Trên đại thảo nguyên, bầu trời xanh thẳm, bạch vân từng đóa từng đóa. Sơ sinh diệp thảo mang theo vô tận sinh cơ, một nhìn sang, vô biên vô hạn. Nhiếp Dung đi ở này vô biên trên đại thảo nguyên, giờ khắc này, hắn nhưng không có cảm nhận được đại thảo nguyên vô tận mênh mông. Kim chi đạo, chủ sắc bén. Nhiếp Dung thấp giọng nói thầm, hai tay thỉnh thoảng đông đưa. Tuy rằng chiêu thức xem ra lộn xộn, nhưng là lại có một loại không tên ý cảnh. Ý cảnh như thế này, cùng ngày đó Kim Nhật Chất một cùng với đồ tán khắc chiêu thức bên trong ý cảnh rất tương tự. Nhưng là, Nhiếp Dung chính mình rất rõ ràng. Tuy rằng ý cảnh tương tự, nhưng là Nhiếp Dung cảnh giới bây giờ cùng ngày đó đồ tán khắc cùng Kim Nhật Chất một so ra còn cách một đoạn. Hắn hiện tại chỉ là đối với Kim Chi đạo ý cảnh có cực sâu cảm ngộ, vẫn chưa lĩnh ngộ được Kim Chi đạo bản thân. Nhiếp Dung phảng phất ma run lên giống như vậy, ở trên đại thảo nguyên không hề có mục đích dù đáng giả. Hiện tại Nhiếp Dung trong lòng có chút mờ mịt. Đối với Kim Chi đạo, hắn thật giống mơ hồ có thể chạm tới, nhưng là nhưng vẫn như cũ còn có một tia chênh lệch. Cũng chỉ kém như vậy một điểm. Chương 68, không gì không xuyên thủng. Lúc chạm vạng, sắc trời tối tăm. Một cái đen kịt bên trong hang núi, một đống lửa trại chính đang thiêu đốt. Từ trong ánh lửa có thể thấy được, hang núi này rất lớn, đồng thời từng có nhân công đào đới quá vết tích. Đây là một cái đã hoang phế rất nhiều năm quán động. Bất quá, bởi vì hồi lâu không có tăng thêm tân tài duyên cớ, đống lửa cũng bắt đầu dần dần tắt. Nhiếp Dung ngồi xếp bằng ở đống lửa bàn một bên, hai tay thỉnh thoảng ở vung đẩy. Không đúng, còn thiếu một chút, liền thiếu một chút. Nhiếp Dung phảng phất ma run lên bình thường lắc đầu liên tục. Lúc này, Nhiếp Dung tròm râu kéo tra, trên thân thể cũng tỏa ra mùi hôi thối. Đang quan sát Kim Nhật Chất một cùng đồ tán khắc trận chiến đó sau, Nhiếp Dung thu hoạch rất lớn. Thân là Kim Đan kỳ võ giả, hắn bản năng cảm giác được, hiện nay, hắn chỉ kém một tia là có thể chạm tới nói. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ kém như vậy một tia, nhưng là này một tia trên lệnh phảng phất lệch trời giống như vậy, đem Nhiếp Dung chặn ở nói cửa. Thời gian nửa tháng bên trong, Nhiếp Dung không ăn không uống, không nghỉ ngơi cũng không ngủ, đem tinh lực điên cuồng tập trung vào đối với Kim Chi đạo lĩnh ngộ bên trong. Nhưng là, nửa tháng này tới nay, Nhiếp Dung nhưng tiến bộ cực nhỏ, vẫn như cũng bị không thể chạm tới Kim Chi đạo. Nhiếp Dung hai tay vung đẩy, tay của hắn phảng phất một thanh sắc bén chiến đao giống như vậy, kim quang thỉnh thoảng thoáng hiện. Cùng mấy ngày trước như thế, Nhiếp Dung chìm đắm ở đối với Kim Chi đạo lĩnh ngộ bên trong, thế nhưng là vẫn như cũ kém cái kia tới cửa một cước. Kim Chi đạo, chủ giết chóc, chủ sắc bén, trong thiên hạ hầu như hết thảy binh khí đều là do kim loại chế thành. Kim loại có thể chế tác thành thế gian sắc bén nhất thần binh, phong mang bên dưới, không gì không xuyên thủng. Lưu ý cảnh trên, Nhiếp Dung đối với Kim Chi đạo ý cảnh lĩnh ngộ ý cảnh gần như hoàn mỹ, nhưng là cách Kim Chi đạo bản thân nhưng vẫn kém như vậy một tia. Nhiếp Dung một cái con dao, ánh đao ly thể, ở trên vách đá chém ra một đạo khoan gần một trượng, thâm gần ba thước vết tích. Không đúng. Nhiếp Dung lắc đầu, tuy rằng kim chủ sắc bén, nhưng là đơn thuần sắc bén còn giống như cũng không đủ. Còn thiếu một chút, kém cái kia một điểm đến cùng là cái gì? Bất kể là trước đột phá đến thực đan, vẫn là lên cấp đến kim đan, Nhiếp Dung đều có một loại nước chảy thành sông cảm giác. Theo thần cùng chân khí từ từ mạnh mẽ, hắn có thể cảm giác được hắn sẽ đột phá. Coi như lúc đó không đột phá, ở sau một khoảng thời gian cũng khẳng định có thể một cách tự nhiên đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Bất kể là thần vẫn là chân khí, Nhiếp Dung cũng đã đạt đến kim đan kỳ một cái cực hạn. Muốn tiến thêm một bước, Nhiếp Dung cần không phải thần hoặc là chân khí trở nên càng mạnh mẽ hơn, hắn cần chính là đối với nói lĩnh ngộ. Đối với nói lĩnh ngộ không phải đơn giản tích lũy liền có thể làm được, ngoại trừ tích lũy ở ngoài, càng cần nhờ nhất thời tỉnh ngộ. Thiên hạ kim đan kỳ võ giả chí ít hơn trăm, nhưng là một khi đối với nói hơi có lĩnh ngộ, vậy thì có thể xếp hạng thiên bảng 5 vị trí đầu, thậm chí là thiên bảng 3 vị trí đầu thực lực. Ở hết thệ kim đan võ giả bên trong, phần lớn cả một đời đều không thể nhòm ngó đến nói ra lông. Hiện tại Nhiếp Dung còn kém cái kia tới cửa một ước, bước đi này có lẽ sẽ hắn một giây sau có thể liền có thể vượt qua. Tuy nhiên có thể mấy năm, chính là mấy chục năm đều không thể đi ra này tới cửa một bước. Thiên bảng xếp hạng thứ 10 khoảng chừng, trái phải những cường giả kia, phần lớn đều bị vây ở bước đi này. Vì lẽ đó, bọn họ đao pháp, thương pháp, quyền pháp đều dừng lại với kỹ, chưa có thể tiến hóa đến đạo trình độ. Nhiếp Dung hoàn toàn chìm đắm ở đối với nói lĩnh ngộ bên trong. Cửa động ở ngoài, tiếng sấm bắt đầu mãnh liệt. Mưa to rồi bắt đầu rơi. Trời mưa đến rất lớn, bên trong động rất nhanh sẽ bắt đầu có nước đọng. Ở qua không tới một phút sau khi, đống lửa bị chảy xuôi tới được thủy dìm ngập. Nước đọng từ từ tăng lên, cao lên tới Nhiếp Dung ngồi xếp bằng vị trí. Nhưng là Nhiếp Dung nhưng quay về tình huống nhưng không để ý vẫn như cũ chìm đắm ở đối với nói lĩnh ngộ bên trong. May mà, nước đọng ở nhấn chìm đến Nhiếp Dung đầu gối vị trí sau, sẽ không có lại tiếp tục trướng xuống. Ở nọc sơn động, bởi ngâm thủy, thủy theo đỉnh lồi tảng đá nhỏ đi. Mưa to rơi xuống một đêm, trời cũng tờ mờ sáng. Ở Nhiếp Dung trên đỉnh đầu, một khối sắc bén tảng đá trực quay về đầu của hắn bộ. Bởi một đêm mưa to, thổ cũng bị ngâm đến có chút như nhũ ra. Đồng nhiên, nọc sơn động tảng đá kia phát sinh bung lỏng. Ca một tiếng, tảng đá kia hướng về Nhiếp Dung rơi xuống. 5 trượng, 3 trượng, 2 trượng. Cái kia tảng đá khoảng cách Nhiếp Dung càng ngày càng gần. Sẽ ở đó tảng đá khoảng cách Nhiếp Dung đầu không tới 5 thước thời điểm. Nhiếp Dung bàn tay lóe qua màu vàng sẫm tiên thiên chân khí, đột nhiên hướng lên trên đánh tới. Cái kia tảng đá tâm tích thế y mà đi. Ca. Tảng đá vỡ tan, lộ ra trong đó một khối lóe hào quang màu trắng kim loại. Đùng, đùng. Hai âm thanh liên tiếp vang lên. Tảng đá ở Nhiếp Dung trưởng phong đánh bay đụng vào nọc sơn động sau khi, một lần nữa rơi xuống ở trên mặt đất. Hiện tại tảng đá kia có thể đã không thể lại xưng là tảng đá, bởi vì nó chất liệu đá sát ngoài đã hoàn toàn bị đánh nát, lộ ra trong đó màu trắng bạc. Nhiếp Dung chạm lên, thân là Kim Đan võ giả kiêm nội gia quyền tông sư, coi như chìm đắm ở đối với kim chi đạo lĩnh ngộ bên trong, hắn đối ngoại bộ nguy hiểm còn là phi thường mẫn cảm. Đi tới khối này màu trắng bạc kim loại bàn một bên, Nhiếp Dung khom lưng đem tảng đá kia kiếm lên. Một khối phổ thông ngân khoáng. Nhiếp Dung lắc đầu. Bất quá, nhìn khối này đã bị đụng phải rõ ràng biến hình nén bạc, Nhiếp Dung đột nhiên sửng sốt. Một đạo tâm tư huyền tựa như tia chớp ở Nhiếp Dung trong đầu lướt qua. Nhiếp Dung bỗng nhiên tỉnh ngộ. Rõ ràng, ta rõ ràng rồi. Nhiếp Dung tùy tiện tiếng cười ở bên trong hang núi vang vọng. Nhiếp Dung cười to, kim chủ giết, chủ sắc bén, nhưng là thế gian này so với kim loại sắc bén đồ vật kỳ thực có rất nhiều. Toái tử khí, nát tan lưu ly, thậm chí là vỡ vụn tảng đá thậm chí cũng không sánh bằng thiếu binh khí lưỡi dao gió càng thêm sắc bén. Nhưng là, chỉ có kim loại bị chế tạo thành binh khí, bị mọi người rộng khắp sử dụng, trong thiên hạ thần binh tuyệt đại thể đều là do kim loại chế thành. Sứ vụn mảnh tuy rằng cũng sắc bén, thế nhưng là không thể làm đến không gì không xuyên thủng, vì sao? Cái kia chính là bởi vì sứ mảnh không có tính dai. Vừa qua khỏi thì lại giật chết. Không có tính dai, coi như lại sắc bén cũng không làm được không gì không xuyên thủng. Nhiếp Dung cười ha ha, hắn cười đến rất là tùy ý. Kim chi đạo, ngoại trừ sắc bén, càng hẳn là có tính dai. Nhiếp Dung hướng về vách núi phát sinh một cái con dao. Ánh dao ở trên vách đá chém ra khoan tuy rằng như trước chỉ có gần một trượng, nhưng là chiều sâu nhưng đạt đến 6 thước. Chính là như vậy. Kim chi đạo, đây mới thực sự là kim chi đạo. Nhiếp Dung nổ phía sau chiến đao phá không, tùy ý vung vẩy lên. Trong ánh đao không chỉ có kim quang lóe qua, có một tia không tên ý cảnh, này không tên ý cảnh bên trong để lộ ra đến chính là Nhiếp Dung lĩnh ngộ được kim chi đạo. Tuy rằng Nhiếp Dung đối với kim chi đạo lĩnh ngộ còn không thâm, chỉ là một tia da lông mà thôi. Nhưng là điều này cũng mang ý nghĩa, từ giờ trở đi, hắn chính thức đứng ở kim đan võ giả cao nhất hàng ngũ. Cùng đồ tán khắc cùng ô hầu các loại, chờ, người như thế, hắn cũng có bước vào hư cảnh tư cách. Chương 69, lại là một năm trời đông giá rét đến. Đại thảo nguyên vị nơi Cửu Châu Bắc đều, mà ở đại thảo nguyên tối phương bắc, có một cái diện tích quảng đại hải dương, mọi người đem cứ gọi là Bắc Hải. Ở Bắc Hải bên trong, một cái hoang vu trên hòn đảo nhỏ. Đại thảo nguyên liền đến liền hoang vắng, mà hòn đảo nhỏ này càng là ít dấu chân người. Ở bên trong hòn đảo nhỏ này ương có một tòa cao gần hơn 600 trượng ngọn núi này là một tòa núi lửa đang hoạt động, miệng núi lửa nhiều năm tỏa ra nhiệt khí. Từ miệng núi nhìn xuống đi, càng là có thể nhìn thấy lăn màu đỏ dung nham. Ở miệng núi lửa bên trong, ở khoảng cách dung nham không tới 30m địa phương, có một cái rất nhỏ bình đài. Tuy rằng khoảng cách dung nham có gần xa 10 trượng, nhưng là nơi này nhiệt độ nhưng cũng vẫn như cũ cao đến đáng sợ, đạt đến dọa người 500 độ. Nhưng là, liền ở cái này trên bình đài, Nhiếp Dung nhưng chính ngồi xếp bằng. Huyền như thần nhân giống như vậy, Nhiếp Dung xung quanh cơ thể có màu vàng sậm vầng sáng. Nhưng là, cái kia màu vàng sậm vầng sáng thỉnh thoảng cũng sẽ phát sinh chuyển biến, biến thành màu đỏ rực. Đột nhiên, Nhiếp Dung đem nắm đấm mãnh liệt về phía trước đánh ra, nắm đấm bị màu đỏ rực tiên thiên chân khí bao vây. Ầm. Một tiếng điếc hai tiếng nổ mạnh vang lên. Quả nhiên, kim chi đạo, chủ sắc bén, không gì không xuyên thủng. Nhiếp Dung mở hai con mắt, trong ánh mắt lóe qua thần sắc mừng rỡ. Mà hỏa chi đạo thì lại không phải vậy. Ở kim một thủy hỏa thổ trong ngũ hành, hỏa chi đạo nhất là bạo ngược, lực phá hoại mười phần. Ở đối với kim chi đạo có lĩnh ngộ sau khi, Nhiếp Dung kế tục ở trên đại thảo nguyên du lịch lên. Ở du lịch trên đường, Nhiếp Dung ngoại trừ kế tục cảm ngộ kim chi đạo ở ngoài, hắn quan trọng nhất mục đích chính là đem kim chi đạo dung nhập vào đao pháp của hắn bên trong. Lĩnh ngộ đạo cùng đem đạo dung nhập vào chiêu thức bên trong là hai việc khác nhau. Ở lĩnh ngộ được nói sau khi, cảnh giới có thể so với tuyệt đại đa số kim đan võ giả cao hơn một bậc, xuất hiện ở chiêu thì chiêu thức cũng sẽ trở nên tinh diệu rất nhiều. Vì lẽ đó, đều là kim đan kỳ, đối với nói có lĩnh ngộ người thực lực so với không có chạm tới nói phải cường đại hơn rất nhiều. Nhưng là, riêng là như vậy, còn cũng không thể hoàn toàn đem đạo uy lực phát huy được. Chính như Nhật Lôi Mục, ở lĩnh ngộ được sấm sét chi đạo sau, hắn thiên lôi thất kích đều trở nên vô cùng cường đại. Nhưng là ở hắn thiên lôi thất kích bên trong, chân chính hòa vào nói cũng chỉ có thứ 7 kích lôi thần hàng thế mà thôi. Cũng chính bởi vì dung hợp đạo Nhật Lôi Mục lôi thần hàng thế uy lực so với hắn mặt khác 6 chiêu càng mạnh mẽ hơn. Nhiếp Dung ở du lịch trong quá trình không ngừng ở cảm ngộ thiên địa. Hắn tuy rằng vẫn như cũ không thể đạt đến hư cảnh, nhưng là đối với kim chi đạo nhưng cũng có càng cao hơn lĩnh ngộ, cũng đem kim chi đạo bước đầu dung nhập vào hắn bát cực đao bên trong. Hòa vào kim nói đao pháp bị Nhiếp Dung mệnh danh là kim cực đao. Ở du lịch gần một năm sau khi, Nhiếp Dung đi tới đại thảo nguyên tối bắc bộ. Lúc đó, hắn đúng dịp thấy một đạo to lớn cột lửa phóng lên trời. Nhìn thấy cái kia chấn động lòng người một màn, lúc đó Nhiếp Dung thì có một tia xúc động. Lướt qua khoan không tới 10 dặm ngoài khơi, Nhiếp Dung đi tới tòa kia vừa phun trào quá núi lửa miệng núi. Nhiếp Dung ở miệng núi lửa nơi ngây người ra, này ngẩn ngơ chính là một năm. Ở lĩnh ngộ được kim chi đạo sau, Nhiếp Dung lĩnh ngộ được ngũ hành bên trong loại thứ hai nói, vậy thì là hỏa chi đạo. Cùng kim cực đao tương tự, Nhiếp Dung đem hòa vào hỏa chi đạo đao pháp mệnh danh là hỏa cực đao. Nhiếp Dung chạm lên, vài bước liền nhảy ra miệng núi lửa. Tuy rằng ta hỏa chi đạo lĩnh ngộ cũng không sâu, so với kim chi đạo lĩnh ngộ trình độ muốn kém một chút. Nhiếp Dung quay đầu lại liếc mắt nhìn cái kia lăn dung nham, nhưng là ta cũng là thời điểm đi ra ngoài, kế tục ở lại đây tác dụng cũng không lớn. Dung nham bên trong thuộc tính lửa linh khí nồng nặc, hơn nữa dung nham cũng có thể đem hỏa chi đạo rất nhiều đặc tính biểu hiện ra, này xác thực đối với Nhiếp Dung lĩnh ngộ hỏa chi đạo có nhất định trợ giúp. Nhưng là, ở Nhiếp Dung đối với hỏa chi đạo vốn là có đậm hơn lĩnh ngộ sau, chỗ này dung nham đối với Nhiếp Dung trợ giúp đã không lớn. Ở chỗ này gần một năm, hoàn cảnh của nơi này đã không thể lại cho Nhiếp Dung càng sâu xúc động. Ba năm sau khi lại 2 năm, ta đã đi ra gần 5 năm, ta cũng đã 25 tuổi. Nhiếp Dung không khỏi cảm thán lên, thời gian 5 năm quá khứ, Tiểu Hân cùng Tiểu Giang cũng đã 6 tuổi đi. Bọn họ hẳn là có thể tu tập nội kình. Muốn lên nhà của chính mình người, Nhiếp Dung khỏe miệng nở một nụ cười, bất quá, cái kia 2 thằng nhóc khi sinh ra thì kinh mạch toàn thân cũng đã hầu như mở ra. Hơn nữa, hắn 2 cái còn đeo ngọc tâm. Từ 6 tuổi bắt đầu tu luyện, chỉ cần hắn 2 hơi hơi nỗ lực một ít, hẳn là ở 10 tuổi khoảng chừng liền có thể đem đan điền mở rộng đến cực hạn, đạt đến nhất lưu võ giả trình độ. Nghĩ như thế, coi như là Nhiếp Dung cũng không khỏi tặc lưỡi. Tính cả nội gia quyền mang đến sức mạnh thân thể, Nhiếp Dung cũng gần như ở lúc 13 tuổi mới có nhất lưu võ giả sức chiến đấu. Đem dư thừa tâm tư dứt bỏ, Nhiếp Dung xoay người hướng về bên dưới ngọn núi nhìn lại. Tuy rằng miệng núi lửa ra nhiệt khí bức người, nhưng là bên dưới ngọn núi sắc thực tuyết trắng mênh mang, liền ngay cả tiểu đảo cùng lục địa trong lúc đó ngoài khơi đều bị đông cứng kết lên, hiện ra trắng loá như tuyết sắc. Thái dương cao chiếu, có thể trên thảo nguyên nhiệt độ vẫn là rất thấp, ở đại thảo nguyên tối bắc bộ, mùa đông là phi thường lạnh. Tuyết rơi dày khắp nơi. Trong thiên địa trắng loá như tuyết. Thật là lạnh a. Một người thanh niên hán tử cưỡi ở một thất tuấn mã màu đen bên trên, trong miệng không ở tại cảm thán. Người thanh niên này ăn mặc dày đặc áo đông, trên đầu mang theo chiến mũ, đầu phía sau còn thủy mấy cái mái tóc, một bộ điển hình thảo nguyên hán tử trang phục. Bất quá, chúng ta Bắc Sơn bộ có khô chuẩn bị đến độ rất đầy đủ, hơn nữa A Hòa đại thúc bọn họ từ hải lý bắt được không ít cá lớn, này tuyết lớn đối với chúng ta Bắc Sơn bộ ảnh hưởng ngược lại không là rất lớn. Quay đầu lại nhìn cái kia liên miên mấy dặm trên trướng, thanh niên này khỏe miệng lộ ra nụ cười, hết thảy vừa ra đời dê con cùng ấu mã đều không bị đông cứng đến, sang năm chúng ta Bắc Sơn bộ nhất định sẽ càng mạnh mẽ hơn. Bắc Sơn bộ nhân khẩu gần 20 vạn, binh lính tinh nhuệ cũng đạt đến gần 1000 người. Tuy rằng còn không cách nào cùng Bắc Bộ đại thảo nguyên cuồng phong bộ lạc các loại, chờ, 4 đại bộ lạc sánh ngang, có thể Bắc Sơn bộ lạc cũng coi như là một cái mạnh mẽ cỡ trung bộ lạc. Ngoại trừ binh lính tinh nhuệ ở ngoài, Bắc Sơn bộ lạc bình thường cũng có người chuyên biệt phụ trách dò xét bộ lạc chu vi, để bảo vệ bộ lạc an toàn. Ồ, có người lại đây. Nhìn phương xa cái kia ăn mặc màu xanh lam rách nát quần áo bóng người, thanh niên kia có chút kinh ngạc nói, khí trời lạnh như vậy, đều không mặc áo đông, mà là chỉ ăn mặc một thân màu xanh lam áo đơn, này áo đơn vẫn là phá. Xem ra là một cái lợi hại lang thang võ giả. Mặc dù đối phương xem ra rất lôi thôi, nhưng là thanh niên này trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo tôn kính vẻ mặt. Ở Đại Thảo Nguyên, mọi người phổ biến sùng bái cường giả. Mà đối với ở Đại Tuyết Thiên ở trong Thảo Nguyên một mình rèn luyện chính mình khổ tu giả, bọn họ càng là dị thường tôn kính. Một cái thực lực vô cùng tốt cỡ trung bộ lạc. Nhiếp Dung ngẩng đầu nhìn lại, nhân số khoảng chừng ở khoảng 200.000 người. Nhiếp Dung thị lực cực cường, hơn nữa hắn ở trên Thảo Nguyên cũng du lịch 1 năm. Căn cứ nhìn thấy trên trướng số lượng, Nhiếp Dung rất dễ dàng liền phán đoán ra trước mắt cái này bộ lạc đại thể nhân số. Chương 70, Thiên Thạch Đảo. Nhìn thấy ăn mặc rách nát áo lam, tỏ rõ vẻ kéo cha tròm dâu Nhiếp Dung hướng về chính mình bộ lạc đi tới, này cưỡi ngựa thanh niên cũng rục ngựa tiến lên nên tiếp. Nơi này là Bắc Sơn bộ, ta là Bắc Sơn bộ chắc khắc, không biết đại nhân ngài là. Thanh niên này hỏi. Tuy rằng Thảo Nguyên người đại thể đều phi thường phong khoáng, nhưng là chắc khắc trong giọng nói vẫn là mang theo một tia câu nệ. Bắc Sơn bộ không phải là bình thường bộ lạc nhỏ, thân là Bắc Sơn bộ một tên binh lính, chắc khắc vẫn là biết đến. Dám ở Đại Thảo Nguyên một mình du lịch võ giả, bình thường đều là nhất lưu võ giả. Bắc Sơn bộ chắc khắc huynh đệ. Nhiếp Dung nở nụ cười. Ta là lang thang võ giả Trần Vũ, dự định đến các ngươi bộ lạc tìm chút ăn. Vừa lúc đó, Bắc Sơn bộ một ít đồng dạng chính đang dò xét hán tử cũng chú ý tới Nhiếp Dung, bọn họ cũng dồn dập rụt ngựa chạy tới. Tìm chút ăn. Chắc khắc nở nụ cười, quay đầu quay về hắn bàn một bên một người thanh niên người nói rằng, đại ca, ngươi cùng đội trưởng nói một tiếng. Ta mang theo khách mời đi nhà chúng ta tìm chút ăn. Không thành vấn đề. Một người dáng dấp cùng chắc khắc có 8 phần tương tự khôi ngô thanh niên vô bộ ngực. Hắn cười nói với Nhiếp Dung, đến từ khách nhân phương xa, hoan nghênh ngươi đến chúng ta đi tới ta Bắc Sơn bộ. Đệ ta sẽ dẫn ngươi đi nhà ta, ta mẹ làm tay chảo thịt dê thì ăn rất ngon. Phi thường cảm tạ. Nhiếp Dung cười nói. Ở trên Thảo Nguyên du lịch gần 1 năm, Nhiếp Dung cũng phát hiện trên Đại Thảo Nguyên cư dân xác thực muốn so với Cửu Châu người phổ biến phong khoáng rất nhiều. Vị đại thúc này, ngươi đi theo ta. Chắc khắc tung người xuống ngựa đến, đi tới Nhiếp Dung bằng mở. Nhiếp Dung nhìn về phía chắc khắc, trong ánh mắt hiện ra một tia thần sắc quái dị. Đại thúc. Hắn năm nay kỳ thực mới 25 tuổi mà thôi. Bất quá, dựa theo Nhiếp Dung hiện tại ngụy trang, hắn xem ra xác thực như một cái năm gần 40 người trung niên. Nhiếp Dung theo chắc khắc đi vào Bắc Sơn bộ lạc. Ở đi trên đường, Nhiếp Dung cũng ở trong tối từ lúc lượng, hắn cũng phát hiện, này Bắc Sơn bộ lạc sát thực so với trước hắn từng tới mấy cái bộ lạc phải mạnh hơn rất nhiều. Ngoại trừ nhân khẩu rõ ràng càng nhiều ở ngoài, nơi này chiến trướng đại thể đều là bản tân. Không giống một ít bộ lạc nhỏ, chiến trướng đại thể đều rất là cổ xưa thậm chí là rách nát. Ở đi rồi gần một dặm lộ sau khi, chắc khắc ở một tòa đường kính gần 10 mét trên ngoài trướng ngừng lại. Chắc khắc vén rèm cửa, lớn tiếng nói, "Cha, có khách đến rồi." Rất nhanh, một cái năm gần 50 hán tử trung niên đi ra. Đến từ khách nhân phương xa, hoan nên ngươi đi tới Bắc Sơn bộ lạc. Hán tử kia cười nói, mau mời tiến vào. Cảm tạ. Nhiếp Dung cũng cười nói, ta là lang thang võ giả Trần Vũ. Ta tên Trác Khắc. Phụ thân của Trác Khắc nói rằng, hoan nên Trần Vũ huynh đệ. Nhiếp Dung đến cũng hấp dẫn mấy cái Bắc Sơn bộ cư dân ánh mắt, bất quá bọn hắn cũng chỉ là hiếu kỳ nhìn mấy lần, cũng không có vi lại đây. Bắc Sơn bộ là từng cái thực lực vô cùng tốt cỡ trung bộ lạc, hàng năm cũng đều sẽ có tốt hơn một chút lang thang võ giả sẽ đi tới nơi này. Nhiếp Dung theo cha khắc đi vào trên trướng, ở một khối da dê cái đệm trên ngồi xếp bằng xuống, phía trước có một tấm thấp bé bàn nhỏ. Cha khắc ngồi ở Nhiếp Dung đối diện, hắn đem từ bầu rượu bên trong đổ ra hai chén màu nhũ bạch mã nai tiểu. Trần Vũ huynh đệ, ngươi lại chờ một lát, trước tiên uống một chén mã nai tiểu. Cha khắc cười nói, nhà ta nữ nhân đi kiếm tay chảo thịt dê. Không có chuyện gì. Nhiếp Dung cười nói, ta không nổi. Nhiếp Dung cầm lấy mã nai tiểu, uống một hơi cạn sạch. Nhìn thấy Nhiếp Dung như vậy phong khoáng, cha khắc cũng nở nụ cười, tương tự đem rượu trên bàn uống một hớp tận. Thảo nguyên người đại thể đều rất phong khoáng, bọn họ cũng đồng dạng hoan nghênh phong khoáng hắn tử. Ở uống một chén rượu sau khi, cha khắc cũng hoàn toàn thả ra. Trần Vũ huynh đệ, cha khắc hỏi, ngươi nên không phải trên đại thảo nguyên người chứ? Hửm, không phải. Nhiếp Dung cũng không có ẩn giấu, ta là Dương Châu người. Dương Châu? Cha khắc kinh ngạc nói, tuy rằng ta không từng ra ta Bắc Sơn bộ, nhưng là ta cũng đã từng nghe nói Dương Châu thật giống là Cửu Châu tối phía nam một cái châu, hơn nữa còn tới gần Đông Hải. Dương Châu cách nơi này hẳn là rất xa chứ? Đúng, đến có gần 2 vạn dặm. Nhiếp Dung gật đầu. Dương Châu ở vào Cửu Châu đông nam bộ, khoảng cách phương Bắc U Châu đến có gần vạn dặm. Mà từ U Châu đến hầu như ở vào đại thảo nguyên xa nhất ở phương Bắc Bắc Sơn bộ, cũng gần như đến có khoảng 1 vạn dặm. 2 vạn dặm. Cha khắc kinh ngạc đến mấy mắt. Một lát sau, một người trung niên phụ nữ bưng một cái đào buồn, đặt ở trên bàn. Cha khắc cười nói, Trần Vũ huynh đệ, tay chảo thịt dê đến rồi. Trước khi ăn, cha khắc nói, để chúng ta trước tiên cảm tạ một thoáng thiên thần ban ân đi. Nói xong, cha khắc nhắm mắt lại, hai tay tạo thành chữ thập. Thiên thần sơn. Nhiếp Dung thầm nghĩ trong lòng. Nhiếp Dung cũng rất rõ ràng. Đại thảo nguyên rộng lớn vô bờ, luận diện tích so với Cửu Châu gộp lại đều còn muốn lớn hơn một ít. Trong đó, ở đại thảo nguyên tối nam bộ là thuộc về Tuyết Ưng giáo phạm vi thế lực. Đại thảo nguyên trung bộ thì lại thuộc về Tam Đại Vương quốc thống trị. Mà ở đại thảo nguyên bắc bộ người thống trị chính là Thiên Thần Sơn. Ở trên thảo nguyên du lịch gần một năm, Nhiếp Dung cũng phát hiện, kỳ thực ở toàn bộ trên đại thảo nguyên, thế lực cường đại nhất vẫn là Thiên Thần Sơn. Thiên Thần Sơn coi như ở trong thảo nguyên bộ Tam Đại Vương quốc cũng có lớn vô cùng sức ảnh hưởng, ở miền trung Tam Đại trong vương quốc bộ cũng có rất nhiều người tín ngưỡng thiên thần. Nhiếp Dung cùng cha khắc ăn được rất tận hứng, bởi vì lúc này kỳ thực cũng không phải lúc ăn cơm duyên cớ, chắc khắc huynh đệ cùng bọn họ mẫu thân cũng không có đồng thời tới dùng cơm. Ở đem trên bàn tay chảo thịt dê ăn sau khi xong, Nhiếp Dung liếm liếm đầu ngón tay. Đúng rồi, cha khắc huynh đệ. Nhiếp Dung hỏi, các ngươi Bắc Sơn bộ tới gần Bắc Hải, ngươi có biết hay không Thiên Thạch Đảo ở nơi nào? Thiên Thạch Đảo? Cha khắc sửng sốt một chút, hỏi, Trần Vũ huynh đệ, ngươi hỏi Thiên Thạch Đảo làm gì? Ta nghe nói Thiên Thạch Đảo trên có ngân, đồng thời còn có quý giá gấp trăm lần thiên sán ngân khoáng. Thiên Thạch Đảo bên trên khẳng định có rất nhiều người đang đào mỏ. Có người thì có thuyền. Nhiếp Dung thở dài nói, ta cũng năm gần 40. Ở những năm gần đây, ta tiến vào Nam Hoàng, đi qua Đông Hải, từng tới Tây Vực, cũng du lịch qua Đại Thảo Nguyên, cũng là kém này Bắc Hải. Ta dự định đầu xuân sau khi, các loại, chờ, trên mặt biển băng hóa, liền ra biển, ở Bắc Hải du lịch một phen. Muốn ra Bắc Hải, không có một cái kiên cố thuyền không thể được. Ta tuy rằng rất sớm liền đạt đến nhất lưu võ giả, nhưng vẫn không có thể đột phá đến tiên tiên cảnh giới. Nhiếp Dung uống xong một cái mã nai tiểu. Qua nhiều năm như vậy ta vẫn du lịch thiên hạ, chính là muốn đột phá đến tiên thiên, trở thành tiên thiên võ giả. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn khắp nơi du lịch, không có kết hôn sinh con. Ta cũng hơn 40 tuổi, cũng không tuổi trẻ. Ta lão Trần gia còn cần ta tục hướng hỏa, ta cũng du lịch không được mấy năm. Vì lẽ đó, ta nghĩ thừa dịp khoảng thời gian này cố gắng đụng một cái, xem có thể hay không đạt đến tiên thiên cảnh giới. Chờ sau này lão, đạt đến tiên thiên khả năng thì càng thấp. Vì đột phá đến tiên thiên mà du lịch thiên hạ, cha khác nhìn về phía Nhiếp Dung trong ánh mắt tràn đầy kính nể. Nguyên lai Trần Vũ huynh đệ ngươi vẫn hướng về muốn đột phá đến tiên thiên a, thực sự là ghê gớm. Bất quá, muốn tiến vào Bắc Hải xác thực đến có rắn chắc thuyền tốt mới được. Ta Bắc Sơn bộ lạc tuy rằng cũng không có thiếu thuyền, nhưng là muốn đi vào Bắc Hải nơi sâu xa, chúng ta trong bộ lạc những kia thuyền đều còn kém một chút. Cha khác nói rằng, kỳ thực Thiên Thạch Đảo cách môn nơi này cũng không xa, ngươi dọc theo bờ biển nhắm hướng đông phương đi gần như khoảng 100 dặm là có thể nhìn thấy Thiên Thạch Đảo. Bất quá, ngươi phải cẩn thận. Cha khác dặn dò, Thiên Thạch Đảo trên có thiên thần quân đội ở ngoài, còn có Tuyết Ưng giáo người. Cha khác trong giọng nói mang theo căm ghét, Tuyết Ưng giáo người có thể không giống chúng ta trên thảo nguyên Hán tử tốt như vậy nói chuyện. Ừm. Nhiếp Dung gật đầu, ta sẽ chú ý. Cảm tạ chuyện cũ tùy duyên vô cùng đánh giá phiếu, cảm tạ Hồng Diễm khen thưởng. Ngày hôm nay có chút bận rộn, thêm chương không được, ngày mai hai canh. Chương 71, ra Bắc Hải. Sáng sớm ngày thứ hai, Nhiếp Dung ở cha khác gia ăn xong điểm tâm sau khi, rất sớm liền hướng cha khác người một nhà cáo biệt. Rời đi cha khác gia trước, Nhiếp Dung cho cha khác một tỏi không nhỏ bạc cho rằng tạ ơn. Gió lạnh như trước tuổi, Nhiếp Dung cong lấy chiến đao phá không, hướng về Thiên Thạch Đảo phương hướng đi đến. Nhiếp Dung túi đầu nhìn trên người màu trắng áo đông, cảm giác thấy hơi không quá quen thuộc. Giờ khắc này, Nhiếp Dung mặc trên người không còn là cái này mặc vào, đơn qua, gần 5 năm quần áo màu xanh lam, mà là một cái dày đặc màu trắng áo đông, này thân áo đông là cha khắc ở Nhiếp Dung trước khi đi đưa. Thiên Thạch Đảo. Nhiếp Dung thầm nói. Tăng nhanh tốc độ, Nhiếp Dung hướng về đông phương chạy đi. Nhiếp Dung muốn chạy tới Thiên Thạch Đảo đến mục đích chủ yếu tự nhiên không phải vì thuyền. Lần này đi Thiên Thạch đảo, Nhiếp Dung mục đích chủ yếu nhất là vì xác định chính mình ra biển vị trí. Nhiếp Dung sở dĩ lựa chọn ra Bắc Hải, không phải vì đi Bắc Hải rèn luyện, mà là vì Minh Nguyệt đảo trên Lý Thái Bạch lưu lại thần tiên ngọc bích. Bắc Hải rộng lớn cực kỳ, Nhiếp Dung tự nhiên cũng đến cẩn thận. Vì có thể xuất hiện ở hải sau càng thêm chuẩn xác tìm tới Minh Nguyệt đảo vị trí, Nhiếp Dung cần phải tìm được Thiên Thạch đảo. Vậy cũng là ngày sau Đằng Thanh Sơn ra Bắc Hải thì địa điểm. Nhiếp Dung hiện tại đã lĩnh ngộ được Kim cùng Hỏa hai cái nói, đặc biệt là đối với Kim chi đạo, Nhiếp Dung càng là có đậm hơn lĩnh ngộ. Nhưng là, ngay cả như vậy, hắn cũng không chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn có thể đột phá đến hư cảnh nắm. Đột phá đến hư cảnh kỳ thực là rất khó khăn. Thiết Ý môn trong lịch sử cũng có người 100 chừng 20 tuổi liền chạm tới nói tồn tại, nhưng là cuối cùng nhưng vẫn như cũ dừng lại với Kim đan. Hư cảnh tự nhiên con đường cũng không phải đường bằng phẳng, chính như hơn 1000 năm trước sáng chế, Bá Đao, La Đạt như thế, rất nhiều ở trong lịch sử đã từng ghi tên thiên bảng ba vị trí đầu cường giả cuối cùng vẫn như cũ chỉ có thể ở đại nạn trước bất đắc dĩ từ trần. Coi như là cái kia gần nhất tới nói, Nhiếp Dung sư phụ Đặng Quyết ở 20 năm trước cũng đã đối với nói có một tia linh ngộ, nhưng là hiện tại như trước không có thể đột phá đến hư cảnh. Thần tiên ngọc bích. Nhiếp Dung thầm nói, Minh Nguyệt đảo cái gọi là thần tiên ngọc bích là trí cường giả thi tiên Lý Thái Bạch ở vũ phá hư không, rời đi Cửu Châu đại địa trước lưu lại khắc đá. Mặt trên ẩn chứa Lý Thái Bạch đạo. Tuy rằng ta có con đường của chính mình, không cần hoàn toàn tham khảo Lý Thái Bạch kiếm đạo, nhưng là lấy làm gương một phen ngã, cũng không sao. Có cái kia thần tiên ngọc bích làm lấy làm gương, ta đối với nói lĩnh ngộ khẳng định có thể nhanh rất nhiều, ở 30 tuổi trước đột phá đến hư cảnh, vấn đề hẳn là không là vấn đề. Có thể nếu là có thần tiên ngọc bích làm phụ trợ, Nhiếp Dung đối với nói lĩnh ngộ nhất định phải nhanh rất nhiều. Dù sao, cái kia thần tiên ngọc bích nhưng là một đời trí cường giả Lý Thái Bạch lưu lại. Cho tới Đoan Mục đại lục, Nhiếp Dung hiện tại đúng là không có quá nhiều ý nghĩ. Coi như là hoàn chỉnh Vũ Hoàng khắc đá, vậy hẳn là cũng chỉ cùng Lý Thái Bạch thần tiên ngọc bích tương đương. Huống chi, Vũ Hoàng 36 bức khắc đá hiện hôm nay đã sớm kinh lưu tán đến toàn bộ Đoan Mục đại lục. Nhiếp Dung không thể được Cửu Châu đỉnh nhận chủ, cũng không thể bắt được Vũ Hoàng khai sơn phủ. Coi như may mắn được một ít khắc đá, những kia khắc đá đối với Nhiếp Dung trợ giúp cũng vẫn không có thần tiên ngọc bích tác dụng đại. Nếu như sau đó có cơ hội, Nhiếp Dung có thể đi Đoan Mục đại lục một chuyến. Nhưng là hiện tại, hắn mục tiêu chủ yếu vẫn là đặt ở Minh Nguyệt đảo trên. Nhiếp Dung tốc độ phi thường kinh người, ở sau nửa canh giờ, Nhiếp Dung trên mặt lộ ra nụ cười. Thiên Thạch đảo đến. Thiên Thạch đảo là khoảng cách bờ biển khoảng chừng khoảng 10 dặm, là một cái trường hơn 30 dặm khoan gần 20 dặm một cái hòn đảo. Từ tra khắp nơi đó Nhiếp Dung hiểu rõ đến, ở Thiên Thạch đảo còn có không phát hiện ngân khoáng trước, kỳ thực Bắc Sơn bộ cũng không có thiếu người ở tại Thiên Thạch đảo. Ở Bắc Sơn bộ còn phi thường khi yếu ớt, Bắc Sơn bộ càng là đem Thiên Thạch đảo cho rằng bọn họ một con đường lùi. Nhưng là từ khi mấy chục năm trước Thiên Thạch đảo phát hiện ngân khoáng sau khi, Thiên Thạch đảo liền bị Thiên Thần Sơn cùng Tuyết Ưng giáo người cộng đồng chiếm cứ. Chỉ là binh lính tinh nhuệ, Thiên Thần Sơn cùng Tuyết Ưng giáo hai phe gộp lại liền tiếp cận 5000 người. Hơn nữa, ngoại trừ binh lính tinh nhuệ ở ngoài, còn có gần 20000 binh lính bình thường đóng quân ở Thiên Thạch đảo trên. Vẫn là trời tối ta trở lên đảo đi. Nhiếp Dung ngồi xếp bằng xuống, tuy rằng ta cũng không ý kỵ Thiên Thạch đảo trên những kia tinh nhuệ, nhưng là ở buổi tối làm việc xác thực muốn thuận tiện rất nhiều, có thể giảm thiểu không ít phiền phức. Ở buổi tối, người bình thường căn bản xem không xa, coi như là kim đan cường giả ở ban đêm thị lực cũng rất có hạn. Mà đối với thân là nội gia quyền tông sư Nhiếp Dung tới nói, đêm đen cũng không coi là trở ngại. Trời đã tối dần hạ xuống. Nhiếp Dung chạm lên, trong mắt lóe ra một tia tinh quang, là thời điểm rồi. Nhiếp Dung hóa thành một đạo bóng đen, hướng về Thiên Thạch đảo phương hướng nhanh chóng chạy đi. Thiên Thạch đảo mặt phía bắc, tới gần biển rộng vị trí. Nhiếp Dung tốc độ cực nhanh, chỉ bỏ ra thời gian cực ngắn liền đến Thiên Thạch đảo trên. Nhìn bị đông cứng ở trên mặt băng đó là hơn 100 chiếc thuyền, Nhiếp Dung khẽ miệng nở một nụ cười. Thông qua vượt xa người thường năng lực nhận biết, Nhiếp Dung phát hiện, ở chung quanh hắn mấy trăm mét cũng không có bất kỳ người nào. Cũng đúng. Nhiếp Dung thấp giọng nói, ở những thuyền này trung gian, ít nhất thuyền cũng có quá nặng 10 vạn cân, coi như là kim đan cường giả cũng không thể lôi kéo vượt quá 10 vạn cân thuyền cất bước hơn 100 bên trong lộ trình. Ở này trời đất ngập tràn băng tuyết khí trời bên trong, thuyền không chỉ có không thể động, hơn nữa cũng không ai có thể trộm đi. Bất quá, này ngược lại là không làm khó được ta. Nhiếp Dung nở nụ cười. Tuyết lớn phong thiên, ở này đại thảo nguyên tối phương bắc tự nhiên phi thường lạnh giá, liền biển rộng cũng bị đông lên. Theo lý thuyết, càng hướng phương bắc dĩ nhiên là càng lạnh. Nhưng là ở nửa tháng trước, Nhiếp Dung ở lĩnh ngộ núi lửa bên trong lĩnh ngộ hỏa chi đạo sau khi, cũng từng hướng về phương bắc đi qua. Ở khoảng cách bờ biển siêu mấy chục dặm sau khi, trong nước biển băng trái lại biến thiếu, ở khoảng cách bờ biển gần trăm dặm vị trí, càng là rất khó ở trong biển nhìn thấy băng tồn tại. Đối với loại hiện tượng này, Nhiếp Dung cũng rất khó lý giải, cuối cùng chỉ có thể đổ lỗi Cửu Châu dù sao không giống với địa cầu. Bất quá cũng may mà Bắc Hải sẽ không bị hoàn toàn đông lên. Nhiếp Dung khẽ miệng nở một nụ cười, nếu như ở mùa đông toàn bộ Bắc Hải toàn bộ bị đông lại, cái kia Minh Nguyệt đảo bốn phía Cửu Vũ Quỷ vực tự nhiên cũng sẽ không thể trở thành Minh Nguyệt đảo mấy ngàn năm qua bình phong. Nhìn trước mắt hơn trăm chiếc thuyền, Nhiếp Dung cũng bắt đầu chọn lên. Đi ngang qua một phen chọn sau khi, Nhiếp Dung cuối cùng coi trọng một chiếc độ dài ở khoảng 10 trượng ô thuyền gỗ. Ô một phi thường cứng cỏi, chỉ cần không gặp yêu thú công kích, ở trong biển chạy hầu như rất khó hư hao. Chính là ngươi rồi. Nhiếp Dung nhìn trước mắt ô thuyền gỗ, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tìm tới thuyền miêu vị trí sau, Nhiếp Dung đem miêu kéo lên. Sau đó, Nhiếp Dung trực tiếp đem liên tiếp thuyền miêu xích sắt xem là kéo thuyền dây thừng. Ầm ầm. Nhiếp Dung đột nhiên hơi dùng sức, chỉnh chiếc ô thuyền gỗ trực tiếp từ kẽ băng nước bên trong hòa tới. Ha ha, động tĩnh lớn như vậy, hẳn là đã bị người nghe thấy. Nhiếp Dung không để ý chút nào nở nụ cười. Nhiếp Dung lôi kéo xích sắt, hướng về so sánh chạy đi, xích sắt ở Nhiếp Dung về sức mạnh trở nên thẳng tắp. Ầm. Toàn bộ thuyền đều chuyển động. Ở trên mặt băng, thuyền tốc độ so với tuấn mã chạy trốn tốc độ càng nhanh hơn. Ở sau một thời gian ngắn, mấy cái bị tiếng vang kinh động người lại đây kiểm tra. Nhìn thấy cái kia biến mất rồi thuyền cùng với trên mặt băng to lớn hoang ngân, bọn họ kinh ngạc đến trợn mắt ngất ngụm. Chương 72, 200 ngàn cân thân thể. Phong từ phía nam thổi tới. Trên mặt biển, sóng biển hơi chập trùng. Chính trực nam phong, dựa vào cánh buồm, thuyền hướng về phương bắc chạy. Nhiếp Dung đứng ở thuyền phía sau trên bong thuyền, nhìn cái kia từ từ cách mình đi xa màu trắng băng nguyên. Hiện tại lên, chính là chân chính chỉ có ta chỉ có một người. Coi như là dân chăn nuôi, ta cũng không thể gặp lại. Nhiếp Dung thầm nói, từ khi ta 15 tuổi sau đó, ngoại trừ ở nhà cái kia 2 năm ở ngoài, còn lại 8 năm đều ở bên ngoài du lịch. Hiện tại Tiểu Hân cùng Tiểu Tướng hẳn là đều 6 tuổi hơn nhiều, ta đã 5 năm không có nhìn thấy cái kia 2 thằng nhóc. Bất quá, lấy cái kia 2 thằng nhóc thân thể thiên phú, hắn hai hiện tại hẳn là ở bên trong cửa được gọi là tiểu thiên tài Liêu Ba. Nhiếp Dung than thở, lần này ra Bắc Hải, hy vọng có thể lấy hư cảnh cường giả thân phận trở lại. Vì trở nên càng mạnh mẽ hơn, ở gần đây thời gian 10 năm bên trong, Nhiếp Dung bỏ qua rất nhiều thứ. Ở này thời gian 10 năm bên trong, Nhiếp Dung đại đa số thời gian đều hóa trang thành một cái 37-38 tuổi người trung niên, lấy Trần Vũ danh tự này cùng người khác giao thiệp với. Nhiếp Dung không có lấy chính mình thân phận thật giao quá bất luận cái nào bằng hữu. Hắn không có nói qua một lần luyến ái. Hắn thậm chí ngay cả làm bạn người nhà thời gian cũng không nhiều. Bất quá, Nhiếp Dung cũng không hối hận. Mặc kệ là vì võ đạo vẫn là vì trách nhiệm, hắn đều phải đến bính. Thiết Y Môn ở Cửu Châu bên trong cũng không tính mạnh mẽ, bất kể là Thanh Hồ Đảo vẫn là Thiên Thần Cung cũng có thể dễ như ăn cháo tiêu diệt nó. Nếu như Nhiếp Dung không có đi tới nơi này thế giới, thậm chí ngay cả mấy chục năm Quy Nguyên Tông đều có tiêu diệt Thiết Y Môn thực lực. Ở Nhiếp Dung trong lòng, vẫn đè lên như vậy một đoạn văn. Ngày mùng ngày 3 tháng 11 đêm khuya, Thanh Hồ Đảo 10 tên tiên thiên cường giả, 800 kim lân vệ, 20.000 ngân giao quân giết hướng về Thiết Y Môn, Thiết Y Môn Thiết Y quân tử 6.000, đệ tử nòng cốt tử 7.000, còn lại trọng thương, hoặc là đầu hàng hoặc là bị bắt làm tù binh. Thanh vệ quân tử vong hơn vạn, còn lại tán loạn hoặc đầu hàng, ngoại vi đệ tử tử vong hơn vạn, còn lại tán loạn hoặc đầu hàng. Thiết Y Môn hai vị chấp pháp trưởng lão Đặng Canh, Nô Phạm Đồng, tử. Hết thệ trưởng lão, thống lĩnh, tử. Môn chủ Nhiếp Dung, tử. Từ đó, Thiết Y Môn diệt. Thiết Y Môn diệt. Nhiếp Dung nói nhỏ, năm chữ. Này năm chữ đại diện cho ta Thiết Y Môn đều sẽ có đến hàng mấy chục ngàn đệ tử chết, cũng mang ý nghĩa Đặng gia, Phùng gia, Nô gia, Ngụy gia, Nhiếp gia các loại, chờ, hơn 10 cái Thiết Y Môn hạt nhân gia tộc đều gần như toàn tộc diệt vong. Cứ việc không thể được Cửu Châu đỉnh nhật chủ, có thể Nhiếp Dung như trước tin tưởng nộ tính của chính mình, cũng tin tưởng tiềm lực của chính mình. Nhưng là, ở Cửu Châu trên mặt đất, tiềm lực cùng nộ tính đều là hư, chỉ có thực lực mới là chân thật nhất. Nhiếp Dung hiện tại làm chính là mau chóng đem nộ tính của hắn cùng tiềm lực chuyển hóa thành thực lực. Hắn không thể hy vọng xa vời chính mình đến sẽ thay đổi cái gọi là lịch sử đại thế, để Thanh Hồ Đảo từ đây không có diệt vong Thiết Y Môn dạ tâm. Hắn cũng không thể đi ký hy vọng vào cái kia thậm chí không biết có hay không còn biết được đến Cửu Châu đại địa Đằng Thanh Sơn, đi cầu Đằng Thanh Sơn xem ở lẫn nhau đều đến từ cùng một thế giới phần trên giúp Thiết Y Môn một cái. Dựa vào người không bằng dựa vào kỷ. Nhiếp Dung chỉ có chính mình đi bính. Nhiếp Dung lắc lắc đầu, để cho mình tâm tư tận lực bình tĩnh lại. Bất kể là ở một đời trước vẫn là hiện tại, Nhiếp Dung đều chưa từng có cái gọi là xích tử chi tâm. Hắn là dựa vào chính mình vượt xa người thường ý chí lực, từng bước một từ từ trở nên mạnh mẽ. Hào hào rào. Ở gió biển cổ động dưới, ô thuyền gỗ theo gió vượt sóng, vẫn hướng về phương bắc đi xa. Nhiếp Dung ngồi ở mũi thuyền trên, trong miệng chính gặm một cái sinh ngư. Bất quá, ở du lịch những năm này, Nhiếp Dung ăn sinh đồ vật số lần trái lại muốn so với ăn đồ ăn chín còn nhiều. Tuy rằng không thể nói là yêu thích, nhưng là đối với thịt tươi, hắn đã đều ăn quen thuộc, cũng không có quá nhiều cảm giác chán ghét. Đối với hiện tại Nhiếp Dung tới nói, ăn đồ ăn duy nhất mục đích chính là bổ sung dinh dưỡng mà thôi. Thuyền đã chạy gần một tháng. Ở vừa mới bắt đầu mấy ngày đó, Nhiếp Dung còn có thể tình cờ từ trên hải đảo nhìn thấy người ở, nhưng là theo thuyền khoảng cách bờ biển càng ngày càng xa, đừng nói người ở, liền ngay cả nhìn thấy hoang đảo đều ít đi rất nhiều. Ở đem một cái sinh ngư ăn sau khi xong, Nhiếp Dung từ trong lòng lấy ra một bọc nhỏ màu xanh lục bột phấn. Những này bột phấn chính là thiết diệp quả bột phấn. Ở Nhiếp Dung ra biển không bao lâu, hắn liền đến Đằng Thanh Sơn đã từng tới cái kia thiết diệp đảo, từ cái kia trên hòn đảo lấy xuống gần 100 viên thiết diệp quả. Cũng không biết là may mắn vẫn là xui xẻo, ở thiết diệp đảo trên, Nhiếp Dung không nhìn thấy cái kia Huyền Phong thần điêu, cũng không có thấy Cuồng Phong Ưng. Cho tới còn lại những kia biết bay loài chim loại yêu thú, bọn họ tuy rằng kiêng kỵ Nhiếp Dung mạnh mẽ, nhưng là bởi vì Nhiếp Dung không biết bay duyên cớ, chúng nó nhưng không có một lựa chọn hướng về Nhiếp Dung thần phục, coi như Nhiếp Dung dùng thiết diệp quả mê hoặc cũng vô dụng. Nếu như hoa trên thời gian mấy năm đến mê hoặc những kia yêu thú, Nhiếp Dung đúng là có lòng tin nhất định có thể thu phục mấy con yêu thú trở lại. Nhưng là, Nhiếp Dung lại không có nhiều như vậy thời gian đến lãng phí. Đang uy hiếp dụ dỗ nửa cái thời điểm cũng không có thành quả sau khi, Nhiếp Dung liền từ bỏ. Không phải hết thể yêu thú đều là tham ăn. Nhiếp Dung lắc lắc đầu. Nhìn này một bao màu xanh lục thiết diệp quả bột phấn, hắn bản năng nghĩ đến ngày sau con kia đều sẽ làm bạn Đằng Thanh Sơn Cuồng Phong Ưng. Nhiếp Dung đem nắm bao bột phấn đổ vào trong miệng, đem hết thảy bột phấn đều nuốt xuống. Thiết diệp đảo trên những kia yêu thú, bất kể là loài chim vẫn là tẩu thú đều thích ăn thiết diệp quả, hơn nữa ăn đi sau khi cũng không có vấn đề gì. Khi chiếm được thiết diệp quả sau khi, Nhiếp Dung tự nhiên cũng thử nghiệm một phen. Dù sao, thân thể của hắn vượt xa người bình thường, cũng có thể tính được với là một cái hình người yêu thú. Nhiếp Dung không có yêu thú thật tuổi, hắn lựa chọn đem thiết diệp quả ma thành phấn sau khi nuốt xuống. Quả nhiên, thiết diệp quả đối với hắn vẫn có tác dụng nhất định. Ở một tháng gần đây bên trong, Nhiếp Dung ăn đi vượt quá 60 viên thiết diệp quả. Tuy rằng càng đến phía sau thiết diệp quả hiệu quả càng nhỏ, nhưng là ở một tháng gần đây bên trong, thân thể của hắn sức mạnh vẫn là gia tăng rồi gần 3 vạn cân. Hiện nay, Nhiếp Dung sức mạnh thân thể đã đạt đến 19 vạn cân. Tuy rằng hiệu quả yếu bớt rất nhiều, nhưng là ở ăn xong còn lại những thiết diệp quả đó sau, ta sức mạnh của thân thể hẳn là có thể tăng thêm nữa 10.000 cân khoảng chừng, trái phải. Quay đầu nhìn trong khoang thuyền còn lại cái kia hơn 30 có thể thiết diệp quả, Nhiếp Dung thấp giọng tự nói, 20 vạn cân sức mạnh thân thể, này đã gần như có thể sánh ngang cương kình tiền kỳ thân thể. Nhiếp Dung đột phá đến trước tiên ngày cùng đạt đến cảnh giới tông sư chênh lệch thời gian cự bất quá mấy hấp thời gian. Ở gần đây thời gian 10 năm bên trong, Nhiếp Dung ở đạo gia phương diện đã đạt đến kim đan cực hạn, thậm chí còn lĩnh ngộ được kim hỏa hai đạo. Nhưng là ở nội gia quyền phương diện, Nhiếp Dung nhưng là tiến bộ chậm chậm, đến nay vẫn như cũ không có thể đột phá đến cương kình tiền kỳ. Tuy rằng có Nhiếp Dung đem tuyệt phần lớn thời gian đều thả đang tu luyện đạo gia một mạch trên duyên cớ, nhưng là Nhiếp Dung ở nội gia quyền trên thiên phú yếu hơn tu luyện đạo gia một mạch, nhưng cũng là sự thực. Chương 73, khát máu hổ kình. Hống hống. Hống hống. Ở trên thuyền gỗ, Nhiếp Dung ở trần, hướng về một con trường gần 20 trượng hắc kỳ đồn gào thét. Tê ạch. Tê ạch. Hắc kỳ đồn cũng hướng về Nhiếp Dung phát sinh tiếng gào thét, trong ánh mắt mang theo một tia thiện ý. Hội thoại thú ngữ nhân loại, nó cũng cảm thấy rất thú vị. Hống hống. Nhiếp Dung kế tục giống lên hai tiếng. Bất quá, lần này hắc kỳ đồn nhưng không có đáp lại, mà là rất nhân tính hóa lay động hai lần nó cái kia đầu to lớn, sau đó, trực tiếp đi khắp. Hắc kỳ đồn tuy rằng dung mạo rất to lớn, nhưng lại là Bắc Hải bên trong một loại tính cách tương đối ôn hòa yêu thú. Bình thường sau khi trưởng thành liền có tương đương với nhân loại thực đan kỳ thực lực. Tuy rằng hỏi lộ, nhưng là vẫn không thể nào thu phục thành công. Nhiếp Dung khẽ lắc đầu một cái. Bất quá, có thể hỏi đến lộ cũng đã không sai. Nhiếp Dung vừa nãy chính là hướng về đầu kia hắc kỳ đồn hỏi dò Minh Nguyệt Đảo tin tức. Minh Nguyệt Đảo bốn phía bị Cửu U Hải vực vây quanh. Cửu U Hải vực dòng nước quỷ dị, diện tích rất lớn, là một chỗ phi thường có đặc điểm hải vực. Coi như là yêu thú, chỉ cần đã từng tới Cửu U Hải vực, bình thường cũng sẽ đối với cái kia nơi hải vực có ấn tượng thật sâu. Rất may mắn, vừa nãy Nhiếp Dung gặp phải đầu kia hắc kỳ đồn liền đã từng tới Cửu U Hải vực. Phía trước đại khái hơn 2000 dặm sao? Nhiếp Dung thầm nói, 2000 dặm cũng không tính xa, hiện tại vừa vận thuận gió, chỉ cần lại quá 3 ngày thì có thể đến. Vừa nãy Nhiếp Dung đã từ đầu kia hắc kỳ đồn được Cửu U tin tức. Sau đó, Nhiếp Dung mời đầu kia hắc kỳ đồn cùng hắn cùng đi Cửu U Hải vực. Bất quá, đầu kia hắc kỳ đồn từ chối. 3 ngày mà thôi. Ta ra biển lâu như vậy rồi, cũng không kém 3 ngày này. Nhiếp Dung cầm lấy đặt ở trên bong thuyền chiến nào, dược vào trong biển. Nhiếp Dung cầm trong tay phá không, trên bàn chân dựa vào tiên thiên chân khí. Nhiếp Dung vững vàng đứng ở trên mặt biển, trong tay chiến đao lấy đặc biệt chiêu thức vung dậy. Đao pháp khi thì sắc bén, có kim quang thoáng hiện, khi thì bạo ngược dị thường, ánh lửa ngút trời. Tuy rằng Nhiếp Dung hiện nay còn chưa tới nội gia quyền cương kình kỳ, rất khó đem hắn lĩnh ngộ được đạo dùng đao pháp bày ra. Bất quá, Nhiếp Dung đao pháp bên trong kim cùng hỏa ý cảnh còn là hết sức rõ ràng. Đột nhiên, Nhiếp Dung đao pháp phát sinh quỷ dị biến hóa. Nhiếp Dung đao pháp bên trong ý cảnh trở nên hơi hỗn loạn lên, vừa có kim sắc bén, lại có hỏa bạo ngược. Bạo kim phá. Nhiếp Dung đột nhiên giống to, cánh tay hắn trên nổi gân xanh. Ầm. Nhiếp Dung đột nhiên về phía trước vung ra một đao. Ánh đao thoáng hiện, cạnh biển trực tiếp bị cắt ra, trên mặt biển lộ ra một đạo dài đến gần trăm trượng vết sâu. Hô. Nhiếp Dung thâm hô một cái khí, sắc mặt có chút tái nhợt. Nhiếp Dung đã đối với kim cùng hỏa hai đạo đều có lĩnh ngộ. Một tháng trước, Nhiếp Dung trong đầu đột nhiên hiện ra một cái ý nghĩ, vậy thì là đem kim cực đao cùng hỏa cực đao dung hợp, sáng tạo ra một chiêu đồng thời bao hàm kim hỏa hai đạo đao pháp. Cũng may mà Nhiếp Dung ở gần mấy tháng bên trong ở kim hỏa hai đạo trên đều có tiến bộ không ít, đi ngang qua nửa tháng không ngừng thử nghiệm sau, Nhiếp Dung ở nhờ số trời run rủi, rốt cục sang ở một chiêu đồng thời bao hàm kim hỏa hai đạo chiêu thức. Nhiếp Dung đem này một chiêu mệnh danh là bạo kim phá, vừa bao hàm thì lại kim chi đạo sắc bén, cũng có hỏa chi đạo bạo ngược. Ta hiện tại vẫn không có đạt đến hư cảnh, đối với nói lĩnh ngộ còn rất nông cạn. Nhiếp Dung than thở, cho rằng cảnh giới bây giờ, mạnh mẽ đem hỏa chi đạo cùng kim chi đạo dung hợp lại cùng nhau vẫn là quá miễn cưỡng. Hơn nữa, đem kim chi đạo cùng hỏa chi đạo mạnh mẽ dung hợp ở bạo kim phá bên trong. Này một chiêu tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng là đối với gánh nặng của thân thể cũng quá lớn. Cảm giác được trong thân thể cái kia mơ hồ truyền đến đâm nói cảm, Nhiếp Dung bất đắc dĩ lắc đầu, cho dù thân thể của ta sức mạnh đã đạt đến 20 vạn cân, vừa xa quá bình thường kim đan kỳ võ giả, nhưng là thân thể vẫn như cũ rất khó chịu đựng bạo kim phá gánh nặng. Nhật Lôi Mục Thiên Lôi thất kích thứ 7 Lôi Thần hàng thế, chỉ có điều mang theo một tia lôi chi đạo mà thôi, Nhật Lôi Mục đang sử dụng cái kia Lôi Thần hàng thế thì đều sẽ đối với thân thể tạo thành tổn hại. Mà Nhiếp Dung vừa nãy triển khai bạo kim phá bao hàm hai loại nói, gánh nặng có thể tưởng tượng được. Vừa nãy cái kia một chiêu, Nhiếp Dung chỉ phát huy ra trong đó 6 tầng uy lực, nhưng dù là này 6 tầng uy lực mang đến gánh nặng cũng làm cho Nhiếp Dung cảm giác được thân thể khó có thể chịu đựng. Ở nửa tháng trước, Nhiếp Dung vừa sáng chế này một chiêu thì hắn càng là suýt chút nữa bị bạo kim phá kinh khủng kia gánh nặng làm cho trọng thương thổ huyết. Thiên địa ngũ hành, kim một thủy hỏa thổ. Ở này trong ngũ hành, kim chi đạo, hỏa chi đạo cùng bộ phận thủy chi đạo dung hợp được chính là hủy diệt chi đạo, cũng có thể xưng là tử chi đạo. Mà còn lại thổ chi đạo, mộc chi đạo cùng bộ phận thủy chi đạo dung hợp với nhau chính là sinh mạng chi đạo, cũng xưng là sinh chi đạo. Nhiếp Dung thầm nói, ta hiện tại đã lĩnh ngộ được kim chi đạo cùng hỏa chi đạo, nếu như ta lại lĩnh ngộ được thủy chi đạo, đem này ba đạo kết hợp lên, ta là có thể tiến tới lĩnh ngộ tử chi đạo. Một khi hiểu được tử chi đạo, đang đột phá hư cảnh thì ta là có thể trực tiếp nắm giữ 5 phần 10 sức mạnh đất trời. Tuy rằng chỉ cần hiểu được trong thiên địa trong đó một con đường liền có thể đột phá đến hư cảnh, có thể đồng dạng mới vào hư cảnh, bởi vì lĩnh ngộ nói không giống nhau, thực lực cũng sẽ có chênh lệch. Có mấy người ở mới vào hư cảnh thì có thể nắm giữ 2 phần 10 sức mạnh đất trời, mà có chút nhưng chỉ có thể nắm giữ vừa thành, một thành. Mà hiểu được tử chi đạo thì lại có thể trưởng khống 5 phần 10 sức mạnh đất trời. Vừa nhưng đã đồng thời lĩnh ngộ được kim cùng hỏa hai cái nói, Nhiếp Dung tự nhiên đối với tử chi đạo có nhỏ nó. Thủy. Nhiếp Dung thầm nói. Nhiếp Dung ở trong biển luyện đao pháp. Lúc này, đao pháp của hắn cùng vừa nãy chú trọng sát phạt kim cực đao hỏa cực đao chênh lệch rất lớn. Lưu ý cảnh trên, Nhiếp Dung hiện tại luyện đao pháp muốn ôn hòa rất nhiều. Đang tiếp tục luyện sau nửa canh giờ, Nhiếp Dung ngừng lại, nhảy lên giáp bản. Thủy chi đạo. Nhiếp Dung lắc lắc đầu. Hắn không thể lĩnh ngộ được thủy chi đạo. Ở Bắc Hải trong khoảng thời gian này, Nhiếp Dung cũng thử nghiệm đi lĩnh ngộ thủy chi đạo, nhưng là ngoại trừ lĩnh ngộ được đối với thủy chi đạo một ít ý cảnh ở ngoài, đối với thủy chi đạo bản thân nhưng không thu được gì. Thời gian trôi qua rất nhanh. 3 ngày thời gian chỉ chớp mắt liền quá khứ. Nhiếp Dung cũng rất vui mừng, ở hắn ra biển những ngày gần đây, quát gió lớn nhiều đều là gió bắc. Dọc theo đường đi hắn hầu như đều là thuận gió mà đi, thuyền chạy đến mức rất nhanh. 3 ngày, cũng được tiến vào gần như 2000 dặm, hẳn là lập tức tới ngay Cửu Vũ quỷ vực. Nhiếp Dung đứng ở trên bong thuyền, trong lòng âm thầm chờ mong. Có Minh Nguyệt đảo cái kia thần tiên ngọc bích làm phụ trợ, hắn đối với nói lĩnh ngộ nhất định sẽ nhanh rất nhiều. Nhưng vào lúc này, ở khoảng cách Nhiếp Dung không tới 300m địa phương, rầm, một cột nước phóng lên trời, một con quái vật khổng lồ đột nhiên bay ra mặt nước. Nhiếp Dung quay đầu, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Một con đại quái vật từ không trung trở xuống ngoài khơi, quái vật này trường gần 20 trượng, cả người đen kịt, chính dương cái miệng lớn như chậu máu, trong miệng tràn đầy như lưỡi dao bình thường hàm răng, dáng dấp cực đoan dữ tợn. Nhưng là giờ phút này quái vật bên ngoài thân có một cái độ dài gần 3 trượng miệng lớn, huyết như cột nước bình thường không ngừng mà từ đạo kia lỗ to lớn bên trong dâng trào ra. Hiển nhiên, con quái vật này là bị một luồng to lớn ngoại lực quanh ra mặt biển. Bởi vì nó đã chết rồi. Đây là Nhiếp Dung con ngươi thu nhỏ lại, không khỏi kinh ngạc nói, thành niên khát máu hổ kình. Thành niên khát máu hổ kình nhưng là thực lực tương đương với nhân loại kim đan kỳ võ giả yêu thú, hơn nữa khát máu hổ kình bình thường đều là quân cư. Khát máu hổ kình vốn là vô cùng mạnh mẽ, kết bè kết lũ khát máu hổ kình càng có thể nói trong nước bất thế bá chủ. Nhiếp Dung trong lòng cũng thật tò mò, đến cùng là loại nào yêu thú lại có thể giết khát máu hổ kình. Chương 74, khủng bố quái thú. Nhiếp Dung đứng ở giáp bàn trên, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia khoảng cách hắn không tới 300m thủy vực. Ngoài khơi ở chấn động kịch liệt, thậm chí thỉnh thoảng cuốn lên mấy mét sóng lớn, Nhiếp Dung dưới chân ô thuyền gỗ lay động không thôi. Từ này sóng lớn bên trong, Nhiếp Dung có thể cảm thụ được trong biển cái kia tranh đấu kịch liệt. Chỉ chốc lát sau, một con tiếp theo một con thị huyết hổ kình từ từ trong nước biển phù đi ra. Ngoại trừ 2 con còn chưa ngỏm củ tỏi thị huyết hổ kình một lần nữa bí mật về trong nước biển ở ngoài, 9 con thị huyết hổ kình không nhúc nhích nổi trên bờ biển, hiện ra nhưng đã chết rồi. Những này thị huyết hổ kình trên người tràn đầy vết thương, thậm chí có 3 con thị huyết hổ kình đầu lại đều biến mất, phảng phất bị một cái nào đó quái thú trực tiếp cắn rơi mất. 9 con thành niên thị huyết hổ kình thi thể phù ở trên mặt nước, đem nước biển đều bị nhuộm thành đỏ như màu máu. Nay quần thị huyết hổ kình đến cùng là ở cùng yêu thú nào ở tranh đấu? Nhiếp Dung trong lòng nghi hoặc cực kỳ, lẽ nào là 27 không giống thị huyết hổ kình đánh tới đến rồi? Hống hống. Một đạo phẫn nộ tiếng gào xuyên thấu nước biển trở ngại, truyền tới Nhiếp Dung trong tai. Này nói tiếng giống giận dữ phảng phất từ viễn cổ truyền đến. Hả? Nhiếp Dung biến sắc. Nhiếp Dung nghe ra này trong tiếng gầm giống tức giận ẩn chứa ý tứ. Phiên dịch thành nhân loại đến ngôn ngữ, vậy thì là các ngươi muốn ăn mẹ ta, các ngươi đều phải chết. Đến cùng là cái gì quái thú, lại còn có mẫu thân? Nhiếp Dung thầm nói. Tuy rằng không có nhìn thấy yêu thú kia, nhưng là chỉ là nghe thanh âm, Nhiếp Dung liền có thể mơ hồ cảm nhận được yêu thú kia mạnh mẽ. Rầm. Một con độ dài gần 25 trượng thị huyết hổ kình khiêu ra khỏi biển diện. Nhiếp Dung có thể nhìn thấy, con này thị huyết hổ kình cái kia to bằng nắm tay trong con ngươi có nhân tính hóa sợ hãi vẻ mặt. Hống. Thị huyết hổ kình phát sinh thê thảm tiếng hô. Con này thị huyết hổ kình là kình vương. Nó là tại hạ đạt ra lệnh rút lui, đồng thời cũng là ở hướng về thị huyết hổ kình khắc kình quần cầu viện. Nhiếp Dung khiếp sợ cực kỳ, đến cùng là yêu thú nào, lại có thể đem thị huyết hổ kình quần bức bách đến mức độ này. Bình thường thành niên thị huyết hổ kình cũng đã tương đương với nhân loại kim đan võ giả, mà độ dài đạt đến 25 trượng thị huyết hổ kình vương càng là tương đương với nhân loại kim đan kỳ võ giả bên trong cường giả. Rất nhanh, Nhiếp Dung liền nhìn thấy đem thị huyết hổ kình quần hầu như tàn sát hầu như không còn hung thủ. Ngoài khơi đột nhiên nô ra, một con độ dài đạt đến gần 50 trượng, huyền to như một ngọn núi nhỏ siêu cấp quái vật khiêu ra khỏi biển diện, nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu, có hàm răng độ dài thậm chí vượt quá 1 mét. Hống. Quái vật này giống lên một tiếng, miệng lớn hướng về không trung đầu kia hổ kình vương tắt tới. Đáng thương, đầu kia hổ kình vương trên không trung căn bản là không có cách biến hướng, trực tiếp bị cắn đến phần eo. Giang giác. Đầu quái thú kia trực tiếp đem thị huyết hổ kình vương chặn ngang cắn nước. Nhìn cái kia so với thị huyết hổ kình càng thêm to lớn siêu cấp đại quái vật, Nhiếp Dung kinh ngạc cực kỳ. Đây rốt cuộc là cái gì quái thú? Vừa nãy Nhiếp Dung đã xem đầu quái thú kia thấy rõ, nhưng là hắn nhưng phân biệt không ra con này yêu thú loại hình. Đó là một con độ dài đạt gần 50 trượng, bên ngoài thân tràn đầy vảy giáp đáng sợ yêu thú. Quái vật này hình thể rất giống cá sấu, bất quá nó bốn cái chân nhưng tương đối thon dài. Hơn nữa, ở quái vật này sau lưng còn có hai con to lớn cánh. Đùng. Đầu kia quái vật kể cả thị huyết hổ kình vương thi thể đồng thời rơi vào rồi trong biển. Ở một lần nữa rơi vào trong nước trong nháy mắt, Nhiếp Dung nhìn thấy đầu kia quái vật hướng về phương hướng của chính mình liếc mắt một cái, ánh mắt kia tràn đầy bạo ngược lệ khí cùng điên cuồng sát ý. Cảm giác được cái kia bạo ngược ánh mắt, coi như là mạnh như Nhiếp Dung cũng cả người rét run. Đáng chết, con quái vật này muốn giết ta. Nhiếp Dung trong lòng phát lạnh. Nhiếp Dung tuy rằng tự tin, nhưng là vừa nãy quái vật kia nhưng là quá mức đáng sợ. Gần dài 50 trượng thân thể, một cái có thể đem thị huyết hổ kình kình vương trực tiếp cắn đứt sức mạnh, Nhiếp Dung không chắc chắn đối phó đáng sợ như thế yêu thú. Huống chi, này biển rộng mênh mông cũng không phải Nhiếp Dung sân nhà. Ầm ầm. Nhiếp Dung dưới chân ô thuyền gỗ truyền đến một đạo thanh âm rồn rập, dưới chân hắn này điều do kiên cố ô làm bằng gỗ thành thuyền nhỏ trực tiếp tán nước ra. Nhiếp Dung vội vã nhảy rời thuyền, hướng về trên mặt biển rơi xuống. Nhiếp Dung không dám dược hướng về trên không, sự linh hoạt của hắn tuy rằng vượt xa thị huyết hổ kình vương, nhưng là đầu quái thú kia quá to lớn, một khi Nhiếp Dung khiêu hướng về không trung, hắn khẳng định cũng đến bộ đầu kia bị chặn ngang cắn đứt thị huyết hổ kình kình vương gót chân. Ở Nhiếp Dung khiêu cách ô thuyền gỗ sau mới phát hiện, vừa nãy đảo qua ô thuyền gỗ chính là con yêu thú kia đôi. Rầm, rầm, hống, hống, âm thanh không ngừng mà vang lên. Nhiếp Dung quay đầu nhìn lại, ở thị huyết hổ kình thi thể trôi nổi địa phương, mười mấy con độ dài ở khoảng 10 trượng yêu thú phù lên, chúng nó chính đang hưng phấn gào thét. Những kia yêu thú trên người đều mang theo vảy giáp, xem ra lại như phóng to bản cá sấu. Độc Lang Ngạc. Nhiếp Dung liếc nhìn những đó mười mấy điều yêu thú. Cùng thị huyết hổ kình như thế, Độc Lang Ngạc cũng là chỉ cần vừa thành, một thành năm liền có thể có kim đan kỳ nhân loại thực lực võ giả đáng sợ yêu thú, hơn nữa, Độc Lang Ngạc cũng là quần cư loại yêu thú. Đi. Nhiếp Dung chút nào đều không do dự, trực tiếp đạp lên mặt nước hướng về phương bắc bỏ chạy. Từ những độc la đó ngạc tiếng hô bên trong, Nhiếp Dung phát hiện, đám kia Độc Lang Ngạc là vừa nãy đầu kia đáng sợ yêu thú thủ hạ. Chỉ là vừa nãy đầu kia độ dài gần 50 trượng yêu thú cũng đã cực kỳ đáng sợ. Nếu không là con yêu thú kia khí tức vẫn không có cường đại đến vượt quá kim đan kỳ yêu thú phạm vi này, Nhiếp Dung thậm chí đều sẽ hoài nghi đó là hư cảnh kỳ thần thú. Con yêu thú kia bản thân liền cường đại dị thường, hơn nữa cái kia hơn 10 đầu Độc Lang Ngạc thủ hạ, Nhiếp Dung căn bản không có đi đối kháng tâm tư. Yêu thú có thể không phải là loài người, yêu thú cơ bản dựa vào chính là thân thể, chúng nó có thể sẽ không xuất hiện chân nguyên tiêu hao hết tình huống như thế. Chính ngược lại, nếu như thật đấu nữa, Nhiếp Dung chân khí ngã, cũng có thể bị hao hết. Đầu kia độ dài đạt đến 50 trượng đáng sợ yêu thú phù lên, to bằng cái thất trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng cùng phẫn nộ. Hống hống, hống hống. Đầu quái thú kia liên tiếp gào thét vài tiếng, trên lưng nó hai con cánh khổng lồ phiến chuyển động, kéo lấy nó thân thể khổng lồ kia bay ra mặt biển, kế tục hướng về Nhiếp Dung đảo tàu phương hướng đuổi theo. Đáng ghét, ta vừa không có dự định ăn mẹ ngươi, ngươi truy ta làm gì? Nhiếp Dung trong lòng rất là phẫn nộ. Vừa nãy con yêu thú kia tiếng gào là ở lặp lại một cái tương đồng ý tứ, các ngươi muốn ăn mẹ ta, các ngươi đều phải chết. Thân thể độ dài đạt đến 50 trượng, lớn như vậy thể trọng, chí ít cũng có quá triệu cân. Nguyên tưởng rằng quái thú này cánh là dùng để phụ trợ lặn dưới nước, không nghĩ tới nàng vẫn đúng là bay được, hơn nữa tốc độ phi hành vẫn như thế nhanh. Nhiếp Dung giẫm mặt nước, kế tục hướng về phương bắc chạy đi. Hống hống. Đang lẩn trốn phá trong quá trình, Nhiếp Dung cũng thỉnh thoảng phát sinh tiếng gào. Nhiếp Dung ở nói cho con yêu thú kia, hắn chính là một cái đi ngang qua, hoàn toàn không nghĩ ăn nó mụ mụ tâm tư. Chương 75, Minh Nguyệt Đảo. Ầm. Chính đang toàn lực chạy trốn, Nhiếp Dung cảm giác một đạo cường gió thổi qua, hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đầu kia to lớn yêu thú chính nhanh chóng hướng về hắn tới gần. Dài 50 trượng thân thể, hơn 100 trượng trường dự triển. Con yêu thú kia kích động cánh, cái kia to lớn hai cánh phảng phất có thể che kín bầu trời. Hống. Không trung, đầu quái thú kia to bằng cái thất con mắt nhìn chằm chằm phía dưới Nhiếp Dung, trong miệng phát sinh phẫn nộ tiếng gào. Hai cánh của nó đột nhiên một phiến, tốc độ phi hành đột nhiên nhanh hơn một đoạn. Quái thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đáp xuống. Tuy rằng quái thú kia khoảng cách Nhiếp Dung còn có một đoạn ngắn khoảng cách, nhưng là Nhiếp Dung nhưng cảm nhận được một luồng hầu như không thể ngăn cản khí thế. Quái thú kia hình thể quá lớn, không tránh thoát. Nhiếp Dung trong nháy mắt thì có phán đoán, nếu tránh không khỏi, vậy ta liền không né rồi. Nhiếp Dung đột nhiên xoay người, bạo kim phá. Nhiếp Dung giận dữ hét. Nhiếp Dung sắc mặt đỏ như máu, bắp thịt toàn thân căng thẳng, nắm phá không hai cái tay càng là nổi gân xanh. Giết. Theo này gầm lên giận dữ. Một đạo khoan gần một trượng ánh đao hướng về quái thú kia chém tới. Ở ánh đao vừa chém ra trong nháy mắt, Nhiếp Dung khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi. Này một đao, Nhiếp Dung hầu như phát huy bạo kim phá 12 thành sức mạnh. Quái thú kia khoảng cách Nhiếp Dung khoảng cách đã không đủ 5 trượng, cảm giác được trong ánh đao chất chứa sức mạnh đáng sợ, yêu thú kia liền vội vàng đem miệng khép kín lên. Yêu thú cái kia to lớn miệng vừa khép kín trong nháy mắt, ánh đao liền chém ở yêu thú hàm trên đằng trước nhất. Soạt. Yêu thú hàm trên xuất hiện một đạo dài đến một trượng, thâm gần một thước cự miệng lớn. Ngay khi Nhiếp Dung chém ra ánh đao vừa chém trúng quái thú kia một giây sau, quái thú kia to lớn đầu đánh vào Nhiếp Dung trên người. Nhiếp Dung chỉ cảm thấy một đạo hầu như không thể ngăn cản cự lực kéo tới. Xì xì. Nhiếp Dung sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị va vào trong nước. Rầm. Không để ý đau đớn trên thân thể, Nhiếp Dung nội kình cùng sức mạnh thân thể cùng bạo phát. 1 triệu cân sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt bạo phát, Nhiếp Dung từ trong nước biển vọt ra. Nhiếp Dung sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng có chảy một tia máu tươi, hai tay càng là ở hơi run. Ở lao ra mặt nước trong nháy mắt, Nhiếp Dung túi đầu nhìn phía dưới mặt nước, một đạo bóng đen to lớn chính trong lúc đó trở nên mơ hồ. Quái thú kia thể tích khổng lồ, tự nhiên không cách nào như Nhiếp Dung giống như vậy, có thể dựa vào lực bộc phát, trong nháy mắt liền thay đổi vận động trạng thái. Đi. Nhiếp Dung không có dừng lại, hết tốc lực hướng về phương bắc chạy đi. Tuy rằng vừa nãy Nhiếp Dung thương tổn được đầu quái thú kia, nhưng hắn cũng không thoải mái. Toàn lực sử dụng bạo kim phá sau, Nhiếp Dung tiếp theo lại bị quái thú kia đụng vào. Bạo kim phá vốn là gánh nặng rất lớn chiêu thức, quái thú kia va chạm ở Nhiếp Dung trên người sức mạnh càng là vượt quá 3 triệu cân. Nhiếp Dung hiện nay là thương càng thêm thương. Hơn nữa, ở đúng rồi một chiêu sau khi, Nhiếp Dung càng là thám thiết cảm nhận được yêu thú kia mạnh mẽ. Yêu thú kia tự thân sức mạnh lớn khai ở 250.000 cân khoảng chừng, trái phải, lại phối hợp nó cái kia to lớn trọng lượng, về mặt sức mạnh, Nhiếp Dung tuyệt khó có thể cùng quái thú này ngang hàng. Ở phe phòng ngự diện, tuy rằng yêu thú kia vậy giáp năng lực phòng ngự cũng không tính quá mạnh, nhưng là thân thể hắn bắp thịt cũng rất là cứng cỏi. Cái kia thêm vào như vậy to lớn hình thể, Nhiếp Dung tuyệt chiêu bạo kim phá sản sinh thương tổn đối với yêu thú này tới nói cũng chỉ đều rất nhỏ. Nhiếp Dung sức mạnh thân thể tuy rằng cũng đạt đến 20 vạn cân, có thể nói hình người yêu thú, nhưng là ở quái vật này trước mặt, thân thể của hắn nhưng còn chưa đáng kể. Ở quá thời gian mấy hơi thở sau, đầu quái thú kia một lần nữa trùng ra khỏi biển diện. Hống. Yêu thú kia gào thét, hàm trên đằng trước nhất chính chảy máu tươi. Ở đối phó những thị huyết hổ kình đó là nó đều không có bị thương, hiện tại lại bị một cái nhân loại nhỏ bé cho thương tổn được. Cánh một phiến. Yêu thú kia lại hướng này Nhiếp Dung đổi lại đây. Lại đuổi tới rồi. Nhiếp Dung sắc mặt khó coi. Bởi vì vừa nãy đã bị thương duyên cớ, lúc này tốc độ của hắn vẫn chưa tới hắn toàn thắng 8 phần 10. Quái thú này tốc độ nhanh hơn ta quá hơn nhiều, ta căn bản trốn không thoát, chỉ có liều mạng. Nhiếp Dung cắn răng. Hống. Hống. Ngay khi Nhiếp Dung dự định cùng yêu thú này lấy mạng đổi mạng thời điểm, gấp gáp tiếng hô đột nhiên truyền đến. Nghe được này tiếng hô, quái thú kia trong ánh mắt tràn đầy kinh nộ. Nó không tiếp tục để ý thành giang thương tổn quá nó Nhiếp Dung, trực tiếp xoay người bay trở lại. Hống hống. Quái thú này gào thét lên, tiếng gào bên trong sát ý so với vừa nãy càng tăng mạnh hơn thịnh. Một đoàn kim đan kỳ yêu thú cùng mười mấy con độc la ngạc chiến đấu với nhau, những độc la đó ngạc chính đang cầu viện. Nghe được này liên tiếp vang lên tiếng gào, Nhiếp Dung sắc mặt cũng hiện ra vẻ vui mừng. Từ những này tiếng gào bên trong, Nhiếp Dung biết nguy cơ quá khứ. Xì xì. Vừa thanh tĩnh lại, Nhiếp Dung liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Thương càng thêm thương. Nhiếp Dung sắc mặt trắng bệch, lần này cũng ít nhất phải tu dưỡng 2 tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Lưu lão tam là Minh Nguyệt đảo cái trước rất phổ thông ngư dân. Sáng sớm, như thường ngày, Lưu lão tam mang theo con trai của chính mình đi tới cạnh biển đánh ngư. Ở hắn bàng một bên, có một nam một nữ hai đứa bé. Hai đứa bé kia là một đôi tỷ đệ, tỷ tỷ so với đệ đệ cao gần nửa cái đầu. Cha, một thân cao ở 1m4 khoảng chừng, trái phải, xem ra 11-12 tuổi hài đồng kinh ngạc gọi lên, hải lý có người. Lưu lão tam ngẩng đầu nhìn lại, một cái quần áo rách nát thanh niên chính hướng về bên bờ bơi tới. Có thể thanh niên kia du tốc độ cực kỳ nhanh. Sau nửa canh giờ, một cái tiểu làng trái bên trong, Lưu lão tam con gái cầm một bát bốc hơi nóng hiếp đáp chúc đi tới. Nhìn thấy Nhiếp Dung cái kia để trần nửa người trên mặt nàng xuất hiện một tia đỏ ửng. 15 tuổi, đối với cô gái tới nói, đây là một cái mới biết yêu tuổi. Huống chi Nhiếp Dung hiện tại vẫn chưa có ngụy trang chính mình. Tuy rằng trên cằm trương trạch dài mấy tấc trong râu, nhưng là Nhiếp Dung xem ra cũng là 16, 17 tuổi. Hơn nữa, cùng phổ thông thanh thiếu niên so ra, Nhiếp Dung trên người có một luồng khôn kể khí chất. Nhiếp Dung đại ca, hốt cháo. Thiếu nữ mắc cỡ đỏ mặt. Cảm tạ. Nhiếp Dung đem chúc nhận lấy. Không cần cảm ơn. Thiếu nữ dùng như mỗi ngâm giống như âm thanh nói rằng. Ở Nhiếp Dung bàng một bên, Lưu lão tam tiểu nhi kia đúng là không có tỉ tỉ của hắn câu nệ. Hắn đen thùi lùi con mắt trực nhìn chằm chằm Nhiếp Dung, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Nhiếp Dung đại ca. Đứa bé kia tò mò hỏi, ngươi thực sự là từ Minh Nguyệt đảo bên ngoài lội tới? Ừm. Nhiếp Dung gật đầu. Thật là lợi hại. Hai đồng trong mắt tràn đầy sùng bái ánh sáng. Ta nghe ta cha nói, chúng ta trước kia cũng không phải Minh Nguyệt đảo người, là sau đó mới đi tới nơi này. Thiếu niên trong giọng nói có chút trầm thấp, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, trong giọng nói tràn đầy chờ đợi hỏi, Nhiếp Dung đại ca, ngươi có thể dạy ta nội kình sao? Dạy ngươi nội kình. Nhiếp Dung nhìn về phía tiểu tử kia. Chương 76, xuyên vân tiến. Ngày mới mông mông lượng. Cạnh biển, Nhiếp Dung ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, ở Nhiếp Dung cách đó không xa, Lưu lão tam tiểu nhi tử Lưu Nông đang luyện tập Nhiếp Dung truyền thụ cho đao pháp của hắn. Hô. Nhiếp Dung thổ thở ra một hơi, trong ánh mắt mang theo sắc mặt vui mừng, thương rốt cục hoàn toàn được rồi. Nhiếp Dung đi tới Minh Nguyệt đảo đã có 2 tháng. Bởi vì bị thương duyên cớ, Nhiếp Dung cũng không có đến xem thần tiên Ngọc Bích. Tiểu Nông đứa nhỏ này. Nhiếp Dung nhìn về phía cái kia đang luyện đao hài đồng. Lưu Nông đứng ở cạnh biển, dùng sức vung vẩy một cái mộc đao, mồ hôi không ngừng từ trên người hắn chảy xuống, hiện ra nhưng đã rất mệt mỏi. Có thể ngay cả như vậy, tiểu tử vẫn còn đang cắn răng kiên trì. Ở hai tháng này nhiều thời giờ bên trong, Nhiếp Dung đối với Minh Nguyệt Đảo tình huống có không ít hiểu rõ, đối với Lưu Lão Tam một nhà tình huống cũng rất rõ ràng. Minh Nguyệt Đảo là một cái diện tích rất lớn hòn đảo, hầu như có thể theo kịp Sở Quận một nửa to nhỏ. Minh Nguyệt Đảo bị chia làm 18 trấn, tổng số người có gần 10 triệu người. Cho tới Lưu Lão Tam một nhà, bọn họ vị trí Lưu Gia Thôn, hầu như người của toàn thôn đều họ Lưu. Lưu Gia Thôn tổ tiên cũng không phải Minh Nguyệt Đảo người. Ở hơn 3.000 năm trước, Minh Nguyệt Đảo kiếm lâu xuất hiện một thiên tài, vậy thì là Minh Nguyệt Đảo đời thứ ba sư tổ. Minh Nguyệt Đảo đời thứ ba sư tổ đột phá đến hư cảnh sau khi, cựu u quỷ vực tự nhiên cũng liền không còn là trở ngại. Dựa vào tự thân vô tận chân nguyên, Minh Nguyệt Đảo đời thứ ba tổ lôi kéo gần 10 chiếc chiến thuyền, mang theo đến hàng mấy chục ngàn đại quân tinh nhuệ, lao ra cựu u quỷ vực. Ỷ vào hư cảnh kỳ thực lực, Minh Nguyệt lâu đời thứ ba tổ sư chinh phục Minh Nguyệt Đảo phụ cận mấy ngàn dặm hết thảy hòn đảo, cũng nắm về không ít tù binh. Mà Lưu Lão Tam một nhà tổ tiên chính là bị nắm về tù binh một trong. Theo thời gian trôi qua, những kia tù binh cũng ở Minh Nguyệt Đảo an gia. Bất quá, bởi vì huyết thống không giống, những kia tù binh hậu nhân bị được kỳ thị. Ở 300 năm trước, những kia tù binh hậu nhân xuất hiện một cái kim đan kỳ võ giả, bởi vì bất mãn chịu đến kỳ thị cùng chèn ép, hắn mang theo gần trăm vạn người ngoại lai hậu duệ, phát động phản loạn. Cuối cùng, gốc gác càng sâu sắc thêm hơn hậu kiếm lâu thắng lợi. Trải qua lần đó phản loạn, nguyên bản gần 1 triệu nhân khẩu người ngoại lai hậu duệ nhân số rơi xuống 30 vạn. Kiếm lâu tuy rằng không có đuổi tận giết tuyệt, nhưng là ở vô hình chèn ép dưới, hiện tại người ngoại lai hậu duệ gộp lại đã không đủ 10 vạn người. Nhiếp Dung đại ca, A Mông ca. Một đạo lo lắng âm thanh truyền đến. Hả? Đây là Lưu Tùng. Nhiếp Dung hơi nhướng mày. Lưu Tùng là Lưu lão tam cháu trai, năm nay vừa mới 10 tuổi. Lưu Mông nghe được này lo lắng tiếng kêu gào, cũng liền bận bịu đình chỉ luyện đao. Hắn giật ra bước chân, hướng về Nhiếp Dung phương hướng chạy tới. Một cái ngăm đen thiếu niên hướng về Nhiếp Dung vị trí chạy tới, ánh mắt hắn bên trong chảy nước mắt, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng. Sắc mặt ngăm đen Lưu Tùng chạy đến Nhiếp Dung trước người, kéo Nhiếp Dung tay, khắp khuôn mặt là nước mắt. Nhiếp Dung đại ca, những người kia lại tới thu thuế, lần này đầu lĩnh hay là chúng ta Thiên Nam trấn tướng quân cháu trai. Bọn họ nói năm nay thôn chúng ta thuế lại muốn thêm gấp đôi, người trong thôn chưa đóng nổi thuế, bọn họ liền nói muốn dùng lao lực cùng nữ nhân đi chống đỡ thuế. Đại bá bị tóm lên đến rồi, ta mẹ bị tóm lên đến rồi, Phương tỷ tả cũng bị tóm lên. Nhiếp Dung đại ca, ngươi rất lợi hại. Lưu Tùng có khẩn cầu mục chỉ nhìn Nhiếp Dung, liền nói, van cầu ngươi đem ta mẹ cùng A Phương tỷ bọn họ cứu ra. Nhiếp Dung đại ca. Lưu Mông cũng nhìn về phía Nhiếp Dung, trong mắt mang theo lệ quang. Người ở chỗ này. Nhiếp Dung phân phó nói, ta đi cứu người. Nhiếp Dung lấy người thường này khó có thể thấy rõ tốc độ hướng về trong thôn chạy đi. Gấp ba thuế ma a. Nhiếp Dung không khỏi cảm thán. Ở Minh Nguyệt Đảo, Lưu Lão Tam bọn họ những người ngoài này hậu duệ bị được kỳ thị cùng chèn ép. Ngoại trừ sẽ tình cờ chịu đến yêu thú tập kích ở ngoài, Minh Nguyệt Đảo trên căn bản không có bất kỳ ngoại bộ tai họa, tổng thể duy trì ổn định. Xã hội hoàn cảnh duy trì ổn định, thu thuế tự nhiên cũng sẽ không có thay đổi quá lớn. Thu thuế đột nhiên gia tăng gấp đôi, này nói rõ là đang cố ý làm khó dễ. Đại nhân, van cầu ngươi, ngươi đem người thả đi, tháng sau thuế nhất định có thể giao thể. Nương, các ngươi thả tỷ tỷ ta. Thả ngươi, cút cho ta. Còn dám động thủ, ta đánh chết ngươi. Gào khóc thanh, khẩn cầu thanh vang lên liên miên thành, quân sĩ tiếng quát mắng cũng lẫn lộn trong đó. Ở đám kia quân sĩ bên trong phía trước nhất, một cái khoác màu bạc trọng giáp thanh niên nhìn đám kia không ngừng cầu xin thôn dân, trong lòng có sâu sắc khoái ý. Hừ, những này ngoại lai tiện dân, liền hẳn là hết thảy giết sạch. Ở 300 năm trước, bọn họ Trương gia là Thiên Nam trấn đệ nhất gia tộc lớn. Năm đó lần kia phản loạn, Trương gia đứng mũi chịu sào, chết rồi vượt quá 9 phần 10 tộc nhân. Ở trải qua gần 300 năm sau, hắn đại bá tuy rằng leo lên Thiên Nam trấn tướng quân vị trí, nhưng là Trương gia nhưng vẫn không có hoàn toàn khôi phục 300 năm trước uy thế. Tất cả dừng tay. Nhiếp Dung một tiếng uống, âm thanh như sấm nổ giống như vang lên, nguyên bản hỗn loạn tình cảnh lập tức yên tĩnh lại. Là Nhiếp Dung đại ca. Lưu Mông tỷ tỷ Lưu Phương nhìn thấy Nhiếp Dung bóng người, nguyên bản thất kinh tâm lập tức liền bình tĩnh lại. Ngươi là người nào? Trong quân đội, trên người mặc trọng giáp người thanh niên kia nam tử ở trên cao nhìn xuống hỏi. Nhiếp Dung thản nhiên nói, ta là tới cứu người người. Ha ha. Thanh niên kia cười nói, chúng ta đến thu thuế, Lưu gia thôn gia trang chưa đóng nổi thuế, ta bắt người chống đỡ thuế, là thiên kinh địa nghĩa. Lưu gia chúng ta thôn thuế vốn là đường địa phương còn hơn gấp 2 lần, năm nay ngươi còn muốn tăng gấp đôi nữa, chúng ta làm sao giao nổi? Một cái hán tử khôi ngô phẫn nộ quát. Ha ha. Thanh niên kia cười đắc ý lên, đại bá ta là Thiên Nam trấn tướng quân, Thiên Nam quận bên trong tất cả sự vật đều do thúc thúc ta quản lý, coi như lại thêm gấp đôi thì thế nào? Nguyên lai chính là gấp 3 thuế má, lần này lại phiên một phen. Nhiếp Dung thầm nói, gấp 3 thu thuế cũng đã rất quá đáng. 4 lần thuế má, đây là không cho Lưu gia thôn đường sống a. Đi tới nơi này gần 2 tháng, Nhiếp Dung cũng phát hiện, Minh Nguyệt Đảo 18 chân tướng quân kỳ thực chính là 18 cái ủng có rất lớn quyền tự chủ chư hầu. Tuy rằng kiếm lâu cao cao tại thượng, địa vị không thể lay động, nhưng là bình thường kiếm lâu cũng rất ít nhúng tay 18 chấn bên trong sự vụ. Hắc, tiểu tử, ngươi cũng coi như là một cái tráng lao lực. Cái kia ngân giáp thanh niên hướng về chính mình binh lính dưới quyền quát lên, các ngươi đem tên tiểu tử này cho ta nắm lên đến, ta muốn cho hắn cho khi ta nô lệ, bắt ta làm nô lệ. Nhiếp Dung tức giận đến nở nụ cười. Vèo. Nhiếp Dung hóa thành một đạo tàn bóng đen, trong nháy mắt xuyên qua gần 20 trượng khoảng cách. Đùng. Nhiếp Dung đầu tiên là nắm lấy thanh niên kia cái cổ, sau đó một quyền đánh vào cái kia thanh niên này quân đội bụng. Trong nháy mắt qua đi, Nhiếp Dung mang theo này phảng phất như chó chết thanh niên, một lần nữa trở lại hắn vị trí ban đầu. Ngươi phá hủy ta đan điền. Thanh niên kia trong mắt tràn đầy oán độc. Hắn hướng về thủ hạ của chính mình gào thét nói, cho ta phát xuyên vân tiến. Một cái quân sĩ từ phía sau lưng lấy ra một mũi tên đến, xèo. Một đạo chói hai kêu thét thanh phóng lên trời. Lắm miệng. Nhiếp Dung một cái tát vô vào thanh niên này trên mặt, cũng không có quan tâm con kia xuyên vân tiến. Xì xì. Thanh niên kia trong miệng bay ra mấy cái răng. Để bọn họ cho ta thả người. Nhiếp Dung quát lên, bằng không, ta hiện tại liền giết ngươi. Thanh niên kia nguyên vốn còn muốn ngạnh đỉnh vài câu, nhưng là vừa nhìn thấy Nhiếp Dung cái kia lạnh lùng ánh mắt, hắn trong nháy mắt sẽ không có tâm tư này. Thanh niên kia vội vã hô, thả người, đều thả người. Thiên Nam trên trấn, một tòa chiếm diện tích cực lớn bên trong tòa phủ đệ. Một tên quân sĩ vội vàng bẩm báo, tướng quân. Phương Bắc Lưu gia thôn phương hướng, công tử phát sinh xuyên vân tiến cầu cứu. Nguyên bản chính đang ngồi xếp bằng tĩnh tu một người trung niên mở hai con mắt, xuyên vân tiến. Không tới tối ngàn cân treo sợi tóc, là tuyệt không cho phép phát sinh xuyên vân tiến. Nhanh, triệu tập nhân thủ, đi tới Lưu gia thôn. Chương 2. Cảm tạ hồng diễm, chính là như vậy tùy hứng, nhật nguyệt sao trời o, bình dị gần gũi 2014 khen thưởng. Cảm tạ. Ở đây, ta phi thường cảm tạ đại gia cho ta đầu phiếu đề cử. Cảm ơn mọi người. Chương 77, kiếm lâu. Sau nửa canh giờ, Thiên Nam trấn tướng quân Trương Chấn mặt xám như cho tàn. Hắn đan điền bị phế rồi. Cút. Nhiếp Dung đem Trương Chấn ném xuống đất, quát lên, nếu như người của ngươi dám nữa đến, ta không chỉ có muốn giết ngươi, ta cũng sẽ tàn sát hết người Trương gia. Trương Chấn bị hai cái quân sĩ đỡ chạm lên, nhìn khác nào thần ma Nhiếp Dung, Trương Chấn trong lòng cực kỳ kinh hoàng. Không tới một phút thời gian trong, hắn mang đến 1000 binh sĩ thương vong gần nửa, còn lại những kia quân sĩ cũng bị giết đến tan vỡ. Ta sẽ không tới rồi. Nhìn cách mình không tới hai trượng đáng sợ kia nam nhân, Trương Chấn liền vội vàng nói, ta tuyệt đối sẽ không trở lại rồi. Đi, lui lại. Trương Chấn âm thanh khàn khàn tê hô. Theo Trương Chấn ra lệnh một tiếng, dưới trướng hắn may mắn còn sống sót gần 500 binh sĩ vội vã đào tẩu. Ngươi mạnh hơn, ta cũng không tin ngươi có thể địch nổi kiếm lâu. Trên lưng ngựa, cảm giác được vùng đan điền truyền đến đâm nhói cảm, Trương Chấn khắp khuôn mặt là hoảng động. Nhiếp Dung không chỉ có giết hắn gần 500 thủ hạ, còn phế bỏ hắn đan điền, trong lòng hắn làm sao có khả năng không oán hận. Thắng, Nhiếp Dung đại ca thắng. Lưu gia thôn mọi người trốn ở khoảng cách làng cách đó không xa trong rừng, từng thấy ngàn người quân đội bị Nhiếp Dung đánh bại, Lưu Nông kích động đến kêu lớn lên. Lưu Phương nhìn đạo kia vai hùng bóng người, mặt cũng kích động đến đỏ lên. Không phải tất cả mọi người đều lạc quan, như Lưu lão tam các loại, chờ, trong lòng người liền lo lắng cực kỳ. Tuy rằng Nhiếp Dung rất mạnh, có thể đánh tan Thiên Nam trấn tương quân Trương Chấn mang đến 1000 sĩ. Nhưng là, điều này cũng mang ý nghĩa Nhiếp Dung đắc tội rồi kiếm lâu. Kiếm lâu thống trị Minh Nguyệt đảo gần 3000 năm, ở trong lòng mọi người là không thể chiến thắng. Kiếm lâu. Nhìn cái kia rời đi quân đội, Nhiếp Dung thầm nghĩ trong lòng, xem ra ta cũng là thời điểm đi kiếm lâu một chuyến. Nhiếp Dung đi tới Minh Nguyệt đảo đã gần 2 tháng, hắn nếu không là hắn bị thương vẫn không có khỏi hẳn, hắn hẳn là cũng sớm đã đến xem Lý Thái Bạch lưu lại thần tiên ngọc bích. Hơn nữa, vì Lưu gia thôn những thôn dân này cân nhắc, hắn cũng phải đến kiếm lâu. Dù sao, Nhiếp Dung chỉ là một người, hắn tuy rằng địch nổi thiên quân vạn mã, nhưng là khi làm đại quân đột kích thì hắn cũng không cách nào bảo vệ tất cả mọi người. Ở Minh Nguyệt đảo trung bộ có 2 ngọn núi lớn. 2 ngọn núi này liền nhau một mặt đều dị thường thẳng tắp. Ở trong đó một ngọn núi lớn chân núi nơi, có một tòa cao gần 20 trượng lầu cát. Ở lầu này các tầng cao nhất, một cái ăn mặc trường bào màu xám, râu tóc bạc trắng nam tử chính ngồi xếp bằng tính tọa, tuy rằng khuôn mặt xem ra rất trẻ trung, có thể này áo bào cho nam tử trên người nhưng mang theo một tia mộ khí. Đùng, đùng. Tiếng gõ cửa vang lên. Nam tử này mở mắt ra, trong ánh mắt lóe qua một tia không thích. Hắn ở đi vào trước đã thông báo, khiến người ta chớ quấy rầy hắn. Đi vào. Nam tử mở miệng nói. Một người đàn ông trung niên đi vào, cung kính thăm hỏi nói, sư phụ, Thiên Nam trấn tương quân Trương Chấn chuyển đến tin tức khẩn cấp. Tin tức khẩn cấp? Chẳng lẽ lại có hải ngoại yêu thú đến ta Minh Nguyệt đảo ngang ngược? Này áo bào cho nam tử nói rằng, Thiên Hồng, ngươi ở nửa năm trước cũng đã đột phá đến kim đan. Lấy ngươi hiện thực lực hôm nay, coi như là kim đan kỳ yêu thú, một khi chúng nó dám lên ngạn ngang ngược, ngươi nên cũng có thể đánh bại mới đúng. Sư phụ, không phải yêu thú ngang ngược, đối phương là người, Thiên Hồng liền nói, Trương Chấn chuyển đến tin ở đây. Đối với sư phụ của chính mình, Thiên Hồng trong lòng vẫn có một tia sợ hãi. Tuy rằng đều là kim đan kỳ, có thể Thiên Hồng cũng biết sư phụ hắn Vệ Long không phải là bình thường kim đan kỳ cường giả. Ở kiếm lâu gần 3000 lịch sử bên trong, Vệ Long cũng là nhân vật cực kỳ mạnh. Nam tử này tiếp nhận tin, thật lòng xem lên. Lại giết ta Minh Nguyệt đảo gần 500 binh sĩ, còn hủy diệt rồi Thiên Nam trấn tương quân Trương Chấn đan điền. Vệ Long trong mắt tràn đầy lửa giận, cái kia Nhiếp Dung thực sự là gan lớn thật. Đó là đương nhiên. Ta là gan đương nhiên không nhỏ. Một thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Là ai? Vệ Long quát to một tiếng. Thân là kim đan kỳ võ giả, hắn có thể xác định, thanh âm này hắn tuyệt đối chưa từng nghe nói. Môn bị đẩy ra, một người thanh niên xuất hiện ở Vệ Long cùng Thiên Hồng trước mặt. Là ta. Thanh niên khỏe miệng mang theo một nụ cười, Nhiếp Dung. Ở đem Trương Chấn đẩy lùi sau, Nhiếp Dung hướng về Lưu gia thôn mọi người bàn giao một phen, liền bay thẳng đến kiếm lâu tới rồi. Minh Nguyệt đảo tuy rằng không nhỏ, có thể dù sao chỉ là một cái hòn đảo mà thôi, dài rộng không đủ ngàn dặm. Chỉ dùng không tới nửa canh giờ, Nhiếp Dung liền chạy tới nơi này. Nhiếp Dung. Vệ Long cùng Thiên Hồng trong ánh mắt đều mang theo vẻ khiếp sợ. Vừa nãy Trương Chấn trong thư nhắc tới giết chết 500 binh sĩ người kia chính là Nhiếp Dung. Nhiếp Dung, ngươi giết ta Minh Nguyệt đảo 500 binh sĩ. Vệ Long cầm lấy thả ở bên cạnh trường kiếm, ngươi hiện tại lại còn dám độc thân đi tới ta kiếm lâu. Vệ Long ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Nhiếp Dung, tuy rằng cách nhau gần 2 trượng, nhưng là Nhiếp Dung vẫn là cảm giác nói Vệ Long cái kia xích lỏa lỏa sát ý. Ngươi không dự định hỏi một chút ta vì sao phải giết chết những người kia sao? Nhiếp Dung cười hỏi. Hừ. Vệ Long hừ lạnh nói, ngươi quản là nguyên nhân gì? Ngươi giết ta Minh Nguyệt đảo 500 binh sĩ, nhất định phải chịu đến ta kiếm lâu trừng phạt. Mặc kệ mặc cho nguyên nhân gì, ta đều phải bị trừng phạt. Nhiếp Dung tức giận đến nở nụ cười. Kỳ thực ở Lưu Gia thôn là Nhiếp Dung cũng đã cảm nhận được Trương Chấn bá đạo. Lúc đó Thiên Nam trấn tướng quân Trương Chấn cũng là không hỏi nguyên do, trực tiếp lấy thẩm phán giả tư thái hạ lệnh vây giết Nhiếp Dung. Nhiếp Dung cũng rõ ràng, kiếm lâu trưởng kỳ người thống trị Minh Nguyệt đảo, mà kiếm lâu bên dưới chính là các trấn tướng quân, bất kể là Vệ Long vẫn là Trương Chấn đều là trưởng kỳ nằm ở địa vị cao, trưởng khống cuộc đời hắn tử nhân vật, tương đương với Nhiếp Dung một đời trước cổ đại hoàng đế cùng chư hầu, bọn họ luôn luôn đều bá đạo quen rồi. Vệ Long, nghe nói ngươi khi làm kiếm lâu lâu chủ cũng đã hơn 100 năm. Làm nhiều năm như vậy lâu chủ, xem ra đầu óc của ngươi cũng đã hỏng rồi. Nhiếp Dung lạnh lùng nói, ngươi Minh Nguyệt đảo bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé, ngươi ở đây đối với ngươi dưới trướng con dân bá đạo cũng coi như. Ở trước mặt ta, ngươi cái kia lâu chủ uy nghiêm vô dụng. Vệ Long khi làm lâu chủ hơn 100 năm, ở này hơn 100 năm thời gian trong, không có ai ở trước mặt hắn nói như thế. Hơn nữa, Vệ Long đã hơn 190 tuổi. Hiện tại Vệ Long tuy rằng lĩnh ngộ được một tia thủy chi đạo, nhưng là hắn hiện nay cách hiểu được hoàn chỉnh thủy chi đạo còn kém xa. Hơn 190 tuổi, lại quá mấy năm chính là 200 tuổi đại nạn. Ở áp lực lớn như vậy dưới, ở mấy năm gần đây, Vệ Long tính khí càng trở nên táo bạo rất nhiều. Nhiếp Dung, ngươi đang tìm cái chết. Một thân trường bào màu xám Vệ Long cầm trong tay trường kiếm, lấy cực đoan quỷ dị bước tiến hướng về Nhiếp Dung tấn công tới. Mà cùng lúc đó, Thiên Hồng cũng chạy tới bên tường, từ trên tường rút ra một thanh trường kiếm màu xanh lục, đang chuẩn bị cùng hắn Vệ Long đồng thời vây công Nhiếp Dung. Hai trượng khoảng cách tùy kim đan cường giả tới nói thực sự quá ngắn, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Vệ Long trường kiếm liền đến Nhiếp Dung trước mắt, trực quay về Nhiếp Dung yết hầu đâm tới. Hiển nhiên, Vệ Long dự định trực tiếp giết chết Nhiếp Dung. Chương 78, Thần Tiên Ngọc Bích. Nhiếp Dung rất là bình tĩnh nhìn Vệ Long ra chiêu. Từ Vệ Long kiếm chiêu bên trong, Nhiếp Dung phát hiện, Vệ Long tuy rằng chạm tới thủy chi đạo, nhưng là chỉ lĩnh ngộ được thủy chi đạo một điểm ra lông ra lông. Vệ Long đối với nói lĩnh ngộ trình độ so với hiện nay Nhiếp Dung kém xa lắm. Nhiếp Dung động, chiến đao phất lên, thân đao bị chân khí màu đỏ rực vây quanh. Cong. Vệ Long kiếm trong tay trực tiếp bị Nhiếp Dung chiến đao bổ ra, ở bổ ra Vệ Long trường kiếm sau, Nhiếp Dung đao thế không gặp, kế tục hướng về Vệ Long bổ tới. Vệ Long không nghĩ tới chính mình hầu như phải giết một cái sẽ bị trực tiếp bổ ra, đối mặt Nhiếp Dung kế tục bổ tới chiến đao, hắn chỉ được vận dụng khinh công né tránh. Vệ Long khinh công cực cường, ở sự linh hoạt trên so với Nhiếp Dung cũng mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là ở Vệ Long sắp né tránh Nhiếp Dung lưới đao thời điểm, chiến đao phá không chu vi màu sắc đột nhiên màu đỏ chuyển đổi trở thành màu vàng, đao tốc trong nháy mắt nhanh hơn 3 phần. Sắt. Mũi đao từ Vệ Long trước ngực vẫn hoa đến bụng. Đồng thời, một tia mang theo thuộc tính kim tiên thiên chân khí càng là đâm vào Vệ Long đan điền. Ở thương tổn được Vệ Long sau khi, Nhiếp Dung không có kế tục truy kích. Tuy rằng Nhiếp Dung ở vừa nãy cái kia một đao là có thể giết chết Vệ Long, có thể Nhiếp Dung cũng không có làm như thế. Nếu như Vệ Long thật bị giết chết, Lưu Gia thôn những người kia khẳng định cũng khó thoát trả thù. Vệ Long làm hơn 100 năm kiếm lâu lâu chủ, dưới trướng hắn khẳng định cũng không có thiếu không đúng hắn trung thành tuyệt đối tử sĩ. Nếu như không tất yếu, Nhiếp Dung cũng không muốn ngày càng ra dối. Ngươi thủy chi đạo bất quá lĩnh ngộ được một điểm nhỏ ra lông mà thôi. Nhiếp Dung nói rằng, ta đã hạ thủ lưu tình. Vệ Long sắc mặt tái xanh, còn muốn cãi lại chút gì, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là cũng không nói gì đi ra. Thân là chạm tới nói kim đan kỳ võ giả, hắn rõ ràng, Nhiếp Dung thực sự nói thật. Sư phụ. Thiên Hồng chạy tới, kinh ngạc nhìn Vệ Long cái kia từ xương quai xanh mãi cho đến bụng vết thương khổng lồ. Vừa đối mặt, vẹn vẹn vừa đối mặt, sư phụ hắn Vệ Long liền thất bại. Hơn nữa, nếu như đối phương không lưu tay, sư phụ hắn Vệ Long thậm chí khả năng bị trực tiếp giết chết. Nhiếp Dung tuy rằng hạ thủ lưu tình, không có đem Vệ Long giết chết, nhưng là cũng đem Vệ Long bị thương không nhẹ. Trường gần 2 thước, thâm gần 8 phần vết thương, không có 3-4 tháng là không có cách nào khỏi hẳn. Cho tới cái kia một tia thuộc tính kim tiên thiên chân khí, cái kia càng là Nhiếp Dung ám chiêu. Trừ phi Vệ Long muốn để cho mình đan điền bị phế đi, bằng không, không có thời gian 2-3 năm đến tu dưỡng, Vệ Long đừng hòng vận dụng trong đan điền tiên thiên chân khí. Ta cho ngươi biết, Vệ Long. Nhiếp Dung nói rằng, thực lực của ngươi so với ta kém xa lắm, coi như ngươi đổ đệ cùng ngươi cùng tiến lên, ta cũng có thể một chiêu đánh bại. Nghe được Nhiếp Dung cái kia rất là tùy tiện, Vệ Long cảm giác rất là sỉ nhục, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Bất quá một lát sau, Vệ Long vẫn là bình tĩnh lại. Thân là chạm tới nói đỉnh cao kim đan kỳ võ giả, Vệ Long tự nhiên cũng có thể cảm nhận được hắn đan điền tình huống khác thường. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Vệ Long khuất phục hỏi. Làm hơn 100 năm lâu chủ, ngày hôm nay là Vệ Long lần thứ nhất bị ép túi đầu trước người khác. Kỳ thực ta cũng là trong lúc vô tình vừa mới đến các ngươi Minh Nguyệt đảo, nguyên bản cũng không có cùng các ngươi kiếm lâu là địch dự định. Nhiếp Dung mở miệng nói rằng, bất quá các ngươi kiếm lâu cùng 18 trấn các tướng quân hẳn là bá đạo quen rồi. Đặc biệt các ngươi Thiên Nam trấn Trương trấn, hắn thực sự là lợi hại à, lại có thể đem Lưu Gia thôn thu thuế điều đến bên ngoài 4 lần, hơn nữa còn thương người chống đỡ thuế. Các ngươi Kiếm Lâu làm sao thống trị dưới trướng bách tính ta cũng lười quản, này dù sao cũng là trong các ngươi bộ sự tình. Nhiếp Dung tiếp tục nói, bất quá Trương Chấn cháu trai cùng Trương Chấn hai người đúng là cùng ngươi cái này Kiếm Lâu lâu chủ rất như. Một cái muốn chuyển nắm lên làm nô lệ, một cái không nói hai lời liền trực tiếp hạ lệnh vây giết ta. Nhiếp Dung ha ha bắt đầu cười lớn bất quá, hắn hai cùng ngươi càng thêm giống nhau chính là, các ngươi đều quá yếu, căn bản không làm gì được ta. Nghe Nhiếp Dung tiếng cười ngông nghênh kia, Vệ Long cùng Thiên Hồng hai trong lòng người đều tràn đầy sỉ nhục. Kiếm Lâu nhưng là thống trị Minh Nguyệt đảo gần 3000 năm tồn tại, vẫn luôn là cao cao tại thượng, bọn họ khi nào chịu đến quá như vậy cười nhạo. Nhiếp Dung, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vệ Long cố nén sỉ nhục nói rằng, đầu tiên, ta ở Thiên Nam trấn Lưu Gia thôn ở lại, sững sờ 2 tháng, ta đối với cái kia làng cảm giác cũng không tệ lắm. Nhiếp Dung cười nói, ta không cho phép bất luận người nào quấy rối đi quấy rối Lưu Gia thôn, cũng không muốn nhìn thấy có người đến Lưu Gia thôn thu thuế. Này không thành vấn đề. Vệ Long gật đầu. Một cái nho nhỏ Lưu Gia thôn, Vệ Long cũng không có để ở trong lòng. Ta còn có yêu cầu thứ hai. Nhiếp Dung nói tiếp, ta nghe nói các ngươi Kiếm Lâu cấm địa có một khối thần tiên ngọc bích, ta dự định đi chỗ đó thần tiên ngọc bích hang động tu luyện một quãng thời gian. Không được. Vệ Long vẻ mặt đại biến, vội vã cự tuyệt nói, thần tiên ngọc bích là ta Kiếm Lâu căn cơ, làm sao có khả năng để người ngoài quan sát. Vệ Long đệ tử Thiên Hồng cũng sắc mặt đại biến. Minh Nguyệt đảo nhân khẩu cũng là ngàn vạn khoảng chừng, trái phải chỉ có sở quận nhân khẩu 1/3. Nhưng là hơn 3000 năm tới nay, Kiếm Lâu không chỉ có xuất hiện một cái hư cảnh cường giả, hơn nữa kim đan kỳ võ giả cũng chưa từng đoạn tuyệt quá, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bọn họ Kiếm Lâu ủng có thần tiên ngọc bích. Các ngươi tốt nhất nhận rõ ràng tình hình. Nhiếp Dung cười nhạo nói, ta là ở đưa ra yêu cầu, mà không phải thỉnh cầu. Lấy thực lực của ta, giết chết ngươi hai người là dễ như ăn cháo. 18 chấn các tướng quân cũng không phải đều không có dạ tâm, sát quang các ngươi Kiếm Lâu đệ tử nòng cốt, ta thậm chí có thể chính mình thành lập một cái khác Kiếm Lâu, thống trị toàn bộ Minh Nguyệt đảo. Vệ Long nắm chặt này nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Trong lòng hắn tràn ngập phẫn nộ cùng sỉ nhục, nhưng là, Vệ Long cũng biết, lời của đối phương đúng là thật sự. Có thể. Vệ Long gật đầu, bất quá, ta hy vọng ngươi không muốn phá thần tiên ngọc bích. Đương nhiên không biết. Nhiếp Dung cười nhạt nói, còn có, ta ở lúc tu luyện, ta không hy vọng có bất luận người nào tới quấy rầy ta. Biết rồi. Vệ Long nói rằng, ta có thể cho các ngươi nửa canh giờ trong lúc đó đem cấm địa bên trong những Kiếm Lâu đó đệ tử gọi ra. Lại quá nửa canh giờ, ta liền muốn đến xem thần tiên ngọc bích. Nhiếp Dung cười nhạt nói, ta nhắc nhở các ngươi một tiếng, ta không sợ vây công. Nếu như các ngươi hai cái không phục, có thể triệu tập đại quân đến vây giết ta. Nhiếp Dung vừa mới dứt lời, cả người thoát ra đi ra ngoài. Sư phụ. Thiên Hồng nhìn về phía Vệ Long, muốn nói lại thôi. Nhiếp Dung. Lúc này, Vệ Long không để ý đến chính mình đệ tử. Giờ khắc này, Vệ Long trong lòng tràn ngập khuất nhục cùng sát khí. Ngày hôm nay ta sỉ nhục ta Vệ Long chắc chắn ghi khắc, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Kiếm Lâu thống trị Minh Nguyệt đảo gần 3000 năm, mỗi mặc cho lâu chủ địa vị đều là chí cao vô thượng. Mà hôm nay, hắn nhưng gặp phải như vậy sỉ nhục. Một khi chuyện này truyền đi, không chỉ có sẽ khiến cho to lớn dung chuyện, hắn Vệ Long chắc chắn bị trở thành Kiếm Lâu gần 3000 năm đến sỉ nhục lớn nhất. Cho tới Nhiếp Dung nói câu nói kia, Vệ Long cũng không có để ở trong lòng. Nếu không là trong thành thị bất lợi cho đại quân triển khai, hơn nữa hắn còn bị Nhiếp Dung trọng thương, hắn hiện tại sẽ hạ lệnh triệu tập đại quân vây giết Nhiếp Dung. Không sợ đại quân vây công, ngoại trừ hư cảnh cường giả, không ai có thể làm được điểm này. Chương 79, tử vong chi đạo. Giữa sườn núi nơi, Nhiếp Dung thản nhiên đi tới. Cấm địa. Nhiếp Dung xem hướng về phía trước một cái bia đá, trên bia đá có hai cái đỏ như máu đại tự. Chính là chỗ này. Nhiếp Dung tốc độ đột nhiên thêm nhanh hơn, chui vào một cái trong lòng núi. Lưu Phong kiếm 18 kiếm, Thiên Lôi kiếm pháp, Du Xà kiếm. Lòng núi trên vách đá có khắc rất nhiều kiếm pháp tinh diệu, những này kiếm pháp các có ý cảnh, có chút kiếm pháp ở tinh diệu trình độ trên thậm chí không thua gì Thiết Ý môn, Bá đao. Chỉ ít đều là địa cấp kiếm pháp, nếu là không có thần tiên ngọc bích, chỉ là những này kiếm pháp cũng coi như là hiếm thấy thu hoạch. Nhiếp Dung thầm nói, trở về thời gian, ta có thể đem những này kiếm pháp đều sao đi. Đối với ta Thiết Y môn tới nói, những này kiếm pháp còn là phi thường quý giá. Bất quá, Nhiếp Dung vẫn lắc đầu một cái. Những tiêu kiếm pháp tuy rằng đều vô cùng tốt, nhưng là cũng là bá đao, cấp bậc kia, đối với Nhiếp Dung tới nói, giá trị cũng không lớn. Nhiếp Dung lại đi mấy bước, vài hàng lít nha lít nhít chữ viết xuất hiện ở trước mắt hắn. Phàm nhập cấm địa, đạt đến cảnh giới tiên thiên, đều có thể đi thần tiên ngọc bích, đây là ta Kiếm Lâu một đời tổ sư ân nhân Lý Tiền bối lưu. Ba đời tổ sư từng quan thần tiên ngọc bích, nộ ra Minh Nguyệt kiếm điện. Như chưa đạt đến tiên thiên cảnh giới, thiết không thể quan sát thần tiên ngọc bích, vô ích phản hại hại. Thần tiên ngọc bích. Nhiếp Dung trong lòng vui vẻ. Nhiếp Dung dọc theo này một cái cửa hông, bước nhanh trong chiều đi đến. Ở đi rồi mấy trượng sau khi, một cái thuần thiên nhiên động phủ xuất hiện, ở động này phủ một mặt trên vách núi, có ánh sáng màu xanh lưu chuyển. Nhiếp Dung hướng về cái kia màu xanh vách núi nhìn lại. Ầm. Một luồng khổng lồ ý cảnh như ngập trời hồng thủy bình thường phả vào mặt. Nghe vì là ý hề phong vì là mã, vân chi quân hề dồn dập mà đến dưới. Hổ cổ sát hề loan về xe, tiên người hề liệt như ma. Cái kia trên vách núi có khắc 4 hàng chữ lớn, nhưng là ở trong mắt Nhiếp Dung, những kia tự phảng phất sống lại. Nhiếp Dung nhìn thấy, mấy chục đạo mơ hồ bóng người màu xanh chính đang vung vẩy kiếm pháp. Kiếm pháp đó rất quỷ dị. Khi thì phức tạp cực kỳ, khi thì lại vô cùng ngắn gọn, khi thì đường đường chính chính, khi thì nhưng lại cực kỳ xảo quyệt. Nhưng là bất luận kiếm pháp đó làm sao biến hóa, đều hiện tại dường như tuần hoàn thiên địa quy tích, tự nhiên mà thành, dị thường hoàn mỹ. Gần một phút sau, tỉnh lại, Nhiếp Dung thấp giọng quát lên, hai tay hắn ôm chặt đầu, hàm răng cắn đầu lưỡi, khoe miệng chảy ra một tia máu tươi. Thật là đáng sợ kiếm đạo. Nhiếp Dung lòng vẫn còn sợ hãi, hắn cả người cũng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Đang quan sát trước ta cũng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là vẫn là mê mội vào trong đó, suýt chút nữa không cách nào tự kiềm chế. Cùng Lý Thái Bạch kiếm đạo so ra, ta bây giờ bắt cực đao là ở quá mức đơn sơ. Nếu như là Lý Thái Bạch kiếm đạo là toàn bộ Hải Dương, ta hiện tại lĩnh ngộ nói nhiều nhất chỉ là một chén nước. Tuy rằng Nhiếp Dung đã sớm biết trí cường giả cực kỳ đáng sợ, nhưng là khi thấy Lý Thái Bạch này bốn hành tự thì, Nhiếp Dung mới chính thức thám thiết cảm nhận được trí cường giả ở trên đường thành tựu đến cùng là làm sao kinh người. Ở nói lĩnh ngộ trên, Nhiếp Dung cách trí cường giả còn kém không biết bao nhiêu cái 10 vạn 8 ngàn dặm. Nhiếp Dung không khỏi đối với đã phá không mà đi Lý Thái Bạch biểu thị kính nể. Trí cường giả đạo. Nhiếp Dung thấp giọng tự nói, coi như binh khí của ta là đao, mà Lý Thái Bạch tiền bối binh khí là kiếm. Nhưng là thật muốn hoàn toàn tham chiếu này thần tiên ngọc bích trên nói, ta có 90% chắc chắn ở trong vòng 1 năm đạt đến hư cảnh. Bất quá, Nhiếp Dung rất là kiên định, ta có ta con đường của chính mình, càng có thuộc về mình nói. Binh khí của ta là đao, đao của ta nói là bát cực đao. Ta tin chắc, ta có thể dựa vào đạo của ta đi tới cao nhất. Thân là một cái có dã tâm võ giả, Nhiếp Dung đối với đạo của chính mình rất là kiên định. Thử chi đạo, kim hỏa thủy. Ta hiện tại đã đối với kim chi đạo cùng hỏa chi đạo có lĩnh ngộ, còn kém thủy chi đạo. Nhiếp Dung thầm nói, bất quá, căn cứ ta vừa nãy cảm thụ, Lý Thái Bạch hẳn là chính là lấy thủy hành nhập đạo. Trên vách đá những chữ này càng đến phía sau, ẩn chứa nói liền càng sâu. Thủy chi đạo xếp hạng phía trước nhất, này ngược lại là một cái không sai tin tức tốt. Bằng vào ta hiện tại thân thể, một tháng không ăn không uống căn bản không là vấn đề. Nhiếp Dung ngồi xếp bằng xuống, thần tiên ngọc bích như vậy bảo vật là có thể gặp không thể cầu, ta nhất định phải hiểu được tử chi đạo, lấy hư cảnh võ giả thân phận trở lại Cửu Châu. Thời gian vội vã mà qua. Thần tiên ngọc bích vị trí động phủ bên trong, có một cái nguyên bản bị kiếm lâu người dùng tảng đá ngăn chặn cửa động. Nhiếp Dung đứng ở đó cửa động nơi, nhìn phía dưới cái kia vạn trượng vách núi. Bên dưới vách núi cây cối trên, bao trùm lên một tầng tuyết động. Lại là một năm trời đông giá rét đến, thời gian 2 năm rưỡi quá khứ. Năm nay, Nhiếp Dung đã 28 tuổi. Ở này thời gian 2 năm rưỡi bên trong, Nhiếp Dung tuyệt phần lớn thời gian đều ở lĩnh ngộ tử chi đạo. Hiện nay, Nhiếp Dung tử chi đạo đã gần như toàn bộ hiểu được, cũng chỉ kém một bước ngoặt mà thôi. Hơn nữa, ở này thời gian 2 năm rưỡi bên trong, Nhiếp Dung còn lĩnh ngộ được một tia mộc chi đạo. Bất quá, đối với mộc chi đạo, Nhiếp Dung vẫn chưa thâm nhập nghiên cứu. Kỳ thực, nếu không là Nhiếp Dung vẫn kiên trì muốn hiểu được tử chi đạo thành tựu hư cảnh, hắn hiện tại hẳn là cũng sớm đã trở thành hư cảnh cường giả. Tử chi đạo dù sao bao hàm 5 phần 10 sức mạnh đất trời, như muốn hiểu được, độ khó rất lớn. Hiện tại A Phương Hải tử hẳn là đã sinh ra đi. Nhiếp Dung khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Ở này thời gian 2 năm rưỡi bên trong, Nhiếp Dung cũng từng đi qua 2 lần Lưu Gia thôn. Ở năm ngoái Nhiếp Dung đi đến Lưu Gia thôn thì, cái kia đã từng đối với Nhiếp Dung có mông lung yêu thương tiểu cô nương đã lập gia đình, hắn gả cho Lưu Gia thôn một người dáng dấp rất cao lớn nam tử. Nhiếp Dung cũng có thể thấy, A Phương cùng người thanh niên kia là chân tâm lẫn nhau yêu nhau. Gần nhất ta tiến bộ đã rất chậm chậm. Nhiếp Dung thầm nói, 2 năm, nếu như trong vòng 2 năm ta vẫn không có thể hiểu được tử chi đạo, ta cũng muốn rời khỏi nơi này. Tuy rằng chỉ cần đem thần hòa vào cái kia thần tiên ngọc trong vách, Nhiếp Dung khẳng định rất nhanh sẽ có thể hiểu được tử chi đạo, có thể Nhiếp Dung nhưng tuyệt đối không thể làm như thế. Giờ khắc này, kiếm lâu bên trong, Vệ Long cùng Thiên Hồng hai người này kiếm lâu tâm hiện nay duy nhất hai cái kim đan kỳ võ giả đều ở kiếm lâu tầng cao nhất trong phòng. Ở kiếm lâu chu vi, minh bên trong chỗ tối gộp lại có gần 100 danh kiếm lâu đệ tử nòng cốt. Tầng cao nhất trong phòng, Vệ Long cùng Thiên Hồng đối lập ngồi. Cùng 2 năm trước so ra, Vệ Long trên người mộ khí càng thêm rõ ràng. Thời gian 2 năm rưỡi quá khứ, Vệ Long khoảng cách đại nạn cũng càng gần rồi hơn. Thiên Hồng, 18 chấn các tướng quân đều chuẩn bị xong chưa? Vệ Long mở miệng nói. Vệ Long âm thanh có chút khàn khàn, trong giọng nói ẩn chứa sâu sắc lệ khí. Vệ Long đã hơn 190 tuổi, khoảng cách đại nạn cũng chỉ có thời gian mấy năm. Vệ Long vốn là áp lực rất lớn, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn đột phá đến hư cảnh. Nhưng là, ở này thời gian hơn 2 năm bên trong, bọn họ kiếm lâu thần tiên ngọc bích lại bị Nhiếp Dung chiếm lấy rồi. Không có thần tiên ngọc bích phụ trợ, hơn nữa Vệ Long đối với 2 năm rưỡi trước lần kia sỉ nhục vẫn không thể tiêu tan. Ở này thời gian 2 năm rưỡi bên trong, Vệ Long hầu như không hề tiến bộ. Vệ Long cũng ý thức được điểm này. Trong lòng hắn đối với Nhiếp Dung sự thù hận càng sâu. Chương 80, âm mưu. 18 cái chấn các tướng quân cũng đã đến đông đủ. Thiên Hồng nhìn về phía sư phụ hắn Vệ Long, mỗi chấn 10.000, cộng 18 vạn đại quân đã đều mai phục tại Lưu Gia thôn chu vi 20 dặm bên trong. Ta kiếm lâu 3.000 tinh nhuệ đệ tử cũng đã toàn bộ đúng chỗ. Thiên Hồng nói tiếp, Lưu Gia thôn đã bị chúng ta khống chế lên, lại quá khoảng một canh giờ, chúng ta thả ra cho Nhiếp Dung báo tin người kia thì có thể đạt đến cấm địa. Rất tốt. Vệ Long gật đầu. Tiện đà, Vệ Long sắc mặt nghiêm túc nói, à Nhiếp Dung thực lực mạnh mẽ, đối với nói lĩnh ngộ cũng rất sâu. Theo ta thấy, hắn ở 2 năm rưỡi trước đây cách hư cảnh hẳn là cũng chỉ có cách xa một bước. Lần này, chúng ta nhất định phải giết hắn. Bằng không, một khi hắn đột phá đến hư cảnh, đạt đến 3 đời tổ sư cái cảnh giới kia, coi như ta Minh Nguyệt Đảo đem hết toàn lực cũng không phải cái kia Nhiếp Dung đối thủ, ta Kiếm Lâu cũng có thể che diện. Sư phụ, lần này chúng ta khẳng định có thể giết chết cái kia Nhiếp Dung. Thiên Hồng trong mắt cũng lóe qua một tia hàn quang, 18 vạn đại quân, 3000 tinh nhuệ đệ tử, hơn nữa ba đời tổ sư Minh Nguyệt chiến giáp, coi như Nhiếp Dung mạnh hơn, hắn cũng chắc chắn phải chết. Thiên Hồng trong ánh mắt mang theo sát khí. Minh Nguyệt chiến giáp là Kiếm Lâu đời thứ 3 tổ sư thiếp thân chiến giáp, là ở Kiếm Lâu đời thứ 3 tổ sư đang đột phá đến hư cảnh sau, thu thập vô số tài liệu quý hiếm chế tác mà thành. Tuy rằng không phải thần giáp, nhưng là Minh Nguyệt chiến giáp vật liệu bản thân liền dị thường hiếm thấy, chỉnh phó chiến giáp kiên cố cực kỳ. Thân là công nhận Kiếm Lâu đời tiếp theo lâu chủ, Thiên Hồng đối với Kiếm Lâu trung tâm là không cần nghi vấn. Tuy rằng Vệ Long cùng Thiên Hồng vì Kiếm Lâu vinh dự, không có đem thần tiên ngọc bích bị Nhiếp Dung chiếm cứ sự tình để lộ ra đi, nhưng là bọn họ thầy trò hai người nhưng vẫn vững vàng nhớ kỹ Nhiếp Dung thêm ở tại bọn hắn Kiếm Lâu trên người sỉ nhục. Lâu chủ bị một chiêu đánh bại, thần tiên ngọc bích bị người khác chiếm cứ. Kiếm Lâu thành lập gần 3000 năm, vẫn luôn là cao cao tại thượng, chưa bao giờ được quá như vậy sỉ nhục. Minh Nguyệt chiến giáp. Vệ Long trong ánh mắt lóe qua ánh sáng tự tin, lần này, cái kia Nhiếp Dung hẳn phải chết. Từ Nhiếp Dung đánh bại Vệ Long, chiếm Minh Nguyệt đảo Kiếm Lâu cấm địa bế quan tu luyện sau, Vệ Long cùng Thiên Hồng thầy trò trong lòng liền vẫn phi thường bất an, giờ nào khắc nào cũng đang muốn ở diệt trừ Nhiếp Dung. Bởi vì Vệ Long đan điền bị Nhiếp Dung kích thương, hơn nữa cấm địa vị trí động phủ là ở trên núi, bất lợi cho đại quân triển khai, Vệ Long cùng Thiên Hồng mới không thể không nhịn thời gian 2 năm dưới. Mà hiện tại, Vệ Long đan điền đã khỏi hẳn, hơn nữa cái kia đủ để đem Nhiếp Dung điều ra cấm địa kế sách. Vệ Long thầy trò có tự tin ở Lưu Gia thôn đem Nhiếp Dung giết chết. Hơn nữa, cái kia Minh Nguyệt chiến giáp cũng cho Thiên Hồng thầy trò rất lớn tự tin. Thiên Hồng, ngươi trước tiên đi chuẩn bị đi. Vệ Long nói rằng, chờ một lúc, ta tự mình đi từ đường đem Minh Nguyệt chiến giáp lấy ra. Vâng, sư phụ. Thiên Hồng ôm quyền nói rằng. Ở Thiên Hồng sau khi đi ra, Vệ Long diêu đi tới bên cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ liếc nhìn vùng cấm vị trí ngọn núi. Ta hơn 180 tuổi thì mới chạm tới nói, 10 năm trôi qua, hiện nay ta đối với nói lĩnh ngộ vẫn như cũ cực thấp. Ở 2 năm trước, cái kia Nhiếp Dung liền cực cường, vượt xa ta, nhưng là 2 năm rưỡi quá khứ, cho dù có thần tiên ngọc bích phụ trợ, cái kia Nhiếp Dung hiện nay cũng không có thể đột phá đến hư cảnh. Ta đã đại nạn sắp tới, mà ta đối với nói lĩnh ngộ thậm chí kém xa cái kia Nhiếp Dung, đột phá đến hư cảnh, ta hầu như không có hy vọng. Vệ Long trong ánh mắt mang theo nồng nặc sát khí, Nhiếp Dung quá mạnh, vô cùng có khả năng trở thành hư cảnh cường giả, là ta Kiếm Lâu to lớn uy hiếp. Lần này, ta cũng nhất định phải đánh giết Nhiếp Dung, ở ta đại nạn đến trước, làm Kiếm Lâu diệt trừ đi cái này mối họa. Vệ Long sở dĩ ở hiện tại kế hoạch giết chết Nhiếp Dung, trong lòng hắn hận chỉ chiếm một phần nhỏ nguyên nhân. Nguyên nhân trọng yếu nhất có hai cái. Ngoại trừ lo lắng Nhiếp Dung đột phá đến hư cảnh ở ngoài, một cái khác trọng yếu nguyên nhân nhưng là Vệ Long đại nạn đã gần đến. Nhiếp Dung tuy rằng rất mạnh, dựa vào Minh Nguyệt chiến giáp, Vệ Long vẫn có tự tin một trận chiến. Có thể nếu như Vệ Long một khi từ trần, coi như Nhiếp Dung không đến hư cảnh, An Mặc Minh Nguyệt chiến giáp Thiên Hồng cũng tuyệt đối không thể là Nhiếp Dung đối thủ. Núi rừng bên trong, Lưu Nông cảnh giác đánh giá bốn phía. Lúc này, Lưu Nông cả người máu tươi, con mắt càng là che kín tơ máu. Vùng cấm. Nhìn trên bia đá cái kia hai cái đỏ như màu máu đại tự, Lưu Nông con mắt lóe qua một tia sáng. Động phủ bên trong, Nhiếp Dung chính nhìn thần tiên ngọc bích. Đột nhiên, Nhiếp Dung hơi nhướng mày. Có người đến rồi. Nhiếp Dung chạm lên. Mấy hấp qua đi, một cái khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở Nhiếp Dung trong mắt. Lưu Nông. Nhìn cái kia cả người tràn đầy máu tươi tiểu thanh niên, Nhiếp Dung hóa thành một đạo huyết ảnh, trực tiếp xuất hiện ở Lưu Nông phía trước. Ở 2 năm rơi trước, Nhiếp Dung đã từng giao cho Lưu Nông một bộ đạo pháp. Lưu Nông tuy rằng không tính thiên phú ngang dọc, nhưng là thiên phú của hắn cũng coi như tương đối khá. Ở nửa năm trước, Nhiếp Dung đi Lưu Gia thôn thì Lưu Nông cũng đã có nhị lưu võ giả thực lực, trở thành Lưu Gia thôn đệ nhất cường giả. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình bóng người, Lưu Nông đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức đại hỉ lên. Nhiếp Dung đại ca, cầu ngươi đi cứu lấy chúng ta Lưu Gia thôn. Lưu Nông đem Nhiếp Dung ôm lấy, không nhịn được khóc lên. Ngày hôm trước Trương Chấn dẫn người đem Lưu Gia chúng ta thôn người đều nắm lên đến rồi, hắn còn giết thật là nhiều người. Chỉ chốc lát sau, Nhiếp Dung đang nghe xong Lưu Nông tự thuật sau, hắn trong ánh mắt nhưng mang theo lệ khí. Vệ Long cùng Thiên Hồng biết thực lực của ta. Thiên Nam Chấn Trương Chấn cùng ta có cựu oán, Vệ Long không thể không có đã cảnh cáo Trương Chấn. Dựa theo Lưu Nông tự thuật, là Trương Chấn dẫn người đến đây Lưu Gia thôn báo thủ, đem Lưu Gia thôn người đều nắm lên đến, cũng giết không ít thôn dân. Có thể ở một đời trước, Nhiếp Dung cũng khô rồi gần 10 năm tập độc đặc công, phân tích của hắn năng lực vẫn là rất mạnh. Nếu là không có Vệ Long thủ ý, Trương Chấn tuyệt đối không thể có lá gan đi Lưu Gia thôn trả thù. Nhiếp Dung trong mắt sát ý lấp lóe, "Vệ Long, ta nguyên bản không có ý định đối phó ngươi Kiếm Lâu, có thể các ngươi nhưng ngạnh muốn tìm chết." Từ Lưu Nông nơi đó, Nhiếp Dung biết được. Ở Lưu Nông vừa trốn lúc đi ra, Lưu Gia thôn thôn dân cũng đã bị giết chết hơn 30 người. Trên quan đạo, Nhiếp Dung một cái tay nhấc theo Lưu Nông, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Lưu Gia thôn chạy đi. Mà ngay khi Nhiếp Dung mới vừa rời đi động phủ không lâu, một cái chân trên cột thư tín tật phong cấp hướng về Lưu Gia thôn phương hướng bay đi. Lưu Gia thôn đầu thôn, Trương Chấn tay cầm roi ra, chính đang điên cuồng đánh phụ thân của Lưu Nông Lưu Lão Tam. Lưu Lão Tam bị trói ở một thân cây, lúc này đã thoi thóp. Ở Lưu Lão Tam cách đó không xa, Lưu Phương đứng ở trong đám người, trong lòng ôm một đứa con nít, trong mắt tràn đầy nước mắt. Ở sau lưng nàng, một cái hán tử khôi ngô vững vàng đem ôm lấy, không cho nàng lao ra. Đùng, đùng. Roi quật âm thanh không ngừng đi ra, trong rừng cây, trên người chuyện ăn mặc màu lam nhạt khôi giáp vệ long cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Bất quá, vệ long nhưng không có đi ngăn cản Trương Chấn, loại chuyện nhỏ này không đủ để hắn để ở trong lòng. Trương Chấn dùng sức quật Lưu Lao Tam, khắp khuôn mặt là giữ tận nụ cười. Đan điền bị phế, cháu trai bị giết, nhưng cũng không thể báo thù. Ở hai năm qua nhiều thời gian bên trong, Trương Chấn nhanh bị ép điên. Đang lúc này, xèo, một thanh âm đột nhiên nhớ tới. Giang giác. Trương Chấn đầu lâu xuất hiện hiểu rõ một cái to lớn lỗ máu. Đến rồi. Vệ Long ánh mắt lóe qua một tia tinh quang. Chương 81, đầy trời mũi tên. Chớp mắt sau khi, con lấy màu đen chiến đao nhiếp dung xuất hiện ở Trương Chấn ngã xuống vị trí. Ngoại trừ Vệ Long, Thiên Hồng cùng với Minh Nguyệt Đảo mà khác hai tiên thiên kỳ trưởng lão ngoài ra, không ai có thể thấy rõ nhiếp dung là làm sao xuất hiện. Nhiếp dung dùng một đòn con dao dây thường làm đoạn, sau đó đỡ Lưu Lão Tam, đem Lưu Lão Tam thả ở trên mặt đất. Cho tới Lưu Nông. Ở trên đường chạy tới, Nhiếp Dung phát hiện có ít nhất rất nhiều binh sĩ ẩn nút ở Lưu Gia thôn chu vi. Vì an toàn cân nhắc, Lưu Nông bị Nhiếp Dung ở lại cách nơi này khoảng chừng hơn 30 dặm nơi trong rừng. Lưu Lão Tam nằm trên đất, dùng cảm kích ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Dung, lập tức, Lưu Lão Tam vô lực nhắm hai mắt lại. Nhiếp Dung đem chân khí đưa vào Lưu Lão Sa trong cơ thể, tra xét đến Lưu Lão Tam trong cơ thể tình hình, Nhiếp Dung trong ánh mắt hiện ra một tia sát khí. Lưu Lão Tam, chết rồi. Trương Chấn đan điền tuy nhưng đã bị phế, nhưng là hắn sức mạnh thân thể cũng có mấy trăm cân. Lưu Lão Tam bất quá một phổ thông ngư dân, sức mạnh cũng là 200-300 cân, liền tam lưu võ giả đều không thể đạt đến. Có thể kiên trì đến hiện tại, Lưu Lão Tam đã xem như là ý chí lực cường lớn. Nhiếp Dung đưa ánh mắt rời về phía trong rừng cái kia ăn mặc nhà táo giáp màu xanh lam râu tóc bạc trắng khôi ngô nam tử, trong ánh mắt tràn đầy lệ khí. Vệ Long, ta đã đến rồi. Nhiếp Dung nói rằng, ngươi mau đưa Lưu gia thôn dân cho thả. Thả. Vệ Long nở nụ cười, Nhiếp Dung, ta kiếm lâu mới là Minh Nguyệt đảo người thống trị, Lưu gia thôn những này tiện dân cũng là ta Minh Nguyệt đảo dưới trướng con dân. Ngươi dựa vào cái gì để ta đem bọn họ cho thả? Vệ Long nụ cười rất là dữ tợn, Nhiếp Dung chiếm lấy thần tiên ngọc bích thời gian hơn 2 năm, này không chỉ có là kiếm lâu sỉ nhục, cũng trở ngại Vệ Long đột phá nói hư cảnh con đường, hắn làm sao có khả năng không hận. Vệ Long đi về phía trước mấy bước, ánh mắt nhìn quét bốn phía, lớn tiếng nói những này Lưu gia thôn tiện dân cấu kết người ngoại lai Nhiếp Dung, đối với ta Minh Nguyệt đảo mưu đồ gây rối, ý đồ mưu phản. Giết bọn họ. Vệ Long quát lên một tiếng lớn, đem những này ý đồ mưu phản tiện dân hết thảy giết sạch. Vệ Long ra lệnh một tiếng, đem Lưu gia thôn dân vây quanh lên những kia quân sĩ lập tức hành động lên. Xèo, xèo, xèo. Vô tận mũi tên hướng về Lưu gia thôn mọi người phương hướng vào tới. Dừng tay. Nhiếp Dung lập tức quát lên một tiếng lớn. Nhìn những kia bắn về phía thôn dân mũi tên, Nhiếp Dung hai mắt sắp nước. Vệ Long, ngươi là đang tìm cái chết. Nhiếp Dung một tiếng gầm lên, rút ra sau lưng chiến đao pha không. Nhiếp Dung không có ngăn cản những kia mũi tên, mà là hướng về Vệ Long phóng đi. Ngoại trừ có thể trưởng khống sức mạnh đất trời hư cảnh cường giả, không người nào có thể vừa cái kia lít nha lít nhít mũi tên toàn bộ chặn lại. Bắt giặc phải bắt vua trước, nếu có thể nắm lấy Vệ Long, Nhiếp Dung mới có thể lấy này bức bách Minh Nguyệt đảo đại quân, Lưu gia thôn những người kia có thể còn có thể sống dưới mấy người. A a a. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ Lưu gia thôn mọi người trong lúc đó truyền đến. Vệ Long. Nghe cái kia tiếng kêu thảm thiết, Nhiếp Dung trong lòng sát ý dâng trào. Bảy trận. Vệ Long cái kia nổ trường kiếm bên hông, quát to một tiếng, bắn tên. Ở Vệ Long phía trước, hơn 1000 Minh Nguyệt đảo quân sĩ đều lập tức bày trận, mỗi người bọn họ đều trên người mặc trọng giáp, thoáng qua trong lúc đó liền hình thành mấy chục đạo sắt thép tường thành, vương vàng che ở Vệ Long phía trước. Thả. Đám kia quân sĩ bên trong truyền đến một tiếng hét lớn. Minh Nguyệt đảo đã sớm chuẩn bị kỹ càng người bắn tên, gần như cùng lúc đó nhắm ngay chính đang cấp tốc chạy tới Nhiếp Dung, bắn ra mũi tên. Mấy trăm cây mũi tên phá không bắn ra, lít nha lít nhít mũi tên, dường như trời mưa. Nhiếp Dung không có lựa chọn chống đỡ lấy tiên thiên chân khí đến phòng hộ, mà là bước quỷ dị bước tiến, tránh thoát cái kia mũi tên đầy trời. 2 năm dưới tu hành, Nhiếp Dung mặc dù cách hư cảnh nhưng kém một tia, nhưng là ở bước tiến, khinh công, tuyệt chiêu các loại, chờ, thuận tiện, Nhiếp Dung cũng đã hầu như đạt đến kim đan kỳ cực hạn. Bạo kim phá. Nhiếp Dung đi tới những kia quân sĩ phía trước, hai tay đột nhiên nô lên. Một đạo to lớn ly thể ánh đao trực tiếp cắt ra hắn phía trước hết thảy quân sĩ, bất kể là trọng giáp vẫn là binh khí đều yếu đuối đến như tờ giấy. Ầm. Ở Nhiếp Dung phía trước, xuất hiện một đạo trường mười mấy trượng, khoan gần một trượng to lớn chỗ hổng, mà cái kia chỗ hổng phần cuối, đứng chính là Vệ Long. Nhìn trước người này nói chỗ hổng, Vệ Long trong lòng cũng bước lên mồ hôi lạnh. Chuyện này, này Nhiếp Dung dĩ nhiên cường đại như thế. Vệ Long, Nhiếp Dung hét lớn một tiếng, thân thể hóa thành một đạo huyễn ảnh. Mười mấy trượng khoảng cách là ở quá ngắn, ở thoáng qua trong lúc đó, Nhiếp Dung liền đến Vệ Long phía trước. Chết. Nhiếp Dung trong tay phá không thẳng tắp hướng về Vệ Long chém tới. Tuy rằng kinh hãi cùng Nhiếp Dung mạnh mẽ, có thể Vệ Long dù sao cũng là đã chạm tới một tiên nói cường giả, hắn cũng vung động trường kiếm trong tay, muốn chặn lại Nhiếp Dung chiến nào. Đáng tiếc, ở 2 năm rưỡi trước đây, Vệ Long liền kém xa Nhiếp Dung. Ở này thời gian 2 năm rưỡi sau khi, Nhiếp Dung tăng nhanh như gió, mà Vệ Long nhưng vẫn như cũ tại chỗ đạp bước. Hắn hai sự chênh lệch càng lớn, ngăn cản rồi. Vệ Long trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, hắn trường kiếm che ở Nhiếp Dung chiến đao phía trước. Nhưng là, lập tức, Vệ Long sắc mặt đại biến. Cong. Binh khí va chạm vào nhau nhiều tiếng âm vang lên, Nhiếp Dung chiến đao trực tiếp bổ ra Vệ Long trường kiếm, vẫn như cũng lấy tốc độ cực nhanh hướng về Vệ Long bộ ngực chém tới. Ở thời gian 2 năm rưỡi qua đi, ở đối phó Vệ Long thì Nhiếp Dung đã không lại cần cường đại cỡ nào kỹ xảo. Lấy lực ép người chính là trực tiếp nhất phương pháp. Hắn chiến đao chém ở Vệ Long trên người, trực tiếp đem Vệ Long va bay ra ngoài. Vệ Long áo giáp, Nhiếp Dung biến sắc, cái kia áo giáp lại cứng rắn như thế, ta phá không lại chỉ ở cái kia áo giáp thượng lưu rơi xuống một tia bạch tấn. Trừ phi là cùng đại quân triển khai quân chiến, kim đan võ giả bình thường thì không cần đeo áo giáp. Bởi vì, đối với kim đan cường giả tới nói, có thể đối với bọn họ hữu dụng áo giáp quá mức hi thiếu. Coi như là vạn năm hàn thiết chế thành áo giáp, kim đan cường giả cũng có thể một đao chém tan. Vệ Long bị va bay mấy trượng xa mới ngừng lại. Minh Nguyệt thần giáp. Vệ Long nhảy lên một cái, khoe miệng có một tia máu tươi. Trong lòng hắn vui mừng không ngớt, may mà có Minh Nguyệt thần giáp, bằng không, vừa nãy ta không chết thì cũng trọng thương. Thời gian 2 năm rưỡi quá khứ, này Nhiếp Dung trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi. Vệ Long nhìn về phía cái kia một chiêu liền đem chính mình đánh bay nam tử, sắc mặt tràn đầy dữ tợn, cường đại như thế, cái kia Nhiếp Dung khoảng cách hư cảnh khẳng định cực đoan tiếp cận. Nếu như hắn đột phá đến hư cảnh, coi như 1 triệu đại quân, cũng không giết chết này Nhiếp Dung. Trận chiến này, Nhiếp Dung nhất định phải tử. A a a. Vòng thứ 2 xạ kích bắt đầu rồi, vô tận mũi tên kế tục hướng về Lưu Gia thôn mọi người vào tới. Nhiếp Dung đại ca. Một đạo thê thảm âm thanh truyền đến. Nhiếp Dung quay đầu nhìn lại, một mũi tên bắn thủng Lưu Phương lồng ngực, nàng trong lòng ôm một đứa con nít. Cái kia trẻ con trên người cũng tràn đầy máu tươi. Chương 82, lấy một đồ vạn. Ở vốn là Lưu Gia thôn mọi người vị trí, tất cả mọi người đều ngã xuống. Lưu Gia thôn mọi người bất quá là phổ thông với dân, trong bọn họ vừa không có cao thủ, cũng không có trọng giáp. Mà Minh Nguyệt đảo những binh sĩ kia đều là 18 chấn tướng quân dưới trướng tinh nhuệ, hai vòng mũi tên hạ xuống, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Nhiếp Dung hóa thành một đạo huyết ảnh, đi tới Lưu Phương bên người. Nhiếp Dung không người xuống, đưa tay ra, đem trước người tuổi tác ở 17-18 tuổi thiếu phụ ôm vào hoàn bên trong. Ở thiếu phụ kia trong lòng, một cái mới vừa một tháng đại trẻ con không khóc không náo, cũng nhắm hai mắt lại. Ở tên tiểu tử này hết hầu nơi, lộ ra nửa đoạn hàn thiết chế tạo mũi tên. Vừa nãy cái kia một mũi tên, không chỉ có bắn thủng Lưu Phương, liền trong lòng nàng hải tử cũng chết. Nhiếp Dung nhẹ nhàng đem Lưu Phương để xuống. Lại đem Lưu Phương mẹ con để tốt sau khi, Nhiếp Dung cởi chính mình trường sam, đem mẹ con bọn hắn nắp lên. Nhiếp Dung không nói gì, trong đôi mắt cũng không có một tia nước mắt. Nhưng là, lúc này, Nhiếp Dung hai con mắt đều trở nên đỏ chót cực kỳ, ánh mắt cũng cực đoan đáng sợ. Nhiếp Dung cầm lấy thả ở bên người phá không, chậm rãi chấm lên, hắn sát khí trên người so với vừa nãy nồng nặc mấy chục lần, liền ngay cả đem Nhiếp Dung bao quanh vây nốt Minh Nguyệt đảo binh sĩ trong lòng cũng tự dưng cảm thấy một trận hàn khí. Phản phất bị một con khát máu viễn cổ hung thú cho nhìn chằm chằm. Vệ Long. Nhiếp Dung nhìn về phía trạm cách mình trăm trượng có hơn nam tử kia, trong giọng nói tràn đầy sát khí, ta nguyên bản không có cùng ngươi kiếm lâu là địch ý nghĩ. Nhưng là, ta ngày hôm nay xin thề, ngươi kiếm lâu chắc chắn từ Minh Nguyệt đảo xóa tên, ta muốn cho ngươi toàn bộ kiếm lâu vì là Lưu Gia thôn các thôn dân chôn cùng. Tử. Nhiếp Dung trực tiếp hóa thành huyết ảnh, nhảy vào Minh Nguyệt đảo ngay trong đại quân. Giết, giết, giết. Gọi tiếng hô giết rung trời. 18 vạn đại quân lít nha lít nhít, đem Nhiếp Dung vây quanh ở trung tâm nhất. Giết. Trên xích sắt. Dùng thạch võng. Minh Nguyệt đảo bọn quân sĩ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, hướng về cái kia Nhiếp Dung phát động vây công. Mà ở phía ngoài xa nhất, Vệ Long với Thiên Hồng đều sắc mặt nghiêm túc, mà sau lưng bọn họ, 3000 kiếm lâu tinh nhuệ môn cũng thủ thế chờ đợi. Sau nửa canh giờ, Vệ Long phun ra máu tươi, liếc nhìn cái kia chính đang giết chóc nam tử. Vẹn vẹn cùng Nhiếp Dung đối chiến không tới nửa khắc đồng hồ, Vệ Long liền bị trọng thương. Nếu không có đại quân đang quấy rầy Nhiếp Dung, Vệ Long suýt chút nữa đã chết rồi. Minh Nguyệt chiến giáp dù sao không phải thần giáp. Minh Nguyệt chiến giáp tuy rằng kiên cố cực kỳ, thế nhưng đối với lực công kích bước đệm trên nhưng muốn so với thần giáp kém rất nhiều. Sư phụ, Thiên Hồng sắc mặt khó coi, chúng ta đã chết rồi gần 8000 binh sĩ, có tướng quân dưới trướng thậm chí xuất hiện đạo binh. Kế tục vây công, cái kia Nhiếp Dung mạnh hơn cũng không phải hư cảnh cường giả, chân khí của hắn dù sao có hạn. Vệ Long thổ một ngụm máu tươi, sắc mặt dữ tợn cực kỳ. Từ ta kiếm lâu 3000 đệ tử chọn lựa ra 1000 người, thành lập đốc chiến đội. Phàm có chạy trốn giả, Chu Tam tộc. Phải. Thiên Hồng đáp. Thiên Hồng cũng bị Nhiếp Dung cái kia dũng mãnh sức chiến đấu bị dọa cho phát sợ, ngăn ngắn nửa canh giờ liền giết chết 8000 binh sĩ, đồng thời còn làm hắn bị thương nặng sư phụ Vệ Long. Muốn có phải là Vệ Long ở An Mặc Minh Nguyệt chiến giáp thì còn có thể miễn cưỡng cùng cái kia nam nhân đáng sợ chống lại, Thiên Hồng thậm chí cho rằng Nhiếp Dung đã đột phá đến hư cảnh. Thời gian do buổi trưa vẫn đến buổi tối. Mấy ngàn con cây đuốc rọi sáng toàn bộ bầu trời đêm. Vệ Long ở phun ra một ngụm máu tươi sau, từ Thiên Hồng trong tay lấy ra một viên màu bích lục cỏ nhỏ. Ở đem cái kia viên cỏ nhỏ một chiếc lá nuốt vào sau khi, Vệ Long cái kia trắng xám xuất hiện ra một tia đỏ như máu, hắn nguyên bản gần như khô héo đan điền cũng bắt đầu hiện ra lượng lớn tiên thiên chân khí. "Sư phụ." Thiên Hồng nói rằng, quân sĩ thương vong đã vượt qua 3 vạn, coi như có đốc chiến đội, nhưng là vẫn là xuất hiện không ít chạy trốn binh lính. "Kế tục giết." Vệ Long quát lên, "Ngươi đi nói cho những tướng quân kia, nếu như ai dưới trướng lại xuất hiện chạy trốn binh lính, vậy hắn tướng quân vị trí liền không cần ngồi nữa hiểu rõ." Muốn làm tướng quân nhiều người chính là, cũng không kém bọn họ một cái hai cái. Ở hơn 10 vạn đại quân trung ương nhất, Nhiếp Dung trong tay chiến đao không ngừng vung dậy, chiến đao như huyễn ảnh giống như không ngừng lướt qua. Mỗi một lần ánh đao thoáng hiện, chí ít đều sẽ có vài tên quân sĩ mất đi sinh mệnh. Lấy Nhiếp Dung bây giờ cảnh giới, coi như hắn không cần chân khí, cũng so với thực đan kỳ võ giả càng mạnh mẽ hơn. Tuy rằng Nhiếp Dung sức mạnh của thân thể chỉ có 20 vạn cân, nhưng là hắn về mặt cảnh giới cực cao, dù sao khoảng cách hiểu được toàn bộ tử chi đạo cũng chỉ không kém nửa bước. Giơ tay chém xuống, giơ tay chém xuống. Từng cái quân sĩ không ngừng ngã vào Nhiếp Dung dưới đao, dưới chân hắn thi thể cũng đã xếp thành một ngọn núi nhỏ. Thời gian không khâu thệ, từ đêm đen lại đến ban ngày. Thiên bắt đầu tờ mờ sáng. Máu tươi khí tức tràn ngập ở tòa này cạnh biển tiểu làng trài bên trong. Trước kia nhà cũng đã không gặp, Lưu Gia Gia bảng một bên một tòa ao nước nhỏ cũng hoàn toàn biến thành đỏ như màu máu, phảng phất một cái huyết trì. Một đêm quá khứ, ở ngày hôm qua ban ngày chết đi những thi thể này cũng bắt đầu có mùi. Giữa bầu trời, lít nha lít nhít quả đen không ngừng xoay quanh, chờ đợi này hưởng dụng phía dưới cái kia chồng chất thành sơn thi thể. Có thể bởi vì sợ hãi phía dưới cái kia lít nha lít nhít bóng người, chúng nó cũng không dám rơi xuống. Ở đại quân ngoại vi, 3000 Minh Nguyệt lâu tinh nhuệ đệ tử tối nhiên không có tham dự vây công Nhiếp Dung, nhưng là mỗi người bọn họ trên mặt đều mặt không có chút máu. Một đêm qua đi, hơn 5 vạn người lại chết ở tên ác ma kia trong tay. 3 vạn sau khi lại 50000, 18 vạn đại quân đã tổn thất gần nữa. Ở cái kia 3000 đệ tử phía trước nhất, Vệ Long đem cuối cùng một mảnh bích lá cây màu xanh lục nuốt vào. Hơn một nửa cái ban ngày cộng thêm một buổi tối, ở gần 10 cái canh giờ bên trong, Vệ Long cùng Nhiếp Dung đối chiến 4 lần, 4 lần đều trọng thương. Sư phụ, Thiên Hồng cái này kim đan kỳ cường giả trong thanh âm đều mang theo một tia khóc nức nở, sư phụ, chết đi, chết đi. 18 vạn đại quân đã thương vong gần một nửa, nhân số cũng đã không đủ 10 vạn người. Cái kia Nhiếp Dung hiện nay vẫn không có lực kiệt dấu hiệu, hắn khẳng định đã đạt đến hư cảnh. Ngươi câm miệng cho ta. Vệ Long nhìn mình đệ tử trong ánh mắt mang theo sát khí. Ngươi biết cái gì? Vệ Long giận dữ hét, cái kia Nhiếp Dung tuy rằng mạnh, nhưng khẳng định không có đạt đến hư cảnh. Hư cảnh cùng kim đan kỳ sự chênh lệch có khác biệt một trời một vực, coi như ta có Minh Nguyệt chiến giáp hộ thể, có thể nếu như hắn thật đạt đến hư cảnh, ta cũng sẽ bị dễ dàng giết chết. Cái kia Nhiếp Dung có thể vẫn chiến đấu đến hiện tại, khẳng định là hắn có cực kỳ lợi hại khôi phục chân khí phương pháp duyên cớ. Vệ Long nhìn về phía cái kia đứng ở giống như núi nhỏ trên thi thể Nhiếp Dung, trong ánh mắt mang theo sát khí. Hắn hai hàng hàm răng không ngừng ma sát, bởi vì quá mức dùng sức, Vệ Long lợi thậm chí đều chảy ra máu tươi. Vệ Long trên mặt mang theo vẻ điên cuồng, quắc, Thiên Hồng, ngươi đi thông báo 18 trấn tướng quân, để bọn họ đem lưu thủ ở Minh Nguyệt đảo các nơi đại quân đều triệu tập lại đây, cũng triệu tập xuất ngũ lão binh cùng với thanh niên trai tráng nhập ngũ. 18 vạn người không đủ vậy thì 28 vạn, 28 vạn không đủ liền 38 vạn. Ta liền không tin, cái kia Nhiếp Dung chân khí thật có thể vô cùng vô tận. Chương 83, trung đạt hư cảnh. Thiên Hồng. Vệ Long tiếp tục nói, hiện tại chúng ta kiếm lâu cùng Nhiếp Dung đã không chết không thôi. Liền coi như chúng ta rút quân, Nhiếp Dung cũng không thể buông tha chúng ta. Không có đại quân phụ tá, ta kiếm lâu lấy cái gì đến cùng Nhiếp Dung chống lại? Kiếm lâu truyền thừa đã gần 3000 năm, ta tuyệt cho phép nó ở ngươi ta thời trò trong tay đoạt tuyệt. Nhanh đi. Vệ Long quát lên. Vệ Long nhìn mình đệ tử trong ánh mắt mang theo sát khí, không nghi ngờ chút nào, lúc này Vệ Long đều có chút điên cuồng. Nếu như Thiên Hồng dám nói ra một chữ không, Vệ Long tuyệt đối sẽ rút kiếm giết hắn cái này đệ tử. Phải. Thiên Hồng đáp. Nhiếp Dung đứng ở cao tới mấy chục mét núi nhỏ trên, ở dưới chân hắn đều là Minh Nguyệt đảo quân sĩ thi thể. Thời gian lại quá 2 ngày. Ở 2 ngày nay thời gian trong, Vệ Long lại triệu tập 20 vạn đại quân đi tới Lưu Gia thôn, nhưng bọn họ bên trong tuyệt đại đa số người đều trở thành thi thể. 3 ngày giết chóc. Vệ Long trước sau phái ra 38 vạn người. Nhưng là hiện nay vẫn như cũ sống sót đã không tới 80000, có vượt quá 300000 người trở thành thi thể. Thi thể mục nát mùi vị truyền ra rất xa, giữa bầu trời quạ đen trở nên càng hơn nhiều. Ở hải lý, một ít thực hủ loại cá cũng ở trong nước thỉnh thoảng nhảy lên. Tử vong chi đạo, tử vong chi đạo. Nhiếp Dung không ngừng tự lẩm bẩm. Vừa mới bắt đầu vẫn không có quá to lớn cảm giác, nhưng là theo thời gian không ngắn trôi qua, Nhiếp Dung cũng phát hiện, theo một người ngã vào dưới đao của hắn đều có thể từ thiên địa cảm giác được một loại rất đặc thù khí tức. Bất luận bị giết chính là trải qua 50 lão nhân, vẫn là 17-18 tuổi thanh thiếu niên, đạo kia khí tức đều không có một chút nào thay đổi. Theo giết chóc kéo dài, cái kia đặc thù cảm giác cũng càng ngày càng rõ ràng. Đúng, chính là như vậy. Nhiếp Dung nỗ lực đi cảm giác này cái kia đặc thù khí tức. Có thể bởi vì chỉ có ở giết chóc thì đạo kia đặc thù khí tức mới rõ ràng nhất duyên cớ, Nhiếp Dung giết chóc tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, hắn cũng bắt đầu dùng tới tiên thiên chân khí. Tuần hoàn cái kia đặc thù cảm giác, Nhiếp Dung nói cũng biến thành quỷ dị lên. Thỉnh thoảng, thân đao bị kim quang vây quanh. Mỗi một lần đem chiến đao vung ra đều có kim quang thoáng hiện, kim quang nói chỗ đi qua, liền ngay cả trọng giáp đều bị cắt thành bé nhỏ mảnh vỡ. Khi thì Nhiếp Dung đao pháp lại mãnh liệt cực kỳ, chiến đao trên ánh lửa dị thường chói mắt, Nhiếp Dung đao pháp cũng nổ tung cực kỳ, hết thảy bị lưỡi đao chém tới người đều trực tiếp bị đốt cháy khét. Có thể có lúc đao pháp rồi lại mang theo lang quang, có vẻ liên miên không dứt. Chiến đao vung đẩy, lưỡi đao quý tích có vẻ rất là hoàn mỹ, tuy rằng nhìn như mềm nhẹ, có thể mỗi một lần xuất đao đều có ít nhất mấy người ở cái kia mềm nhẹ đao pháp bên trong chết đi. Kim cực đao, không gì không xuyên thủng. Hỏa cực đao, bạo ngược cực kỳ. Thủy cực đao, nhu bên trong mang mới vừa. Nhiếp Dung thấp giọng nam ngữ, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Nhìn thấy Nhiếp Dung khóe miệng những kia đủ cười, chung quanh hắn những kia quân sĩ hoàn toàn phát lạnh. Bọn họ vốn là cực kỳ sợ hãi, là đang bức bách dưới mới hướng về Nhiếp Dung phát động công kích. Nhìn thấy Nhiếp Dung vừa giết chóc, một mặt trên mặt mang theo hưởng thụ dáng vẻ, trong lòng bọn họ càng là sợ hãi. chuyện này quả thật chính là một con ma quỷ. Vừa vung vẩy chiến đao, Nhiếp Dung vừa đang thấp giọng nam ngữ, kim chi đạo, hỏa chi đạo, hơn nữa bộ phận thủy chi đạo chính là tử vong chi đạo. Tử vong đối với chúng sinh đều là công bằng, bất kể là lao nhân vẫn là hài tử, bất kể là cường giả vẫn là người yếu, ở hẳn chết trong nháy mắt, thiên địa phản ứng không có gì khác nhau. Thử chi đạo, đây là trong thiên địa cực đoan công bằng một đạo. Nhiếp Dung không ngừng ở nói thầm, có thể cùng lúc đó, Nhiếp Dung chiến đao trên chân khí cũng bắt đầu phát sinh ra biến hóa. Tiên thiên chân khí màu sắc chuyển đổi tốc độ bắt đầu không ngừng tăng nhanh, rất nhanh, màu sắc chuyển đổi tốc độ liền sắp đến rồi một cái mắt thường khó có thể phân rõ trình độ. Cuối cùng, chiến đao trên chân khí triệt để đã biến thành màu đen. Ở chân khí màu sắc biến thành màu đen trong nháy mắt. Oeng. Ở Nhiếp Dung xung quanh cơ thể xuất hiện một đạo nhàn nhạt màu đen vầng sáng. Vầng sáng lấp lóe, chung quanh hắn thời không phảng phất đều hoàn toàn bật mẹo, một luồng đặc thù gợn sóng lấy Nhiếp Dung làm trung tâm, hướng về bốn phía tản đi. Nhiếp Dung toàn thân bị màu đen vầng sáng bao phủ, hơn nữa hắn cái kia đầy người máu tươi, khiến cho Nhiếp Dung như một con ma quỷ. Ta rốt cục đạt đến hư cảnh rồi. Nhiếp Dung nói nhỏ, trong lòng hắn sát khí trong nháy mắt phai nhạt rất nhiều. Vào đúng lúc này, Nhiếp Dung nghĩ đến rất nhiều. Từ khi đi tới thế giới này sau, Nhiếp Dung trong lòng thì có rất lớn áp lực. Thanh Hồ Đạo, Thiên Thần Cung, thậm chí tương lai Quy Nguyên Tông đều là cường đại dị thường. Trong tương lai, không có hư cảnh cường giả tồn tại, Thiết Y Môn căn bản là không có cách ở Dương Châu đặt chân. Nhiếp Dung không có đem trong lòng bí mật nói cho bất luận người nào, lựa chọn một người yên lặng gánh vác lên bảo vệ người nhà cùng tông môn trách nhiệm. 15 tuổi năm ấy, hắn rời khỏi quê nhà, thâm nhập Nam Hoang cái kia đất không lồng, ở nơi đó ngẩn ngơ chính là 3 năm. 20 tuổi năm ấy, hắn lần thứ 2 rời khỏi nhà, rời đi hắn đó mới 1 tuổi bán đệ đệ muội muội. Cửu Châu, Tây Vực, Đại Thảo Nguyên, Bắc Hải, Minh Nguyệt Đảo, ở thời gian 8 năm bên trong, hắn không ngừng đang lảng vảng, thậm chí còn gặp phải một con dài đến 50 trượng đáng sợ quái thú, suýt chút nữa mất mạng. Chính là ở hiện tại, Kiếm Lâu cũng triệu tập hơn 30 vạn đại quân, vây giết hắn 3 ngày 3 đêm. 13 năm, ở gần nhất này 10 thời gian 3 năm bên trong, ta chỉ ở nhà ở lại, sững sờ 2 năm. Lần này, ta đi ra thời gian càng là có 8 năm. Nhiếp Dung trong lòng than thở, 8 năm, ở này thời gian 8 năm bên trong, ta tuyệt phần lớn thời gian đều không có lấy chính mình bộ mặt thật gặp người. Ở này 8 năm, ta một khắc cũng không từng thư giãn. Hiện tại, ta cũng rốt cục đạt đến hư cảnh, ta Thiết Y Môn hiện tại mới coi như có cùng Thanh Hồ Đạo có kẻ mặc cả tiền vốn. Nhiếp Dung tùy ý vung vẩy một thoáng trong tay chiến đao. Ánh đao thoáng hiện, hắn phạm vi 2 trượng bên trong tất cả mọi người đều bị thành hai đoạn. Đây chính là hư cảnh. Nhiếp Dung nhắm mắt lại. Nhiếp Dung bản thân lĩnh ngộ được tử chi đạo cùng chung quanh hắn sức mạnh tử vong hoàn mỹ kết hợp lên. Ngoại trừ tử vong chi đạo, hắn cũng có thể cảm giác được rõ rệt trong thiên địa hỏa kim thủy các loại, chờ, ba loại sức mạnh đất trời. Nhiếp Dung có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh hắn cái kia lít nha lít nhít khí tức, hoặc cường hoặc yếu, mỗi một đạo khí tức đều đại diện cho cái tươi sống sinh mệnh, ở hắn phạm vi 30, 40 dặm bên trong, chỉ cần là sức mạnh tử vong bức tán địa phương, Nhiếp Dung đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Đây chính là vệ long khí tức sao? Nhiếp Dung thấp giọng nói. Ở khoảng cách hắn chừng 100 trượng địa phương, có hai đạo khí tức đặc biệt mạnh mẽ, ở trong đó một đạo khí tức trên, Nhiếp Dung còn cảm giác được nhàn nhạt thủy hành chi đạo. Lưu gia thôn mấy trăm thôn dân, bọn họ cửu, ta không thể không báo. Nhiếp Dung thấp giọng than thở, hắn trong thai còn lưu lại Lưu gia thôn thôn dân ở tử vong trước cái kia thê lương âm thanh. Cũng không quên được, Lưu Phương cái kia tuyệt vọng vẻ mặt. Càng không quên được, cái kia bị cung tên bắn thủng huyết hầu trẻ con dáng dấp. Nhiếp Dung lúc này sát ý trong lòng mặc dù nhạt rất nhiều, nhưng là đối với Kiếm Lâu, Nhiếp Dung cũng không tính buông tha. Hắn hướng về chết đi Lưu gia thôn thôn dân hứa hẹn quá, Kiếm Lâu phải vì là Lưu gia thôn thôn dân chôn cùng. Xèo, một đạo ánh đao màu đen xuyên qua rồi trăm trượng khoảng cách, trực tiếp từ vệ long trong ánh mắt bắn vào. Ở Nhiếp Dung cảm ứng bên trong, một đạo khí tức chính đang từ từ yếu đi. Xèo, 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 ba đạo hắc quang lướt qua. Minh Nguyệt đạo thứ hai kim đan cường giả Thiên Hồng, tử. Hai đại tiên thiên trưởng lão, tử. Chương 84, trở về. Kiếm Lâu. Nhiếp Dung nhìn về phía Kiếm Lâu cái kia 3000 tinh nhuệ đệ tử, cầm trong tay pha không, Nhiếp Dung hóa thành huyễn ảnh nhảy vào trong đám người. Ở đánh giết vệ long các loại, chờ Kiếm Lâu giết cái tiên thiên cường giả sau, rồi hướng Kiếm Lâu tinh nhuệ đệ tử triển khai truy sát. Cuối cùng, Kiếm Lâu 3000 đệ tử có thể đào tẩu người không đủ 500. Mà theo Minh Nguyệt Đảo may mắn còn sống sót tại hạ quân đội chạy tứ tán đến Minh Nguyệt Đảo các nơi, Lưu Gia thôn trận chiến này tin tức cũng ở toàn bộ Minh Nguyệt Đảo truyền ra đến. 38 vạn đại quân, 3000 Kiếm Lâu đệ tử, hơn nữa vệ long cùng Thiên Hồng hai đại kim đan kỳ cường giả tuyệt thế. Đáng sợ như thế đội hình, lại bị một người tên là Nhiếp Dung cường giả đánh tan. Đại chiến kéo dài 3 ngày 3 đêm. Trận chiến này, 38 vạn đại quân tử thương quá 30 vạn, chỉ không đủ 8 vạn người may mắn còn sống sót. 3000 Kiếm Lâu tinh nhuệ đệ tử tử thương hơn nữa. Kiếm Lâu lâu chủ Vệ Long, bỏ mình. Công nhận đời tiếp theo lâu chủ Thiên Hồng, bỏ mình. Kiếm Lâu mặt khác hai đại tiên tiên kỳ trưởng lão, bỏ mình. Trận chiến này, không chỉ có Minh Nguyệt Đảo 3000 năm đến người thống trị gặp phải chí mạng trọng thương, liền ngay cả toàn bộ Minh Nguyệt Đao đảo tinh tráng nam tử số lượng cũng trực tiếp giảm thiểu vượt quá vừa thành, một thành. Lưu Gia thôn một trận chiến tin tức một khi truyền ra, liền chấn động toàn bộ Minh Nguyệt Đảo. Minh Nguyệt Đảo tất cả mọi người đều sợ hãi không ngớt. Coi như là tầng thấp nhất bình dân cũng ý thức được, Minh Nguyệt Đảo thiên phải biến đổi. Cũng xác thực như Minh Nguyệt Đảo thôn dân dự liệu, ở Vệ Long tử vong tin tức truyền ra không tới sau 3 ngày, Kiếm Lâu liền bị tuyên cáo xóa tên. Ở Chung Kết Kiếm Lâu thời đại sau, Nhiếp Dung thành lập Đao Các. Cái gọi là Đao Các chính là Nhiếp Dung ở 3 tháng này thời gian trong thành lập thế lực, nhân vật trọng yếu ngoại trừ Nhiếp Dung cùng Lưu Nông ở ngoài, những người còn lại đều là người ngoại lai hậu duệ. Ở Đao Các thành lập sau, bị Nhiếp Dung tuyệt thế vũ lực uy hiếp, những kia may mắn còn sống sót các tướng quân rất nhanh sẽ hướng về Nhiếp Dung biểu thị thần phục. Sau 3 tháng, bên bờ biển, sau lưng Nhiếp Dung, một chiếc độ dài gần 10 trượng thuyền nhỏ chính đang bên bờ biển bò neo. Ở Nhiếp Dung đối diện, đứng một cái 45 tuổi sắc lạnh lùng đại thanh niên. Này đại thanh niên phía sau cong lấy một cái chiến đao, con mắt cũng hơi đỏ lên, nhìn về phía Nhiếp Dung trong ánh mắt tràn đầy không muốn. "Nhiếp Dung đại ca, ngươi thật muốn đi sao?" Thanh niên này hỏi. "Ừm." Nhiếp Dung gật đầu, nói rằng, "A Mông, ta đã nói với ngươi, quê hương của ta là ở Cửu Châu. Đi ra nhiều năm như vậy, ta cũng nên về nhà." Này trai trai thanh niên chính là Lưu Nông. Hiện nay, Lưu Nông đã là tiên tiên thực đàn cảnh võ giả. Nhiếp Dung sờ sờ Lưu Nông đầu. Tuy rằng Lưu Nông xem ra thành thục rất nhiều, thực lực cũng xa không phải ngày xưa có thể so với, nhưng là người nhà toàn bộ bị giết đối với hắn mà nói vẫn là quá tàn khốc. Hiện tại, Lưu Nông so với mấy tháng trước trở nên lạnh lùng rất nhiều. Ở 3 tháng trước cái kia trận chiến đấu sau khi, Nhiếp Dung mang theo Lưu Nông đi tới Kiếm Lâu tàng bảo khố. Kiếm Lâu không hổ là thống trị Minh Nguyệt Đảo gần 3000 năm thế lực. Minh Nguyệt Đảo nhân số tuy rằng không sánh được Sở Quận, nhưng là ở bảo vật trên số lượng cùng với quý giá trình độ trên, Kiếm Lâu trái lại so với Thiết Ý Môn mạnh hơn một chút. Ở những kia đông đảo bảo vật bên trong, quý giá nhất có 3 loại. Một trong số đó, Bắc Hải Băng Tâm. Thứ hai, U Lan Quả. Thứ ba, Bổ Thiên Thảo. Bổ Thiên Thảo là một loại mọc ra 9 chiếc lá màu xanh lục cỏ nhỏ, chỉ cần nuốt vào một chiếc lá, liền có thể ở cực trong thời gian ngắn để một cái kim đan kỳ cấp bậc võ giả khôi phục toàn bộ chân khí, đồng thời đối với thương thế cũng có nhất định hiệu quả trị liệu. Cho tới Bắc Hải Băng Tâm, loại bảo vật này so với Bắc Hải Chi Linh càng thêm quý giá. Chỉ cần ăn một viên Bắc Hải Băng Tâm, liền có thể làm cho một người bình thường trong nháy mắt mở ra kinh mạch toàn thân, đồng thời trở thành tiên thiên hư đan cảnh giới cường giả. Cho tới U Lan Quả, tác dụng của nó nhưng là đối với thần có chỗ tốt cực lớn, có thể làm cho kim đan bên dưới võ giả đột phá một cảnh giới. Lưu Nông chính là dựa vào Bắc Hải Băng Tâm cùng U Lan Quả hai loại bảo vật, mới ở ngăn ngắn trong vòng 3 tháng liền đạt đến tiên thiên thực đan cảnh giới. Hiện nay, 40 tuổi Lưu Nông ở Minh Nguyệt Đảo là Nhiếp Dung bên dưới đệ nhị cường giả, cũng là Đao Các thiếu các chủ. Trong thời gian 3 tháng này, Nhiếp Dung ngoại trừ để cho mình đạt đến thần dung thiên địa cảnh giới ở ngoài, hắn phần lớn tinh lực đều tiêu vào Đao Các kiến thiết trên. "A Mông, ngươi nhớ kỹ." Nhiếp Dung bàn giao nói, "Ta rời đi Minh Nguyệt Đảo tin tức ngươi tuyệt đối không thể để lộ ra đi. Chính như mấy ngày trước ta tuyên bố như vậy, ta hiện tại là ở cấm địa bế quan tu luyện." "Ta biết rồi, Nhiếp Dung đại ca." Lưu Nông dùng sức gật gật đầu. Lưu Nông tuy rằng tuổi rất nhỏ, nhưng là hắn cũng biết, bây giờ Đao Các phần lớn lực uy hiếp đều đến từ Nhiếp Dung. Nếu như Nhiếp Dung đi rồi tin tức tiết lộ ra ngoài, vậy khẳng định là muốn gây nên đại loạn. "Vậy thì tốt." Nhiếp Dung gật đầu, nói rằng, "Vậy ta đi rồi." Lại trước khi đi, Nhiếp Dung cũng là bày xuống một ít hậu chiêu. Hiện nay Minh Nguyệt Đảo người thống trị là Đao Các, mà Đao Các hiện tại thành viên trọng yếu đều đến từ người ngoại lai hậu duệ. Coi như ở một ít năm sau, Lưu Nông không cẩn thận đem Nhiếp Dung đi rồi tin tức nói loạn, cái kia Đao Các bên trong người cũng sẽ bảo thủ bí mật này. Bởi vì chính là có Nhiếp Dung uy hiếp, bọn họ những này ở ngoài giả người đời sau mới có thể có ngày sống dễ chịu. Tuy rằng Nhiếp Dung không có đem người ngoại lai hậu duệ môn biến thành đặc quyền giai tầng, nhưng là bọn họ cuộc sống bây giờ so với trước đây càng được rồi hơn nhưng là sự thực. Về mặt thực lực, lấy Lưu Nông hiện nay thực đan kỳ thực lực, tọa trấn Đao Các cũng đã đầy đủ. Vì Lưu Nông an toàn, Nhiếp Dung ngoại trừ lấy đi một ít bí tịch ở ngoài, cũng không có mang đi Kiếm Lâu trong bảo khố bất kỳ bảo vật, liền ngay cả hắn trông mà thèm không ngớt Minh Nguyệt chiến giáp cũng ở lại Minh Nguyệt đảo. Hơn nữa, Nhiếp Dung cho Lưu Nông lưu lại một quyển đao pháp bí tịch. Cái kia bộ bí tịch là Nhiếp Dung đang đột phá đến hư cảnh sau khi bỏ ra gần một tháng mới sáng tạo ra đến, ở tinh diệu trình độ lên không được với Minh Nguyệt kiếm điển. Đối với Lưu Nông, Nhiếp Dung trong lòng vẫn có một tia hổ thẹn. Nếu không phải là bởi vì hắn đến, Lưu gia thôn những thôn dân kia cũng sẽ không đột tử. Nhiếp Dung sâu sắc nhìn Lưu Nông một chút, hóa thành một đạo bóng đen, trong nháy mắt đi tới ngừng ở bên bờ trên thuyền nhỏ, tốc độ kia liền ngay cả thực đan kỳ Lưu Nông đều không thấy rõ. Ở nửa tháng trước, Nhiếp Dung cũng đã có thể thần dung thiên địa. "Nhiếp Dung đại ca, tạm biệt." Nhìn cái kia nhanh chóng đi xa thuyền nhỏ, Lưu Nông trong lòng âm thầm thề, "Cửu Châu, chúng có một ngày, ta Lưu Nông cũng nhất định sẽ đạt đến đại ca ngươi cảnh giới hiện nay. Đến thời điểm, ta sẽ đi Cửu Châu xem ngươi." Ở nơi đuôi thuyền, Nhiếp Dung đứng nghiêm, dùng sức mạnh đất trời đánh nước biển, điều khiển dưới chân hắn thuyền nhỏ nhanh chóng đi tới. Minh Nguyệt đảo. Nhìn cái kia từ từ đi xa bờ biển, Nhiếp Dung trong lòng cảm khái không thôi. Hư cảnh cương giả, chân nguyên vô cùng vô tận, Nhiếp Dung chỉ dùng một ngày thời gian, liền điều khiển thuyền xuyên qua Cửu U Quỷ vực. Xuất hiện ở Cửu U Quỷ vực sau, Nhiếp Dung không sử dụng nữa sức mạnh đất trời điều động thuyền nhỏ, mà là bay lên cánh buồm. Ở hắn đến thời điểm, khi đó chính là trời đông giá rét tháng 12, thổi chính là gió bắc. Mà hiện nay nhưng là tháng 3 phần, thổi đến vừa vặn là nam phong. Nhiếp Dung đi tới trong khoang thuyền, ở một khối to lớn vách đá bằng một bên ngồi xuống, nghiên cứu nổi lên thủy chi đạo. Hiện nay, hắn đã hiểu được tử vong chi đạo, mà chết chi đạo bên trong vốn là hàm có không ít thủy chi đạo. Lấy đã hiểu được cái kia bộ phận thủy chi đạo làm trụ cột, muốn hiểu được toàn bộ thủy chi đạo độ khó sẽ nhỏ rất nhiều. Mà khối này vách đá chính là Kiếm Lâu cấm địa khối này thần tiên ngọc bích. Thần tiên ngọc bích cực đoan quý giá, Nhiếp Dung nghĩ đến rất lâu, cuối cùng vẫn là đem nó cả khối đào đi, cái này cũng là Nhiếp Dung vì sao lại lựa chọn đi thuyền nguyên nhân. Khối này vách đá dài rộng mấy trượng, Nhiếp Dung tuy rằng có thể dễ dàng cầm lấy, có thể tưởng tượng muốn trực tiếp gánh mang về Thiết Ý Môn vẫn là không tiện lắm. Lần này trở lại, Nhiếp Dung không dự định lại trải qua Đại Thảo Nguyên. Hắn lựa chọn hướng về hướng đông nam đi, trải qua Bắc Hải cùng Đông Hải giao giới, sau đó đi đường biển từ Đông Hải xuôi Nam Dương Châu. Hả? Quá khoảng chừng nửa canh giờ, Nhiếp Dung mở mắt ra. Ở chính nam phương phương hướng, mấy chục đạo khí tức mạnh mẽ xuất hiện ở phạm vi cảm nhận của hắn bên trong. Chương 85, Tiểu Quỷ Khung. Chỗ đó, Nhiếp Dung chạm lên. Đối với cái kia mấy chục đạo khí tức mạnh mẽ vị trí, Nhiếp Dung cũng không xa lạ gì. Minh Nguyệt Đảo chính nam phương, Cửu U Quỷ ở ngoài khoảng 200 dặm địa phương, cái kia chính là lần trước Nhiếp Dung gặp phải đầu kia cự thú vị trí. Lần trước, nếu không phải là bởi vì Độc La Ngạc gặp phải kẻ địch mới mà cầu cứu, Nhiếp Dung không nhất định có thể từ đầu kia khủng bố cự thú trong tay chạy trốn. Nhiếp Dung chăm chú cảm ứng lên. Quá mấy hấp thời gian sau, Nhiếp Dung thầm nói, 68 đạo khí tức mạnh mẽ, trong đó một đạo rõ ràng so với mặt khác 67 nói lớn mạnh một chút. Nhiếp Dung trong giọng nói mang theo kinh ngạc. Nhiếp Dung ở 3 tháng trước liền trở thành hư cảnh cường giả, hắn rõ ràng này 68 đạo khí tức ý vị như thế nào, cái kia đại diện cho 68 đầu kim đan kỳ cấp yêu thú khác. Lẽ nào đầu kia cự thú lại cùng yêu thú khác chiến đấu với nhau? Nhiếp Dung âm thầm tự suy đoán. Đi xem. Nhiếp Dung khẽ miệng nở một nụ cười. Hư cảnh cùng tiên thiên sự chênh lệch lớn vô cùng. Huống chi Nhiếp Dung nhưng là đã có thể trưởng khống 5 phần 10 sức mạnh đất trời tồn tại. Thêm vào Nhiếp Dung đã tới thần dung thiên địa cảnh giới, coi như trong thiên địa hết thảy kim đan kỳ yêu thú gặp lại, cũng khó có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Hào hào hào. Nhiếp Dung dùng sức mạnh đất trời đánh nước biển, thuyền như mũi tên rời cung nhanh chóng đi tới. Nửa khắc đồng hồ sau, Nhiếp Dung đứng ở trên thuyền nhỏ, ánh mắt rơi vào hắn phía trước mấy trăm mét nơi địa phương. Ở nhận biết bên trong, hắn phát hiện, giờ khắc này, có gần hơn 50 đầu kim đan kỳ yêu thú chính đang đáy biển triển khai quyết tử đấu tranh. Trên không trung, hơn 10 đầu kim đan kỳ giống chim yêu thú cũng chính đang tới gần ngoài khơi nơi xoay quanh. Những kia yêu thú thuộc họ chim có lớn có nhỏ, đại dực triển độ dài đạt đến gần 20 trượng, tiểu nhân, nhỏ bé cũng có cánh triển chỉ có dài mấy mét. Nhưng là, bất luận hình thể làm sao, chúng nó trên người đều tỏa ra hơi thở hết sức mạnh mẽ. Thu, thu. Ở xoay quanh trong quá trình, cái kia mười mấy con giống chim yêu thú còn không thì đang thấp giọng giao lưu. Nghe cái kia mười mấy con tiếng kêu, Nhiếp Dung trên mặt hiện ra một tia quái dị vẻ mặt. Nhiếp Dung tinh thông thú ngữ, từ những kia yêu thú thuộc họ chim tiếng kêu bên trong, Nhiếp Dung được không ít tin tức. Này mười mấy con giống chim yêu thú cùng hải lý một bên hơn 40 đầu yêu thú là một nhóm, chúng nó ở liên thủ đối phó ngày đó đầu kia công kích quá Nhiếp Dung cự thú cùng với cái kia cự thú dưới trướng mười mấy con độc la ngạc. Từ loài chim loại yêu thú tiếng kêu to bên trong, Nhiếp Dung phát hiện, chúng nó xưng hô đầu kia cự thú vì là tiểu quỷ khung. Mà những kia loài chim yêu đàm luận chủ đề thì lại đại khái là khi, làm, tiểu quỷ khung bay ra mặt biển sau, liền trực tiếp cướp đi thi thể, sau đó chúng nó mười mấy cái chia đều, liền không chia cho hải lý một bên những kia yêu thú. Những người này dự định dứt bỏ hải lý một bên những người hợp tác kia, chính mình ăn một mình. Nhiếp Dung nở nụ cười, yêu thú vị trí hoàn cảnh so với xã hội loài người đơn giản rất nhiều, vì lẽ đó yêu thú bình thường đều là trực suy nghĩ. Nhưng là này mười mấy con yêu thú thuộc họ chim nhưng đủ giàu hoạt, đều biết sử dụng âm mưu đem người hợp tác dứt bỏ rồi. Bất quá, Nhiếp Dung trong lòng cũng phi thường hiếu kỳ. Mấy chục con kim đan kỳ yêu thú liên thủ chính là vì tranh cướp một bộ thi thể, hắn cũng rất kinh ngạc, đến cùng là cái gì thi thể lại có thể gây nên nhiều như vậy kim đan kỳ yêu thú liên thủ đối địch. Phải biết, đầu kia cự thú thực lực Nhiếp Dung nhưng là đích thân thể nghiệm qua, tuyệt đối là kim đan kỳ bên trong có thể nói vô địch siêu cấp yêu thú, bình thường kim đan kỳ yêu thú căn bản không có cùng cái kia bàn tay khổng lồ tư cách. Tiểu Quỷ Khung. Nhiếp Dung suy tư. Đối với Tiểu Quỷ Khung danh tự này, Nhiếp Dung cảm thấy một tia quen thuộc. Hả? Nhiếp Dung đưa mắt chuyển tới ngoài khơi. Hắn nhận biết được, chiến đấu chậm rãi từ đáy biển chuyển đến ngoài khơi đến rồi. Ngoài khơi đang không ngừng cuộn cuộn, cuốn lên bọt nước cũng không ngừng lớn lên, thậm chí cuốn lên cao mấy trượng sóng lớn. Hống, hống, hống. Từng tiếng giống giận rung trời vang lên. Rào, rào, rào. Từng con cự thú trùng ra khỏi biển diện. Những kia trùng ra mặt biển yêu thú có lớn có nhỏ, chủng loại khác nhau, thế nhưng trong đó một con độ dài gần 50 trượng yêu thú nổi bật nhất. Ầm. Cự thú trên người tràn đầy vết máu, nhưng là nó nhưng vẫn như cũ hung hãn cực kỳ. Nó đuôi dùng sức vung một cái kia to lớn đuôi quật ở một con độ dài vượt quá 20 trượng yêu thú trên người, trực tiếp đem đối phương kích vào trong nước. Này cự thú. Nhiếp Dung trong ánh mắt xuất hiện ngoại trừ một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Tiểu Quỷ Khung. Nộ đến nhất kia đạo. Lực lớn vô cùng. Có thể bơi cũng có thể phi. Nhiếp Dung suy tư, trong mắt kim quang lấp lóe. Càng xem, Nhiếp Dung càng là cảm thấy thỏa mãn. Tuy rằng đầu kia cự thú bởi vì thân thể quá khổng lồ, rất nhiều động tác xem ra có vẻ hơi ngốc. Nhưng là, Nhiếp Dung phát hiện, con này cự thú chiêu thức bên trong đã ẩn chứa nhất tia đạo. Hơn nữa, ở tiểu quỷ khung cái kia khổng lồ cực kỳ miệng bên trong, chính ngậm lấy một con độ dài ở khoảng 20 trượng thi thể. Thần thú thi thể. Nhiếp Dung kinh ngạc cực kỳ. Cứ việc chỉ là một bộ thi thể, nhưng là thi thể kia trên tỏa ra uy thế nhưng còn xa so với Nhiếp Dung từng thấy bất kỳ kim đan kỳ yêu thú đều càng mạnh mẽ hơn. Thu. Thu. Cự thú tiểu quỷ khung vừa mới vừa lộ ra ngoài khơi. Hơn 10 đầu kim đan kỳ phi hành loại yêu thú liền trực tiếp điên cuồng hướng về nó phát động công kích. Tiểu quỷ khung thể hình thái lớn, ở trên mặt biển có vẻ không phải rất linh hoạt, thoáng qua trong lúc đó, trên lưng của nó liền xuất hiện mấy chục vệt máu. Hống, hống. Cùng lúc đó, mấy con cự thú cũng từ dưới nước hướng tiểu quỷ khung khởi xướng công kích. Mấy con chiều cao vượt quá 10 trượng yêu thú trực tiếp cắn ở cự thú tiểu quỷ khung trên người. Kịch liệt đau đớn truyền đến, tiểu quỷ kia khung trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Từ khi nó mụ mụ chết rồi, trước kia những kia đối với nó nhượng bộ lui binh kim đan kỳ yêu thú môn lại một cái tiếp theo một cái đánh tới nó mụ mụ thi thể, chủ ý nó rất cường đại, ở gần thời gian 3 năm bên trong, hắn đẩy lùi một làn sóng rồi lại một làn sóng kẻ địch. Nhưng lúc này đây, kẻ địch số lượng thực sự quá hơn nhiều. Ở vây công bên dưới, nó bị thương không nhẹ. Hơn nữa, nó huy hạ độc la ngạc cũng chết đến chỉ còn 4 con. Lấy nó trí tuệ, nó rất rõ ràng ý thức được, coi như đánh bạc tính mạng, lần này, nó e sợ cũng khó có thể bảo vệ nó mụ mụ thi thể. Liễu lo. Một tiếng sắc bén tiếng kêu to vang lên. Chịu đến cơn đau quá nhiều, tiểu quỷ khung tinh lực tự nhiên không khỏi phân tán. Ngay trong nháy mắt này, đầu kia độ dài đạt đến 20 trượng yêu thú thuộc họ chim hai cái móng vuốt nắm lấy tiểu quỷ khung trong miệng ngậm lấy bộ thi thể kia, trực tiếp đem thi thể từ tiểu quỷ khung trong miệng bắt được đi ra. Liễu lo. Đắc ý tiếng kêu to vang lên. Thi thể rất to lớn, cũng rất nặng nề. Nhưng là dựa vào cái kia vượt quá 20 trượng dự triển, cái kia chim lớn vẫn là cầm lấy thi thể chậm rãi bay về phía bầu trời. Hống. Cự thú tiểu quỷ khung phát sinh phẫn nộ tiếng gào, cái kia tiếng gào bên trong thậm chí còn mang theo một vẻ hoảng sợ. Tiểu quỷ khung hai cánh chấn động, liền muốn hướng về cái kia chim lớn đuổi theo. Nhưng là, vào lúc này, không chung mấy chục con loài chim yêu thú hướng về tiểu quỷ khung phát động công kích mãnh liệt, cự thú tiểu quỷ khung trực tiếp bị kích vào trong nước. Hống, hống. Tuyệt vọng mà lại điên cuồng âm thanh xuyên thấu ngoài khơi, truyền tới. Chương 86, thu phục. Liễu lo, liễu lo. Mười mấy con yêu thú thuộc họ chim kích động đến cao giọng kêu to lên. Đặc biệt to lớn nhất cái kia một con yêu thú thuộc họ chim, nó song nắm chặt lao cầm lấy bộ thi thể kia, hai viên mắt to trâu bên trong có nhân tính hóa vẻ hưng phấn. Trong miệng liên tục phát sinh tuyệt vời ý tiếng kêu to. Này con chim lớn rất là kích động. Thần thú thi thể, đôi kia kim đan kỳ yêu thú tới nói có thể là phi thường quý giá. Vì tranh cướp từ tiểu quỷ khung cái kia đoạt được thi thể, ở gần đây thời gian 3 năm bên trong không biết có bao nhiêu yêu thú chết. Hiện tại, thi thể này cuối cùng cũng đến tay. Hống hống. Tiểu quỷ khung phẫn nộ tiếng hô không ngừng truyền đến. Nghe được này tiếng gào, này con chim lớn càng thêm đắc ý. Nhưng là ở này chim lớn chính đang đắc ý thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía trước nó. Chém. Quát nhẹ tiếng vang lên. Ca. Cái kia chim lớn cái cổ trực tiếp bị khảm thành hai đoạn, máu tươi dâng trào ra, nó thậm chí không kịp phát sinh gào thét thanh liền đã biến thành một bộ thi thể. Nhìn thấy chim lớn đột nhiên bị một đạo bóng người màu đen chặt đứt đầu lâu, cái kia mười mấy con chính đang chặt chẽ đem tiểu quỷ khung áp chế ở trong biển loài chim loại yêu thú đều phẫn nộ kêu to lên. Liễu lo, liễu lo. Phẫn nộ tiếng kêu to không ngừng vang lên. Trong biển những kia yêu thú tự nhiên cũng phát hiện dị dạng, đặc biệt tiểu quỷ khung, nó cái kia con mắt thật to bên trong càng là hiện ra nhân cách hóa hóa kinh hỉ vẻ mặt. Một lát sau, chim lớn thi thể rơi trong biển. Trong nháy mắt này, những kia yêu thú môn từng cái vội vã chạy tới. Nhưng là, Nhiếp Dung tốc độ hiển nhiên nhanh hơn chúng. Ở nhảy vào không trung chém giết con chim lớn kia sau khi, Nhiếp Dung vận dụng sức mạnh đất trời, tăng nhanh hắn giảm xuống tốc độ. Ở thi thể vừa hiện lên thì, Nhiếp Dung liền đứng ở bộ kia thần thú trên thi thể. Hống. Nhiếp Dung chạm cái kia chim lớn trên thi thể, hướng về yêu thú môn phát sinh cảnh cáo tiếng gào. Nhiếp Dung hướng về những kia yêu thú cho thấy chính mình hư cảnh cường giả thân phận, cũng hướng về yêu thú môn tuyên cáo, con này thi thể đã thuộc về hắn. Cùng lúc đó, Nhiếp Dung bên người sức mạnh đất trời lĩnh không khí vặn mèo lên, toàn bộ ngoài khơi đều sản sinh kịch liệt rung động. Một luồng thuộc về hư cảnh cường giả uy thế hướng về yêu thú môn xung kích mà đi. Hống hống. Liễu lo. Yêu thú môn sợ hãi gọi lên. Thân là có thể cùng nhân loại kim đan kỳ cường giả sánh ngang yêu thú, chúng nó tự nhiên có thể cảm giác được rõ rệt Nhiếp Dung mạnh mẽ. Đó là cùng thần thú cùng một cấp bậc khí tức. Thần kỳ, không thể dự đoán, hơn nữa không gì địch nổi. Yêu thú môn nhìn về phía Nhiếp Dung, trong ánh mắt hiện ra nghi ngờ không thôi vẻ mặt. Hống hống. Nhiếp Dung lại phát sinh mấy tiếng giống giận. Trên người càng là sát khí tràn ngập. Theo Nhiếp Dung khí thế lại một lần nữa tăng cường, những kia yêu thú môn đều sợ hãi kêu lớn lên. Đặc biệt những kia loài chim yêu thú, chúng nó mỗi một người đều vội vã phiến lên cánh, vội vã hướng về không trung bay đi. Nhìn thấy loài chim loại yêu thú môn chạy trốn, hải lý những kia yêu thú cũng mau mau lặn xuống nước. Tuy rằng đại đa số đều chưa từng thấy nhân loại cường giả, nhưng là thân là kim đan kỳ yêu thú, chúng nó mỗi một người đều sống chí ít hơn 100 năm, đều biết nhân loại có hư cảnh cường giả tồn tại. Nhân loại hư cảnh cường giả, vậy cũng là cùng thần thú cùng một cấp bậc tồn tại. Chúng nó tự nhiên không dám đối kháng. Chốc lát thời gian sau khi yêu thú môn đều rời đi, chỉ có mấy con loài chim loại yêu thú vẫn như cũ phi thường không cam lòng ở trên không xoay quanh. Nhiếp Dung phía trước, lúc này chỉ có 5 con yêu thú nhưng chưa rời đi. Ngoại trừ cự thú tiểu quỷ khung ở ngoài, còn lại chính là 4 con độc la ngạc. Cùng tiểu quỷ khung như thế, cái kia 4 con độc la ngạc trên người cũng tràn đầy vết thương. Hống hống, hống hống. Tiểu quỷ khung hướng về Nhiếp Dung phát sinh tiếng gào, nó cái kia hai đôi sa luân to bằng con mắt trực nhìn chằm chằm cái này hơn 2 năm trước bị nó đánh bại nam tử. Trong ánh mắt có phi thường nhân cách hóa hóa khẩn cầu vẻ, muốn dùng bảo vật cùng ta trao đổi thi thể. Nhiếp Dung tối nở một nụ cười. Khi nghe đến Nhiếp Dung cảnh cáo sau, hết thể yêu thú đều đi rồi, cũng chỉ có này 5 con yêu thú lưu lại, không muốn rời đi. Nhiếp Dung lắc lắc đầu, hướng về tiểu quỷ khung hướng lên. Nghe được Nhiếp Dung tiếng gào, cái kia bốn con độc la ngạc đều phẫn nộ hướng lên, trong ánh mắt tràn đầy tức giận. Nghe được Nhiếp Dung lại muốn tiểu quỷ khung thần phục, bốn con độc la ngạc đều phẫn nộ rồi. Hống hống. Tiểu quỷ khung tiếng gào bên trong cũng mang theo phẫn nộ. Cảm giác được tiểu quỷ khung bất mãn, Nhiếp Dung khẽ lắc đầu một cái. Đây là một con kiêu ngạo yêu thú. Nhiếp Dung nhìn tiểu quỷ khung con mắt, kế tục phát sinh tiếng gào. Hống hống. Lần này, Nhiếp Dung biểu đạt ý tứ đại khái là: ta không cần ngươi thần phục, ta chỉ cần ngươi tùy tùng ta 100 năm mà thôi. Hơn nữa, ngươi theo ta, khẳng định không có bất kỳ yêu thú gì có thể cướp đi thi thể, bằng không, coi như ta đem thi thể lưu cho các ngươi cũng không giữ được. Khi nghe đến Nhiếp Dung lần này tiếng gào sau khi, cái kia bốn con độc la ngạc đều yên tĩnh lại, chúng nó chuyển qua đầu to lớn, nhìn về phía tiểu quỷ khung. Bất kể là độc la ngạc vẫn là tiểu quỷ khung, chúng nó đều là tương đương với nhân loại kim đan kỳ cường giả yêu thú, đều phi thường thông minh. Chúng nó cũng rõ ràng, Nhiếp Dung nói tới đúng là thật sự. Ở này thời gian 3 năm bên trong, không ngừng có yêu thú đến cướp đoạt thi thể. Ở trải qua đông đảo chiến đấu sau khi, trước kia có hơn 10 đầu độc la ngạc hiện tại chỉ có 4 con. Hơn nữa, nếu như ngày hôm nay không có Nhiếp Dung đến, không chỉ có thi thể sẽ bị cướp đi, chúng nó ngày hôm nay cũng khả năng toàn bộ đều bị giết chết. Bất quá, tiểu quỷ khung dù sao cũng là thần thú hậu duệ, lòng tự ái mạnh phi thường. Mặc dù biết Nhiếp Dung nói chính là thật sự, có thể tiểu quỷ khung trong ánh mắt vẫn là mang theo một chút do dự. Thực sự là một con kiêu ngạo yêu thú a. Nhiếp Dung lắc lắc đầu. Hống hống. Hống hống. Nhiếp Dung rốt cục lấy ra đòn sát thủ. Nghe được Nhiếp Dung tiếng gào, tiểu quỷ khung cái kia to lớn con người lóe qua một tia sáng. Hống hống. Tiểu quỷ khung cũng hướng về Nhiếp Dung hướng lên, tiếng gào bên trong không chỉ có mang theo kinh hỉ, cũng mang theo sâu sắc hoài nghi. Hống hống. Nhiếp Dung giống lên hai tiếng. Tiểu quỷ khung cùng độc la ngạc đều trầm mặc, năm song con mắt thật to hiếu kỳ nhìn Nhiếp Dung. Nhiếp Dung nhắm hai mắt lại, trong tay cầm chiến đao. Kim cực đao. Nhiếp Dung thì thầm. Một nói ánh đao màu vàng nóng lóe qua. Không gian phảng phất đều bị cắt ra tự. Ở kim quang lóe qua trong nháy mắt, tiểu quỷ khung con mắt trở nên càng sáng hơn. Nó nhưng là chạm tới nhất tia đạo yêu thú, nó có thể cảm giác được, ở Nhiếp Dung đao pháp bên trong có nói gợn sóng. Nhưng là ở chỉ chốc lát sau, tiểu quỷ khung càng thêm kinh ngạc. Bởi vì, Nhiếp Dung đao pháp bên trong nói lại thay đổi, đã biến thành nó quen thuộc nhất thủy chi đạo. Hống hống. Tiểu quỷ khung tiếng gào hướng lên. Tiểu quỷ khung không ngừng mà hướng về Nhiếp Dung gào thét, hai con mắt thật to bên trong tràn đầy kinh hỉ. Đem nói bày ra, đây chính là mẫu thân nó cũng không làm được sự tình. Mẫu thân là mạnh mẽ thần thú, tiểu quỷ khung tự nhiên cũng nằm mộng cũng muốn trở thành thần thú. Đặc biệt ở mẫu thân nó chết rồi mấy năm qua, trước kia đối với nó cung kính cực kỳ những kim đan kỳ đó yêu thú môn lại dồn dập đến đánh mẫu thân nó thi thể chủ ý, cuối cùng còn kém điểm liền thành công. Tiểu quỷ khung trong lòng tự nhiên vô cùng phẫn nộ, nó trở thành thần thú khát vọng cũng càng thêm mãnh liệt. Nghe được cái kia to lớn tiếng gào, Nhiếp Dung khẽ miệng nở một nụ cười, con này kiêu ngạo cự thú cuối cùng đồng ý tùy tùng chính mình. Bắt cực đao. Nhiếp Dung cười nói. Ở tiến vào hư cảnh sau khi, Nhiếp Dung đối với nói lĩnh ngộ càng sâu. Bắt cực đao là dung hợp bắt cực quyền mà sáng tạo ra đến đao pháp, cùng bắt cực quyền cùng chỗ một nguyên. Ở đối với nói có càng sâu lĩnh ngộ sau, Nhiếp Dung cũng có thể sử dụng bắt cực đao đem lĩnh ngộ được nói bày ra. Bởi chịu đến nội ra quyền trình độ hạn chế, Nhiếp Dung cũng không thể đem nói hoàn mỹ ở đao pháp bên trong bày ra, nhưng lại nhưng cũng có thể thể hiện ra không ít. Chương 87, trở lại sở quận. Mên ngông đông hải trên, Nhiếp Dung chính nhàn nhã đứng ở đầu thuyền. Ở dưới chân hắn, thuyền nhanh chóng cắt ra nước biển, tốc độ nhanh kinh người. Ở trước thuyền phương, một con độc la ngạc trên cổ chính trùm vào một cái to lớn dây thừng, thuyền chính là ở con này độc la ngạc dẫn dắt dưới đi về phía trước. Ở thuyền hai bên, mặt khác ba con độc la ngạc cũng chính đang hải lý du. Cho tới tiểu quỷ khung, nó cóng lấy mâu thân nó thi thể, ở thuyền phía sau chậm rãi bơi lội. Nhìn thuyền chu vi này nằm con yêu thú, Nhiếp Dung trong lòng cũng rất vui vẻ. Hắn vốn chỉ muốn thu phục tiểu quỷ khung mà thôi, không nghĩ tới còn phải đến bốn cái vật kèm theo. Ở tiểu quỷ khung đáp ứng tùy tùng Nhiếp Dung sau khi, cái kia bốn con độc la ngạc cũng đều theo tới rồi. Yêu thú năng lực hồi phục quả nhiên kinh người. Nhiếp Dung nhìn này năm con hoàn hảo không chút tổn hại yêu thú, không khỏi thán phục, mới qua nửa tháng, chúng nó thương liền gần như toàn bộ được rồi. Nửa tháng, mỗi ngày gần 2000 dặm, lại có thêm 2-3 thiên ta thì có thể về đến nhà. Nhiếp Dung thầm nói. Nhiếp Dung đi đường biển, từ Bắc Hải hướng về hướng Đông Nam đi, đi tới Bắc Hải cùng Đông Hải chỗ giao giới, sau đó sẽ hướng về phía Tây Nam hướng về tiến lên, lại đi hơn 10000 dặm, liền có thể đạt đến Dương Châu. Cùng từ Bắc Hải trực tiếp đi về phía Nam, sau đó xuyên qua Đại Thảo Nguyên con đường này xoa ra. Đi đường biển muốn nhiều đến gần 20000 dặm lộ trình. Hống hống. Nhiếp Dung đứng ở đầu thuyền đã vượt qua một cái nửa canh giờ, nhưng không có luyện qua một lần nào, tiểu quỷ khung bất mãn hướng về Nhiếp Dung hướng lên. Rào. Đang giống lên một tiếng sau khi, tiểu quỷ khung hướng Nhiếp Dung thổ đến rồi một cái trực tiếp khoảng chừng khoảng 1 trượng nước tiểu châu. Vận dụng sức mạnh đất trời, Nhiếp Dung đem cái kia nước tiểu châu che ở thuyền bên ngoài. Nhiếp Dung bất đắc dĩ nhìn phía sau cái kia quái vật khổng lồ một chút, cầm lấy pha không, luyện nổi lên bắt cực đao. Nhìn thấy Nhiếp Dung rốt cục luyện nổi lên đao pháp, tiểu quỷ khung hài lòng hướng lên. Cùng con này cự thú ở lại, sững sờ gần nửa tháng, Nhiếp Dung cũng phát hiện, tiểu quỷ khung tuy rằng cái đau đầu đến dọa người, nhưng là từ tính cách nhìn lên, nó hẳn là vẫn là một cái trai trai hài tử, một cái trai trai bé trai. Tiểu quỷ khung tuy rằng cái đầu rất lớn, nhưng là nó nhưng còn rất trẻ, chỉ có hơn 300 tuổi. Tiểu quỷ khung tuổi chỉ có nó chết đi mẹ, cũng chính là thần thú quỷ khung 3/10. Đang cùng tiểu quỷ khung trò chuyện bên trong, Nhiếp Dung cũng xác nhận, tiểu quỷ khung mâu thân chính là Đoan Mục trên đại lục cái kia bị lôi đao thiên thần Đoan Mục Vũ Vật cưỡi thần thú Ô Truy Mã đánh bại thần thú quỷ khung. Quỷ khung danh tự này không phải biệt hiệu, mà là một cái chủng loại tên gọi, chính như Thanh Loan như thế. Đầu kia thần thú quỷ khung là ở 3 năm trước chết già. Cái này cũng là Nhiếp Dung gặp phải tiểu quỷ khung thì nó phi thường cuồng bạo nguyên nhân. Ở quỷ khung chết rồi, rất nhiều yêu thú đều đến đuổi tà ma khung thi thể chủ ý. Nhiếp Dung từ tiểu quỷ khung nào biết không ít nó chuyện của mẫu thân. Tuy rằng ở 3 năm trước chết già, có thể quỷ khung nhưng cũng coi như là tuổi thọ thật dài yêu thú, sống gần 9000 năm. Mẫu thân của tiểu quỷ khung thần thú quỷ khung lên cấp đến thần thú thời gian cũng phi thường sớm, ở 7000 nhiều năm trước liền đã trở thành thần thú. Quỷ khung thân thể thiên phú cũng rất mạnh, không chỉ có lực lớn vô cùng, hơn nữa còn có phi hành, bơi, khoan đất ba loại năng lực. Tuy rằng tiểu quỷ khung đều là ở hướng về Nhiếp Dung khoe nó mụ mụ mạnh mẽ, có thể Nhiếp Dung từ tiểu quỷ kia khung để lộ tin tức bên trong, Nhiếp Dung vẫn là phát hiện mẫu thân nó quỷ khung một ít không đủ. Đầu tiên, mẫu thân của tiểu quỷ khung nộ tính ở hư cảnh thần thú bên trong phi thường giống như vậy, ở lên cấp đến thần thú hơn 3000 năm sau, vẫn như cũ chỉ hiểu được khí hậu kim ba loại nói, không có đạt đến nhập hư lại thành. Cái này cũng là năm đó quỷ khung thua với Ô Truy Mã nguyên nhân trọng yếu nhất. Đang khiêu chiến quỷ khung thì Ô Truy Mã đã là hư cảnh đại thành kỳ thần thú, chỉ là sức mạnh đất trời trưởng khống trên liền mạnh hơn quỷ khung 4/10. Huống chi Ô Truy Mã bản thân thiên phú liền rất tốt, còn từng chiếm được trí cường giả Đoan Mục Vũ chỉ điểm. Nhiều như vậy nhân tố gộp lại, quỷ khung hội chiến bại chính là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, quỷ khung thần thú tuy rằng có phi hành, bơi, khoan đất ba loại năng lực, nhưng ngoại trừ bơi ở ngoài, quỷ khung phi hành cùng khoan đất năng lực đều cũng không tính đỉnh cấp. Điểm này, Nhiếp Dung từ trên người tiểu quỷ khung cũng có thể mơ hồ nhìn ra. Tiểu quỷ khung sức chiến đấu ở kim đan kỳ yêu thú bên trong hầu như đứng ở đỉnh cao nhất, nhưng là nó tốc độ phi hành nhưng không đuổi kịp đại đa số kim đan kỳ yêu thú thuộc họ chim. Cho tới khoan đất, cái kia cũng là như thế. Tiểu quỷ khung tuy rằng cũng được cho am hiểu khoan đất, nhưng là nó khoan đất tốc độ nhưng còn không sánh được nó dưới trướng cái kia mấy con độc lang ngạc. Bất quá, tiểu quỷ khung sức mạnh sắc thực phi thường khủng bố, sức mạnh của nó tuyệt đối là yêu thú bên trong vương giả. Tuy rằng tiểu quỷ khung vẫn không có đạt đến hư cảnh, có thể nó lúc này sức mạnh thân thể cũng đã đạt đến 250 vạn cân khoảng chừng, trái phải. Này tương đương với trưởng khống 3/10 sức mạnh đất trời hư cảnh cường giả có khả năng nắm giữ sức mạnh. Phối hợp vượt quá 1 triệu cân thể trọng, sức mạnh của nó càng là đáng sợ. 3 ngày thời gian rất nhanh sẽ quá khứ. Thanh Châu cùng Dương Châu trong lúc đó có một dòng sông lớn, tên là Sở Lan Giang. Sở Lan Giang là Dương Châu cùng Thanh Châu quan trọng nhất đường ranh giới, tương tự, này Sở Lan Giang cũng là Thanh Châu cùng Sở quận đường ranh giới. Dọc theo Sở Lan Giang đi thuyền hướng về trên đi khoảng chừng khoảng 60 dặm, ở khoảng cách Sở Lan Giang không tới 10 dặm phía nam, có một tòa thật to thành trì, cái kia thành trì chính là Sở quận thủ phủ Sở quận thành. Mà ở Sở Lan Giang cửa biển cùng Sở quận thành chính vị trí giữa, có một cái khoan ở khoảng 200 mét sông nhỏ ở đây tụ hợp vào Sở Lan Giang. Này điều sông nhỏ tên gọi Tiểu Lan Hà. Tiểu Lan Hà ở vào Sở quận bên trong, chạy về phía về mặt tổng thể là do nam hướng bắc. Từ Tiểu Lan Hà truyền vào Sở Lan Giang địa phương bắt đầu đi về phía nam đi, dọc theo Tiểu Lan Hà, khoảng chừng đi khoảng 40 dặm, liền có thể nhìn thấy một cái đường kính ở khoảng 30 dặm hồ lớn, cái này hồ tên cứ gọi Tiểu Lan Hồ. Ngọc Thanh Hồ cùng Chín Lang Hồ như vậy ở Dương Châu số một số hai hồ lớn so ra, Tiểu Lan Hồ muốn nhỏ rất nhiều, diện tích ở Dương Châu đông đảo bên trong hồ nước cũng là miễn cưỡng đứng vào 10 vị trí đầu khoảng chừng, trái phải. Tiểu Lan Hồ chu vi đều là rừng rậm, hầu như không có thôn trang. Lúc này, chính là nửa đêm. Một con độ dài ở khoảng 10 trượng thuyền nhỏ chính đứng ở Tiểu Lan Hồ giữa hồ. Ở thuyền nhỏ chu vi, năm con cự thú ngẩng đầu lên, nhìn giữa hồ Nhiếp Dung. Trong đó cái đầu to lớn nhất tiểu quỷ khung càng là hướng về Nhiếp Dung phát sinh tiếng gào, trong thanh âm mang theo thỏa mãn cùng vui vẻ. Hiển nhiên, tiểu quỷ khung đối với hoàn cảnh của nơi này phi thường hài lòng. Quỷ khung đang bị Ô Truy Mã đánh bại trước nhưng là Đoan Mục đại lục Vân Mộng đầm lớn vương giả, ngoại trừ rừng rậm ở ngoài, Vân Mộng đầm lớn bên trong diện tích to lớn nhất chính là đầm lầy cùng hồ nước. Hống hống. Nhiếp Dung chạm ở trên thuyền, quay về tiểu quỷ khung bàn giao vài tiếng. Hống hống. Tiểu quỷ khung cũng hướng về Nhiếp Dung giống lên hai tiếng, nó cái kia to lớn con người bên trong tiết lộ một tia thiếu kiên nhẫn vẻ mặt. Bơi hơn 3 vạn dặm, coi như tiểu quỷ khung là kim đan kỳ yêu thú, nó cũng có chút muốn nghỉ ngơi. Tiểu quỷ khung quay về nó ba cái thủ hạ giống lên một tiếng, trực tiếp lặn xuống nước. Ở tiểu quỷ khung lặn xuống nước sau khi, bốn con kim đan kỳ độc la ngạc cũng từ trên mặt nước biến mất rồi. Nhiếp Dung khẽ mỉm cười, không hề nói gì. Mạnh mẽ như vậy yêu thú, hơi nhỏ tính khí, rất bình thường. Canh thứ hai. Nói với mọi người một cái ngày hôm nay ta tự mình trải qua sự tình đi. Ở mười mấy ngày tiền, ta ở tả mạnh nhất thần thoại thời điểm, trong óc đột nhiên hiện ra một cái tiểu thuyết cấu tứ, cái kia tiểu thuyết là võ hiệp phương diện. Cụ thể là như vậy, ở đây ta trước hết không nói nhiều. Ta dự định ở viết xong mạnh nhất thần thoại sau liền đi tả cái kia quyển tiểu thuyết. Viết tiểu thuyết đến cần thời gian đi, vì lẽ đó, ngày hôm qua ta đi 58 cùng thành tìm, định tìm một cái thu vào vẫn còn có thể thế nhưng thời gian làm việc ngắn một chút công tác. Ok. Ta chỉ dùng không tới nửa giờ liền tìm đến công tác, sau đó gọi điện thoại quá khứ phỏng vấn. Hô hô hoác. Không biết là may mắn vẫn là xui xẻo, ta lần thứ nhất ở 58 trên tìm việc làm liền gặp phải tên lừa đảo. Tới đón ta người kia nói thẳng hắn là phòng nhân sự, hắn không có đưa vào đi công ty, trực tiếp ở tàu điện ngầm đứng ra khẩu cách đó không xa cùng ta đàm luận, nói chuyện không tới 2 phút, hắn liền hỏi ta muốn 175 đồng tiền chi phí, nói là không chứng liền không có cách nào công tác. 175 khối A, đối với bản thân tới nói, đây chính là một bút đồng tiền lớn. Thêm vào hắn không đến mang ta đi công ty liền trực tiếp hỏi ta đòi tiền, ta khẳng định hoài nghi hắn là tên lừa đảo. Ở con nói mấy phút sau, ta nói thẳng trên người không mang tiền. Nghe được ta nói không mang tiền sau, hắn nói ta có thể dùng thẻ đi quanh thân lấy tiền á ha ha, ta còn nói ta không mang thẻ. Người kia cũng không nói gì, nói không tiền liền không có cách nào, không có cách nào liền không có cách nào công tác. Diễn kịch sao? Ai cũng biết. Ta trực tiếp nói thẳng Thiên mang tiền lại đây. Đương nhiên, vừa về tới thuê phòng địa phương, ta liền đi 58 báo cáo. Quá đại khái hơn 3 giờ đi, 58 hướng về ta hồi phục, ta báo cáo thành công, đối phương quả nhiên là tên lừa đảo. Phía trước những này cũng không phải trọng điểm. Ngày hôm nay, ta xin nghỉ, lại đi 58 trên tìm tới một cái công tác. Sau đó, ta lần thứ 2 đi phỏng vấn. Xoay chuyển 2 lần tàu điện ngầm, ta đi tới Thượng Hải tàu điện ngầm số 2 tuyến Nam Kinh Tây Trạm, ở số 3 lối ra, mở miệng, đang đợi đại khái 5 phút đồng hồ dáng vẻ, một cái tự xưng là quản lý người lại đây. Khá lắm. So với ngày hôm qua cái kia không hợp cách tên lừa đảo tới nói, ngày hôm nay người này xem ra liền muốn nhiều hơn nhiều. Hắn thân cao vượt quá 1m8, trong tay nắm một cái bao da, đại khái 30 tuổi, hơn nữa dài đến cũng rất xoái, trang phục cũng rất thỏa đáng, vừa nhìn chính là nhân sĩ thành công. Đáng tiếc, ha ha. Người này vẫn không có mang ta đi công ty, mà là trực tiếp ở số 3 lối ra, mở miệng McDonald cùng ta đàm luận công tác vấn đề. Ở nói chuyện năm sau 6 phút, hắn nói muốn công tác phải, cần 200 khối. Ta ca. Ngày hôm qua mới vừa gặp phải 175 khối, ngày hôm nay liền lại gặp phải 200 khối, ta cũng là không nói gì. Thông minh đẹp trai mà lại cơ trí ta đương nhiên ngay lập tức sẽ cảnh giác lên. Ta liền nói, giao tiền này có thể lý giải, nhưng là ngươi làm sao cũng đến mang ta đi công ty tổng bộ đi. Ha ha, tên kia nói thẳng, hắn chính là đại biểu công ty tới được, là phòng nhân sự quản lý, trực tiếp ở đây cùng hắn đàm luận là được. Ta cũng không phải tốt như vậy dao động, ta liền nói. Ngươi là phòng nhân sự, nhưng là giao tiền hẳn là phòng tài vụ phụ trách đi. Tên kia không cao hứng. Nói hắn là phòng nhân sự quản lý, những chuyện này vốn là hẳn là do hắn phụ trách. Hắn còn nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, là không quá tin tưởng ta à, là không phải là không muốn công việc này. Ca. Đây là uy hiếp ta nhịp điệu a. Ta cũng có chút không cao hứng a, ta liền nói đến, ta ngày hôm qua liền gặp phải một tên lừa gạt, cái kia tên lừa đảo đo cùng hắn giống nhau như lúc. Lần này, tên kia liền nổi giận. Hắn nói, hắn nhưng là quản lý, ở này một đời trắng đen hai đạo đều là có các mối quan hệ của mình. Ta lại dám hoài nghi hắn. Hắn còn nói, hắn ngày hôm nay đánh bạc thắng đến mấy chục vạn, vì lẽ đó tâm tình tốt. Nếu như ở những khắc thiên, ta lại dám hoài nghi hắn là tên lừa đảo, hắn liền hai đại hạt dưa đánh lại đây. Hắn lại còn mắng ta, có phải là nước chảy vào đầu. Nói thật, tên kia thân cao vượt quá 1m8, so với thân cao 1m6 ra mặt ta tới nói, hắn đúng là một cái to con. Bất quá, thông minh, đẹp trai, kiên cường, không sợ thế lực tà ác, ta nhưng là một cái lòng mang chính nghĩa mỹ nam tử. Ta cũng nổi giận, trở mặt liền trở mặt, lẽ nào ta còn sợ hắn? Ta nói thẳng phải báo cảnh, báo xong cảnh sau còn muốn đi 58 báo cáo. Thật mà. Tên kia cũng nằm ngang đây. Nói thẳng, báo cảnh sát liền báo cảnh sát, hắn ở chung quanh đây trắng đen hai đạo đều là có người mạch, hơn nữa hắn lại không phải gạt, hắn sợ cái len sợi. Một bộ muốn báo cảnh sát sẽ theo người dáng vẻ. Ta không phải là như vậy dễ dàng bị dọa dẫm, ta lúc này liền lấy điện thoại di động ra trực tiếp gọi 110. Tên kia cũng không kế tục kiên cường, nhìn thấy ta thật gọi điện thoại báo cảnh sát, lập tức sắc mặt liền thay đổi, trực tiếp lấy người. Ta vừa báo cảnh, vừa đi theo ra ngoài. Lại cùng thời điểm, báo cảnh sát điện thoại chuyển được. Mặt trên chuyện này đại gia hoàn toàn có thể xem là một chuyện cười đến xem, chân chính để ta tâm nhét chính là ở báo cảnh sát sau khi. Hai lần phỏng vấn, hai lần đều gặp phải tên lừa đảo, trong lòng ta mặc dù đối với 58 nói rất bất mãn, dù sao bọn họ xét duyệt cũng quá lỏng ra. Từ ta này hai lần phỏng vấn đến xem, 58 trên tên lừa đảo suất là 100%. Có thể 58 cùng thành dù sao chỉ là một cái công ty, coi như hai lần đều gặp phải tên lừa đảo, ta cũng chỉ có thể oán giận vài câu. Để ta tâm nhét không phải 58, mà là ta báo cảnh sát sau, cảnh sát phản ứng. Ta báo cảnh sát điện thoại chuyển được tốc độ rất là rất nhanh, ở đây, ta cho bọn họ điểm tán. Nhưng là, chỉ là cho chuyện tốc độ nhanh chỉ là nhiên cũng chứng. Ta liền đứng ở Nam Kinh Tây trạm số 3 lối ra, mở miệng. Ta báo cảnh sát, bọn họ mới vừa xác nhận vị trí của ta sau, nói ta ở chỗ đó bất quy bọn họ quản, muốn ta đánh hoàng bộ phân cục tổng đài. Ta liền ha ha, ta trực tiếp đánh 110, ngươi nghe điện thoại, lại còn không ở các ngươi phạm vi quản hạt bên trong. Được rồi, ta cũng là trong lòng âm thầm khó chịu một thoáng mà thôi, nhưng là, tiếp đó, ta càng tâm nhét vào. Ta đánh hoàng bộ phân cục tổng đài điện thoại. Đối phương hỏi ta là ở nơi nào. Địa điểm nhưng là rất trọng yếu, ta đương nhiên không thể hàng hồ. Ta liền đem ta vị trí cặn kẽ chỉ nói ra. Thượng Hải tàu điện ngầm số 2 tuyến, Nam Kinh Tây Trạm, số 3 lối ra, mở miệng cửa. Chỉ là cái này lại còn không đủ, hắn hỏi ta vị trí chính là số mấy. Ta đương nhiên không biết ta ở chính là số mấy. Ta ngay khi ta lần thứ 2 đem Thượng Hải tàu điện ngầm số 2 tuyến, Nam Kinh Tây Trạm, số 3 lối ra, mở miệng cửa vị trí này báo lên. Ha ha, hắn nói vị trí này không được, muốn ta xác nhận đến cùng là ở số mấy. Được rồi, xác nhận số mấy đúng không? Trong lòng ta tuy rằng rất khó chịu, dù sao đã đem cặn kẽ chỉ cho báo lên. Nhưng là tiếp đó, ta lại càng không sảng khoái, bởi vì ta còn tìm không tới một phút đi, đối phương lại đưa điện thoại cho cô máy. Ha ha, lại trực tiếp cô máy. Có không ít bạn đọc hẳn phải biết, ta năm nay vừa tốt nghiệp đại học, cũng là một cái ở năm sao hồng kỳ dưới trưởng thành tốt đẹp thanh niên. Gặp phải lừa dối, cá nhân cho rằng ta biểu hiện vẫn tính hợp lệ. Ta không có chỉ lo chính mình, ta gọi điện thoại báo cảnh sát. Mọi người đều biết, báo cảnh sát sau là muốn đi lập hồ sơ, đây nhất định muốn tốn không ít thời gian. Ta cũng không quan tâm, dù sao, người không thể chỉ cố chính mình đi. Cá nhân ta cho là mình vẫn tính cơ cảnh, hai lần gặp phải tên lừa đảo độc, đều không bị lừa. Nhưng là, cái kia tên lừa đảo lại tồn tại thời gian lâu như vậy, nói rõ hắn vẫn có tồn tại cơ sở kinh tế, hắn khẳng định thiên không ít người, được không ít tiền. Ta báo cảnh sát, đây là một cái công dân nghĩa vụ, cũng là trách nhiệm của ta. Nhưng là, cảnh sát phản ứng là ở quá khiến người ta thất vọng. Ngày hôm qua, ta đi 58 báo cáo cái trước tên lừa đảo, 58 3 tiếng liền cho ta hồi phục, nói là bọn họ đã xác nhận chiều kia xính tin tức đúng là giả, bọn họ đã xử lý. Coi như 58 xét duyệt không nghiêm ngặt, nhưng là này tốc độ phản ứng cũng thật là không thể chê. Có thể cảnh sát nhưng là thuộc về chính phủ cơ cấu, là muốn phụ trách bảo vệ công dân cơ bản quyền lợi, nhưng là bọn họ này thái độ cùng hiệu suất, để ta rất thất vọng, cũng làm cho ta rất tấm nhét. Không thụ lý liền không thụ lý, ta cũng không có ý định kế tục báo cảnh sát. Đơn giản nhất thụ lý lại cũng là một cái cửa ải, cái kia thụ lý sau khi đây, bọn họ sẽ đi thăm dò mà. Coi như may mắn tra xét, cái kia tra cường độ cũng có nói. Dựa theo cái này liệu tính, kế tục báo cảnh sát, chuyện này quả là lãng phí ta thời gian. Thượng Hải A, quốc tế tính đại đô thị. Hoàng Bộ A, Thượng Hải trung tâm thành phố một trong. Hô hố. Ta thực sự không lời nào để nói. Chương 88, khiếp sợ. Nhìn cái kia từ từ bình tĩnh dưới hạ xuống mặt hồ, Nhiếp Dung trong lòng không khỏi nhớ tới người nhà. Tám nhiều năm hiểu rõ. Nhiếp Dung thầm nói, là thời điểm trở lại. Tiểu Lan Hồ khoảng cách sở quận thành mới hơn 40 dặm. Lấy Nhiếp Dung bây giờ cảnh giới, chỉ cần thời gian mấy hơi thở, liền có thể từ nhỏ Lan Hồ chạy tới sở quận thành. Nhiếp Dung xoay người, hướng về trong khoang thuyền đi đến. Ở trong khoang thuyền, khiến người chú ý nhất chính là một khối dài rộng đều gần 2 trượng phiến đá, khối này phiến đá chính là Nhiếp Dung từ Minh Nguyệt đảo mang đến thần tiên ngọc bích. Ở cái kia phiến đá phía trên, bày đặt ngăm đen chiến đao phá không, mà ở chiến đao bảng một bên, có một cái dùng ngư bao da lên bao vây. Cái kia trong cái bọc bày đặt chính là lúc trước tiểu quỷ khung muốn dùng để cùng Nhiếp Dung trao đổi nó mụ mụ thi thể bảo vật. 10 viên cực kỳ quý giá Bắc Hải băng tâm. Bắc Hải băng tâm tuy rằng cực kỳ hiếm thấy, có thể tiểu quỷ khung ở Bắc Hải sinh hoạt rất nhiều năm, nó cũng thu thập được không ít Bắc Hải băng tâm. Nếu đáp ứng tùy tùng Nhiếp Dung, tiểu quỷ khung tự nhiên cũng sẽ không nhỏ khí, nó đem này 10 viên Bắc Hải băng tâm xem là lễ ra mắt. Nhiếp Dung đem chiến đao cùng bao vây đều treo ở trên lưng, tay phải đem thần tiên ngọc bích nhấc lên. Vẫn là trước tiên đi sư phụ nơi đó một chuyến. Nhiếp Dung thấp giọng thì thầm. Nhiếp Dung thần dung thiên địa, lấy người thường căn bản là không có cách phát hiện tốc độ hướng về sở quận thành chạy đi. Sở quận ngoài thành. Nhiếp Dung giơ thần tiên ngọc bích, muốn nhìn trước mắt tòa này quen thuộc kiên thành. Thần dung thiên địa là hư cảnh cường giả mới có thủ đoạn, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, Nhiếp Dung liền đến sở quận ngoài thành. Cảm ứng trong thành khí tức, Nhiếp Dung khẽ miệng nở một nụ cười, bốn cái tiên tiên cường giả, từ vị trí đến xem, ngoại trừ môn chủ cùng sư phụ ở ngoài, còn lại hai cái hẳn là cậu cùng Đặng Canh. 8 năm trôi qua, Đặng Canh cũng trở thành tiên tiên cường giả. Chỉ chốc lát sau, Thiết Y Các ở ngoài. Bởi vì thần tiên ngọc bích duyên cớ, Nhiếp Dung lựa chọn trước hết đi tới nơi này. Hơn nữa, hiện tại chính là nửa đêm, Nhiếp Dung cũng không muốn đánh quấy nhiều đến người nhà. Nhìn trước mắt tòa này quen thuộc lầu các, Nhiếp Dung trong lòng có chút cảm khái, hắn lần trước đi tới nơi này vẫn là 8 nhiều năm trước đây. Đứng ở Thiết Y Các bên ngoài, Nhiếp Dung không khỏi nghĩ nổi lên hắn lần thứ nhất tùy tùng Đặng Quyết đi tới Thiết Y Các dáng vẻ. Lúc đó, Nhiếp Dung tuy rằng tâm trí từ lâu thành thục, nhưng là trong lòng hắn vẫn như cũ mang theo một tia thấp thỏm. Mà hiện tại, hắn đã là hư cảnh cường giả. Thiết Y Các ở ngoài, hai cái trên người mặc màu bạc chiến giáp hai cái tuổi trẻ quân sĩ nguyên bản chính đang nhỏ giọng trò chuyện, bọn họ cũng không có phát hiện Nhiếp Dung tồn tại. Tuy rằng đạt đến nhập hư đại thành mới có thể làm đến hoàn toàn vặn vẹo tia sáng, để cho mình ở hư cảnh bên dưới người trước mặt hoàn mỹ ẩn thân. Nhưng là, lấy Nhiếp Dung bây giờ cảnh giới, hắn cũng có thể làm được vặn vẹo bộ phận tia sáng. Hơn nữa lúc này chính là nửa đêm, Nhiếp Dung muốn ở cái kia nói quân sự trước mặt ẩn giấu thân hình, là rất chuyện dễ dàng. Vẫn là không cần quấy rối hai người này quân sĩ. Nhiếp Dung khỏe miệng nở một nụ cười. Nhiếp Dung miệng hơi mở ra. Dựa vào sức mạnh đất trời, Nhiếp Dung âm thanh xuyên qua cửa sắt trở ngại, trực tiếp truyền vào Thiết Y Các bên trong mật thất Đặng Quyết trong thai. Ở thần dung thiên địa sau, coi như ở tại 20, 30 dặm thâm dưới đáy, hư cảnh cường giả cũng có thể rõ ràng đem âm thanh truyền vào đứng trên mặt đất trên trong thai người. Thiết Y Các bên trong mật thất dưới đất, Đặng Quyết ngồi khoanh chân trên mặt đất. 13 năm trước, Đặng Quyết 162 tuổi. Lúc đó hắn râu tóc tuy rằng cũng hơi trắng bệnh, nhưng là cả người xem ra nhưng tràn đầy sinh cơ, không có một tia cảm giác già nua. 13 năm qua đi, Đặng Quyết tuy rằng thực lực trở nên mạnh mẽ không ít, nhưng là trên người hắn cũng mang tới một tia mộ khí. Năm nay, Đặng Quyết đã 175 tuổi, khoảng cách đại nạn cũng chỉ có hơn 20 năm. Đột nhiên, Đặng Quyết hai mắt đột nhiên mở, trong ánh mắt kim quang lóe qua. A Dung trở về. Đặng Quyết khắp khuôn mặt là khó có thể tin vẻ mặt, hơn nữa, hắn còn đạt đến hư cảnh, ở ta Thiết Y môn trong lịch sử chỉ có 3 đời sư tổ mới đạt đến quá hư cảnh. Cho dù Đặng Quyết thân là thiên bảng cường giả, cho dù hắn đã tiếp xúc được nói tồn tại, nhưng là Đặng Quyết trong lòng cũng là nhấc lên cơn sóng thần. Đặng Quyết trong lúc nhất thời đầu óc thậm chí đều có chút choáng váng. Lại một lát sau khi, Đặng Quyết mới bình tĩnh lại, nhưng là trên mặt hắn nhưng vẫn như cũ khó nén kích động. Chỉ chốc lát sau, thiết y các cửa lớn mở ra. Đặng Quyết một mặt hờ hững đi ra. Chấp pháp trưởng lão. Nhìn thấy đạo kia đi ra bóng người, hai cái quân sĩ liền vội vàng hỏi hầu. Đặng Quyết tuy rằng không phải môn chủ, nhưng hắn ở thiên bảng xếp hạng thứ 10. Luận hy vọng, cũng không thể so Đặng Phạm thấp. Ừm. Đặng Quyết gật đầu, nói rằng. Các ngươi đều lui ra đi, quá nửa đêm không cần giữ. Phải. Cái kia hai quân sĩ trực tiếp đáp, lui xuống. Ở cái kia hai quân sĩ đi rồi sau khi, Nhiếp Dung ẩn nấp bóng người hoàn toàn hiện lộ ra. Nhìn về phía trước cách đó không xa đạo nhân ảnh kia, Đặng Quyết hờ hững phân biệt rõ biến mất rồi, cả người đều kích động không thôi, còn người bên trong thậm chí có nước mắt thoáng hiện. Tuy rằng từ truyền âm bên trong Đặng Quyết liền đã biết rồi Nhiếp Dung đã đạt đến hư cảnh, có thể khi thật sự nhìn thấy chính mình nắm 28 tuổi đệ tử thì, Đặng Quyết vẫn là khó có thể khống chế tâm tình của chính mình. Hư cảnh đến cùng đại diện cho cái gì, Đặng Quyết rất rõ ràng. Huống chi, Nhiếp Dung năm nay mới 28 tuổi. Một cái 28 tuổi hư cảnh cường giả. Hơn nữa cái này hư cảnh cường giả hay là bọn hắn thiết ý môn. Ở hơn 10 năm, Đặng Quyết cùng Đặng Phạm hai huynh đệ còn đang vì thiết ý môn thời kỳ giáp hạt mà lo lắng không ngớt, mà vẹn vẹn quá 13 năm, thiết ý môn liền xuất hiện hư cảnh cường giả. Nhiếp Dung một tay giơ vết đá, đi tới Đặng Quyết phía trước, cung kính thăm hỏi nói, sư phụ. Đặng Quyết nhìn trước mắt này trở nên thành thục rất nhiều dung, kích động đến run. Hư cảnh, 28 tuổi hư cảnh cường giả. Đặng Quyết hai tay run rẩy đánh Nhiếp Dung vai, liền nói, được, được, được. Ngươi đứa nhỏ này, lần này ngươi đều đi ra ngoài đã 8 năm hơn nhiều. Ở ngươi du lịch 3 vị trí đầu năm, ngươi còn không thì có thể chuyển quay lại một ít tin tức. Nhưng là ở gần đây 5 năm, ngươi một chút tâm hơi đều không có. Đặng Quyết âm thanh run rẩy, ta cùng ngươi sư bá còn khá hơn một chút, chúng ta biết thực lực của ngươi, nhưng là cha mẹ ngươi những năm này vẫn luôn lo lắng không thôi. Không nghĩ tới, ngươi lần này sắp tới, lại đều đã trở thành hư cảnh cường giả rồi. Nhiếp Dung con mắt cũng cay cay. Này 8 năm, hắn xác thực xin lỗi người nhà. Ở vừa mới bắt đầu du lịch 3 năm, Nhiếp Dung cơ bản còn ở Cửu Châu trong phạm vi, vẫn có thể dựa vào thiết y môn ở Cửu Châu các nơi cứ điểm hướng về trong nhà chuyện một ít tin tức. Có thể sau khi 5 năm, Nhiếp Dung là ở Tây Vực, Đại Thảo Nguyên, cùng với Bắc Hải vượt qua. Thiết y môn tự nhiên cũng là mất đi Nhiếp Dung tin tức. Thời gian 5 năm bên trong vẫn không hề tin tức, Nhiếp Dung có thể đoán được cha mẹ hắn đến cùng có bao nhiêu lo lắng. Đặng Quyết nở nụ cười, nói rằng, A Dung, ngươi cùng sư phụ cố gắng nói một chút, 8 năm qua, ngươi đến cùng đều đi nơi nào? Ngươi lại là làm sao đến hư cảnh? Chương 89, thiết y môn tiên tiên cường giả môn. Ở thiết y các tầng thứ nhất, Nhiếp Dung cùng Đặng Quyết đối lập ngồi. Nhìn thành thục không ít Nhiếp Dung, Đặng Quyết trong lòng rất là cảm khái. Hư cảnh cường giả, từ đời thứ 3 sư tổ qua đời sau khi, thiết y môn rốt cục lại có tân hư cảnh cường giả. Ngay khi Nhiếp Dung đang định đem hắn những năm này du lịch tình huống nói lúc đi ra, Đặng Quyết mở miệng nói, "A Dung, ngươi đột phá đến hư cảnh là vũ thiết y môn đại sự, ngươi truyền âm đem ngươi sư bá, Phạm Đồng cùng Đặng Canh ba người bọn hắn cũng kêu đến đi." "Vâng." Nhiếp Dung gật đầu. Hiện nay, ngoại trừ đạt đến hư cảnh kỳ Nhiếp Dung ở ngoài, thiết y môn tổng cộng có 4 cái tiên tiên cường giả, Đặng Phạm, Đặng Quyết, Ngô Phạm Đồng, Đặng Canh. Thiết y môn đại điện phía sau không xa có một đống tiểu lâu, ở tiểu lâu kia tầng thứ nhất, Đặng Phạm chính nằm ở trên giường. 13 năm qua đi, Đặng Phạm đã 185 tuổi, hắn râu tóc đều gần như trắng như tuyết, trên người mộ khí cũng so với năm đó càng thêm rõ ràng. 185 tuổi, Đặng Phạm khoảng cách đại nạn chỉ có không tới 15 năm. Đột nhiên, Đặng Phạm hai mắt mở. Cùng lúc đó, khoảng cách thiết y các bên ngoài mấy dặm Ngô Phạm Đồng cùng Đặng Canh sắc mặt cũng lộ ra kinh sợ. Ở không tới thời gian mấy hơi thở qua đi, Đặng Quyết đi tới thiết y các. Nửa khắc bên trong sau khi, Ngô Phạm Đồng cùng Đặng Canh cũng lần lượt đến. Khi chiếm được Nhiếp Dung truyền âm sau, ba người bọn họ đều cơ hồ đều không có trì hoãn, lập tức hướng về thiết y các tới rồi. Thiết y các bên trong phi thường yên tĩnh, chỉ có Nhiếp Dung chính đang kể ra âm thanh. Thiết y môn 4 cái tiên tiên cường giả đều tập trung tinh thần xem nghe Nhiếp Dung tự thuật, trên mặt thỉnh thoảng hiện ra thần sắc kinh ngạc. Đặc biệt Đặng Canh, hắn nhìn về phía Nhiếp Dung ánh mắt phức tạp nhất, trong ánh mắt có thán phục, có kính nể, cũng có một tia hiếu kỳ. Ở thiết y môn 4 cái tiên tiên cường giả bên trong, Đặng Canh cùng Nhiếp Dung tiếp xúc thời gian ít nhất, cũng là lẫn nhau gặp mấy mặt mà thôi. Ta hiểu được toàn bộ tử vong chi đạo, đang đột phá đến hư cảnh thì có thể trưởng khống 5 phần 10 sức mạnh đất trời. Ta Nhiếp Dung hít sâu một hơi, ở đạt đến hư cảnh sau, ta ở Minh Nguyệt Đảo ở lại, sững sờ 3 tháng, cũng ở trở về trên đường thu phục yêu thú tiểu quỷ khung. Hiện tại, tiểu quỷ khung cùng với nó dưới trướng 4 con độc la ngạc đều ở tiểu lan trong hồ. Ở Nhiếp Dung tự thuật sau khi xong, thiết y các môn vẫn như cũ rất yên tĩnh, Nô Phàm Đồng 4 người bọn họ đều bị chấn động rồi. Vừa vào hư cảnh liền nắm giữ 5 phần 10 sức mạnh đất trời. Không hư cảnh, liền có thể đánh bại 30 vạn đại quân. 28 tuổi hư cảnh cường giả. Ngoại trừ hiểu được tử vong chi đạo ở ngoài, lại còn chạm tới một chi đạo. Tuy rằng Nhiếp Dung ẩn giấu một ít chuyện, rất nhiều chuyện hắn cũng không có hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra. Có thể đang nghe xong Nhiếp Dung tự thuật sau, Đặng Quyết các loại, chờ, người vẫn là khiếp sợ không thôi. Đây là cỡ nào yêu nghiệt. Coi như là tứ đại trí cường giả ở 28 tuổi thì e sợ đều không có Nhiếp Dung hiện thực lực hôm nay. Đặng Quyết bọn 4 người vừa khiếp sợ vừa vui mừng. Khối này vách đá lời ngươi nói thần tiên ngọc bích. Đặng Quyết kích động đến chạm lên, quay đầu nhìn về phía đặt ở bảng một bên khối này vách đá, liền hỏi, chí cường giả Lý Thái Bạch lưu lại thần tiên ngọc bích. Siêu cấp quái thú, có thể nói hư cảnh bên dưới vô địch tiểu quỷ khung. 10 viên Bắc Hải băng tâm. Một cái là có siêu cường sức chiến đấu, hơn nữa có đạt đến thần thú tiềm lực yêu thú. Một cái là cực kỳ quý giá, có thể đúc ra 10 cái tiên thiên cường giả bảo vật. Tiểu quỷ khung cùng Bắc Hải băng tâm tuy rằng để Đặng Quyết cảm thấy rất kinh hỉ, nhưng là chân chính để Đặng Quyết hưng phấn không thôi, nhưng là cái kia thần tiên ngọc bích. Đặng Quyết ở hơn 20 năm trước cũng đã lĩnh ngộ được một tia kim chi đạo. Ở này hơn 20 năm đến, Đặng Quyết tuy rằng có một chút tiến bộ, nhưng là khoảng cách đạt đến hư cảnh vẫn như cũ còn kém không ít. Có thần tiên ngọc bích là phụ tá, hắn đạt đến hư cảnh độ khả thi muốn tăng cao rất nhiều. Vâng, khối này vách đá xác thực chính là Lý Thái Bạch tiền bối ở phá toái hư không trước lưu lại ngọc bích. Nhiếp Dung nói rằng. Nhiếp Dung vận dụng lên sức mạnh đất trời, cách không đem cả vách đá lan tới. Có chữ viết cái kia một mặt vách đá hiện lộ ra. Đặng Quyết cùng Đặng Phạm bọn bốn người đều hiếu kỳ nhìn lại. Nghe vì là Y Hề Phong vì là mã, Vân Chi quân hề dồn dập mà đến dưới. Hổ cổ sát hề loan về xe, tiên người hề liệt như ma. Ánh sáng màu xanh lưu chuyển ngọc thạch trên vách núi, bốn hành mạnh mẽ thơ ca xuất hiện ở trong mắt bọn họ. Ầm. Thần tiên ngọc bích trên cái kia bốn hành thơ ca bên trong ẩn chứa ý cảnh vô cùng cường đại. Trong ngay mắt, Đặng Quyết bốn người bọn họ hoàn toàn rơi vào này bốn hành thơ ca ý cảnh thế giới ở trong. Thần tiên ngọc bích trên bốn hành tổng cộng 30 đại tự ẩn chứa cái kia vô tận ý cảnh, cái kia cường đại đến có thể nói đáng sợ ý cảnh điên cuồng đến nhảy vào Đặng Quyết cùng Đặng Phạm trong đầu, trong nháy mắt đem bọn họ bao phủ lại. Đặng Quyết bốn người bọn họ con mắt nhìn chằm chằm cái kia ngọc bích, thân thể đều không nhúc nhích. Liên ở bốn người bọn họ hoàn toàn chìm đắm ở thần tiên ngọc bích ý cảnh bên trong thì, hừ, một thanh âm đột nhiên ở trong đầu của bọn họ nổ vang. Vù vù. Đặng Quyết bốn người bọn họ cả người tràn đầy mồ hôi, trong ánh mắt mang theo sợ hãi. Nếu không là Nhiếp Dung đột nhiên phát ra âm thanh đem bọn họ thức tỉnh, bốn người bọn họ khẳng định vẫn như cũ chìm đắm ở cái kia thần tiên ngọc bích ý cảnh bên trong. Thật là đáng sợ ý cảnh. Nô Phàm Đồng thấp giọng lẩm bẩm nói. Đáng sợ. Đặng Canh cũng lòng vẫn còn sợ hãi. Đặng Canh cùng Nô Phàm Đồng đều chỉ là tiên thiên hư đan cảnh võ giả, chỉ miễn cưỡng đạt đến quan sát thần tiên ngọc bích ngưỡng cửa. Tuy rằng lấy bọn họ bây giờ cảnh giới còn không cảm giác được ngọc bích nửa đường tồn tại, có thể chỉ là cái kia biển rộng bình thường mãnh liệt vô tận đã cũng đủ để cho bọn họ khó có thể chịu đựng. Cùng Đặng Canh cùng Nô Phàm Đồng so ra, Đặng Phạm liền muốn ung dung rất nhiều. Đặng Phạm thân là ghi tên thiên bảng kim đan kỳ cường giả, bản thân lưu ý cảnh trên thì có cực cao trình độ. Hơn nữa, bởi vì không có chạm tới nói duyên cớ, Đặng Phạm cũng không có chịu đến thần tiên ngọc bích bên trong đạo của đất trời xung kích. Cùng Ngô Phàm Đồng ba người bọn họ so ra, Đặng Quyết tuy rằng cũng cả người đều là mồ hôi, nhưng là hắn nhưng kích động dị thường, trên mặt cũng tràn đầy đủ cười. Nói tồn tại ngọc bên trong đất trời, vừa tùy ý có thể thấy được lại không thể dự đoán. Lấy Đặng Quyết cảnh giới, hắn tuy rằng chạm tới nói tồn tại, nhưng là lĩnh ngộ nói nhưng chỉ là kim chi đạo một tia da lông mà thôi, đối đạo lĩnh ngộ cũng không cao thâm. Nhưng là lại đem tự thân tinh thần hoàn toàn hòa vào ở thần tiên ngọc bích trên sau khi hắn nhưng khác nào nhìn thấy một vùng trời mới. Chí bảo a, chân chính chí bảo. Đặng Quyết ha ha bắt đầu cười lớn, này thần tiên ngọc bích không hổ là một đời chí cường giả Lý Thái Bạch tiền bối ở phá toái hư không trước lưu lại bảo vật. Có này thần tiên ngọc bích, ta đối đạo lĩnh ngộ chí ít có thể nhanh hơn mấy lần. Đặng Quyết cười đến rất là tùy ý. Thiết Y môn tuy rằng không phải bát đại môn phái cái kia cấp bậc thế lực bá chủ, có thể ở Cửu Châu cũng coi như là thực lực tương đương không sai tông phái. Ở Thiết Y môn trong lịch sử, ngoại trừ từng xuất hiện một cái hư cảnh cường giả ở ngoài, còn sản sinh mấy vị thực đủ sức để ở thiên bảng bài 5 vị trí đầu thậm chí là 3 vị trí đầu kim đan kỳ cường giả. Có thể chính thức bởi vì như thế, Đặng Quyết mới rõ ràng đột phá đến hư cảnh đến cùng gian nan đến mức nào. Tuy rằng võ giả chú ý nhất vãng vô tiền, phải có kiên định niềm tin. Có thể Đặng Quyết cũng rất rõ ràng, nếu là không có kỳ tích phát sinh, hắn đột phá đến hư cảnh hy vọng nhiều nhất cũng chỉ có 1-2 thành mà thôi. Có này thần tiên ngọc bích, hắn đột phá đến hư cảnh hy vọng muốn tăng cường mấy lần. Chương 90, tương lai sách lược. Nghe Đặng Quyết phóng đãng tiếng cười, Nô Phàm Đồng cùng Đặng Canh trên mặt trồi lên sắc mặt vui mừng. Ở hiện nay Thiết Y môn bốn cái tiên tiên cường giả bên trong, cũng là Đặng Quyết có đột phá đến hư cảnh độ khả thi. Đặng Phạm tuy rằng ghi tên tiên bảng, nhưng hắn hiện nay đều vẫn không có thể chạm tới nói. Hơn nữa, Đặng Phạm tuổi quá to lớn, hắn đã áp sát đại nạn, tiềm lực hầu như tiêu hao hết. Cho tới Đặng Phạm cùng Nô Phàm Đồng hai người, hắn hai tuy rằng đột phá đến tiên thiên, nhưng hắn hai thiên phú kỳ thực so với Đặng Quyết cùng Đặng Phạm đều phải kém trên không ít. Coi như có Ngọc Tinh Chi Tủy cùng Ngọc Tâm làm phụ trợ, bọn họ cũng đều là ở 50 tuổi khoảng chừng mới đạt đến tiên thiên. Lấy hai người bọn họ thiên phú, đời này có thể theo kịp Đặng Phạm liền rất tốt. Thần tiên ngọc bích, không nghĩ tới Á Dung ngươi lại có thể được như bảo vật này. Đặng Phạm cũng không nhịn được thán phục, lập tức nhìn về phía Nhiếp Dung, bất kể là đột phá đến hư cảnh, hơn nữa mang đến chí cường giả Lý Thái Bạch thần tiên ngọc bích. Đối với ta Thiết Y môn mà nói, này đều là đủ để thay đổi ta Thiết Y môn tương lai ngàn năm truyền thừa đại sự. Hơn nữa, ngươi lại thu phục 5 con kim đan kỳ yêu thú, còn phải đến 10 viên cực kỳ quý giá Bắc Hải băng tâm. Á Dung, này không chỉ có là ngươi gặp gỡ, càng là ta Thiết Y môn rất may. Đặng Phạm thở dài nói, đúng là thiên hữu ta Thiết Y môn. Đặng Quyết cũng cười to gật đầu. Nô Phàm Đồng cùng Đặng Canh trên mặt cũng rất kích động. Một cái hư cảnh cường giả, hai cái ghi tên tiên bảng kim đan kỳ cường giả, hai cái hư đan cảnh tiên tiên võ giả, lại tính cả tiểu quỷ khung cùng nó dưới trướng 4 con độc la ngạc. Hiện tại, Thiết Y môn so với trong lịch sử bất luận cái nào thời kỳ đều cường đại hơn. Đặng Phạm sắc mặt kích động, A Dung, ngươi đạt đến hư cảnh, đối với Thiết Ý môn thực sự là ý nghĩa trọng đại. Ngươi hiện nay mới 28 tuổi, là Cửu Châu trong lịch sử còn trẻ nhất hư cảnh cường giả. Có ngươi ở, ta Thiết Ý môn thậm chí có hy vọng thay thế được Thanh Hồ Đạo, trở thành một trong 8 đại tông phái. Đặng Phạm hai con mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Đã có cái này hy vọng, vậy dĩ nhiên là đến cố gắng bố cục một phen. Đặng Phạm mỗi giờ mỗi khắc không suy nghĩ một chút để tông môn mạnh mẽ, kỳ vọng có một ngày Thiết Ý môn có thể thay thế được Thanh Hồ Đạo, trở thành Dương Châu tân bá chủ. Hiện tại, hắn rốt cục nhìn thấy hy vọng. Thiết Ý các bên trong 4 người khác đều nhìn về Đặng Phạm, sắc mặt đều mang theo hiếu kỳ cùng kích động. Đặng Phạm chấp trưởng Thiết Ý môn vượt qua 100 năm, ở lãnh đạo của hắn dưới, Thiết Ý môn phát triển không ngừng, thực lực tổng hợp so với hơn 100 năm trước mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ở cái nhìn lại cục cùng như kế các phương diện, Đặng Phạm là phi thường am hiểu, không thể so 8 đại tông phái người nắm quyền được. Nhiếp Dung các loại, chờ, người đối với Đặng Phạm cũng phi thường tín nhiệm. Sư phụ, chúng ta nên làm như thế nào? Nô Phạm đồng hỏi. Đặng Phạm nói, Thanh Hồ Đạo xưng hùng Dương Châu quá ngàn năm, bất kể là quân đội vẫn là tiên thiên cường giả đều mạnh hơn xa ta Thiết Ý môn. Hơn nữa, coi như Nhiếp Dung hiện tại có thể trưởng khống 5 phần 10 sức mạnh đất trời, thực lực cũng vẫn như cũ so với Thanh Hồ Đạo lao già mù kia nhỏ yếu không ít. Vì lẽ đó, hiện tại còn không phải cùng Thanh Hồ Đạo đối kháng chính diện thời điểm. Bao quát Nhiếp Dung ở bên trong, tất cả mọi người đều tán thành gật gật đầu. Thanh Hồ Đạo độc chiếm Dương Châu 9 quận, người mù kiếm thánh cũng là Cửu Châu hư cảnh bên trong rất có lực uy hiếp cường giả. Hiện nay, Thiết Ý môn sát thực không đủ để cùng Thanh Hồ Đạo chính diện chống lại. Bất quá, chúng ta cũng không phải là không có ưu thế. Đặng Phạm hai con mắt kim quang lấp lóe. Thanh Hồ Đạo lão già mù kia tuy rằng mạnh, nhưng là hiện nay đã có hơn 400 tuổi. Lão già mù kia tuổi thọ không đủ 100 năm, luận tiềm lực kém xa A Dung. A Dung hiện tại vẫn chưa tới 30, lấy A Dung thiên phú, vượt quá lão già mù kia là tất nhiên, đó chỉ là vấn đề thời gian. Đặng Phạm nhìn về phía Nhiếp Dung, nói rằng, bất quá, A Dung, coi như ngươi vượt quá lão già mù kia, ta Thiết Ý môn cũng còn chưa đủ thay thế được Thanh Hồ Đạo. Muốn thống trị một cái châu, chỉ là hư cảnh cường giả mạnh mẽ là không đủ. Chúng ta muốn làm không chỉ có chỉ là ở hư cảnh cấp bậc này vượt trên Thanh Hồ Đạo. Ở quân đội các phương diện, chúng ta cũng phải giảm nhỏ cùng Thanh Hồ Đạo sự chênh lệch. Nhiếp Dung gật đầu. Xác thực, không có mấy chục vạn quân đội làm phụ tá, coi như hắn đột phá đến động hư cảnh giới, Thiết Ý môn cũng khó có thể trưởng khống Dương Châu. Dương Châu 13 quận, chỉ là trưởng khống này 13 cái quận liền chí ít cần 20-30 vạn quân đội. Mà hiện nay, Thiết Ý môn binh lính tinh nhuệ chỉ có 8000, thành vệ quân cũng chỉ có 80000 khoảng chừng, trái phải. Ở quân đội tổng về số lượng, Thiết Ý môn khoảng chừng chỉ có Thanh Hồ Đạo 1 phần 10. Coi như Nhiếp Dung giết chết người mù kiếm thánh, dưới trướng quân đội vẫn còn không đủ 10 vạn người, Thiết Ý môn cũng trưởng khống không được Dương Châu. Vì lẽ đó, chúng ta muốn làm chỉ có một cái, vậy thì là trong bóng tối mở rộng quân đội. Đặng Phạm kiên định nói rằng, ở A Dung có thể có đánh bại Thanh Hồ Đảo lão già mù kia thực lực trước, ta Thiết Ý môn ít nhất phải có đủ để trưởng khống toàn bộ Dương Châu quân đội. Nói cách khác, ít nhất phải có 3 chừng 10 vạn quân đội. 30 vạn. Đặng Canh kinh ngạc nói, ta sở quận hiện nay quân đội mới không tới 10 vạn, muốn mở rộng đến 30 vạn, vậy cũng quá khó. Sở quận không được, vậy thì ở sở quận ở ngoài khuếch quân. Đặng Phạm định liệu trước, ở Dương Châu 13 quận bên trong, tuy rằng Nam Bộ 9 quận vững vàng Thanh Hồ Đảo trưởng khống, có thể Bắc Bộ Thiên Nam quận cùng Từ Dương quận có thể đều dài 5 năm ở trong hỗn loạn. Ta Thiết Ý môn lập phái quá ngàn năm, ở Dương Châu cũng coi như thâm căn cố đế. Thiên Nam quận cùng Từ Dương quận cùng ta sở quận liên nhau, chúng ta ở hai người này quận có thật nhiều ám cọc, không ít môn phái nhỏ cũng am thuộc về ta Thiết Ý môn dưới trướng. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, chúng ta ở hai người này quận có thể trong bóng tối mở rộng 10 vạn đại quân. Đặng Phạm trong mắt tràn đầy ánh sáng tự tin, hắn nói tiếp, Thái A Sơn mạch ngang qua sở quận, dài tới mấy trăm dặm. Thái A Sơn mạch tuy rằng nằm ở Dương Châu trung bộ, nhưng là bởi vì địa hình các loại, chờ, nguyên nhân, Thái A Sơn mạch bên trong nhưng là giặc cướp hành hành, to to nhỏ nhỏ giặc cướp bang phái gộp lại có gần 1 triệu người. Cái kia 100 vạn giặc cướp tuy rằng đại thể đều là đám người ô hợp, nhưng là từ bên trong chọn lựa ra chừng 20 vạn đại quân chỉ là vấn đề không lớn. Chỉ cần trưởng không trong đó một nửa giặc cướp bang phái, là có thể từ bên trong gần chọn lựa ra khoảng 10 vạn người quân đội. Nô Phạm Đồng rất là kích động, Thiên Nam quận cùng Từ Dương quận gộp lại 10 vạn, Thái A Sơn mạch 10 vạn, hơn nữa ta Thiết Ý môn bên trong gần 10 vạn quân đội. 30 vạn, ta Thiết Ý môn có thể nắm giữ 30 vạn đại quân. Nhiếp Dung cau mày, mở miệng nói, sư bá, Thiên Nam quận cùng Từ Dương quận cũng còn tốt, ta Thiết Ý môn ở này hai quận bố cục nhiều năm, vấn đề không phải rất lớn. Nhưng là Thái A Sơn mạch nhưng là ở vào Dương Châu Nam Bộ, ta Thiết Ý môn ở A Nhị Thái Sơn bên trong cũng không có bao nhiêu ám trang, muốn trưởng khống A Nhị Thái Sơn một nửa quân đội, không phải là một chuyện dễ dàng. Thái A Sơn mạch hỗn loạn nhiều năm, giặc cướp hành hành, trừ phi triệu tập mấy ngàn đại quân tinh nhuệ, hoặc là có vài tên thiên võ giả đầu mối, bằng không muốn trưởng không Thái A Sơn vượt quá một nửa giặc cấp độ khó rất lớn. Nhiếp Dung vừa nói, nguyên bản kích động không thôi Ngô Phạm Đồng cũng bình tĩnh lại. Thái A Sơn mạch không phải tốt như vậy không chế. Ở gần nhất 100 năm, Thái A Sơn mạch bên trong giặc cấp bên trong từng xuất hiện không ít hào kiệt, thậm chí từng xuất hiện mấy vị lực thực đủ sức để ghi tên địa bảng cường giả. Nhưng là cũng không nghe nói ai không chế quá Thái A Sơn mạch vượt quá một nửa giặc cướp, cũng không đủ quân đội hoặc tiên tiên cường giả, muốn trưởng không vượt quá nửa cái Thái A Sơn mạch cơ hồ đem có thể. Muốn dâu diếm được Thanh Hồ Đảo, triệu tập quân đội quá khứ, độ khó quá to lớn. Mà lên Thiết Ý môn tiên thiên cường giả ở Cửu Châu trên cũng đều là rất nổi tiếng, muốn phái tiên thiên cường giả quá khứ cũng căn bản không hiện thực. Ha ha, này nguyên bản đúng là một vấn đề, nhưng là có Bắc Hải Băng Tâm, cái kia liền không còn là vấn đề. Đặng Phạm nở nụ cười, Bắc Hải Băng Tâm quý giá cực kỳ, người bình thường chỉ cần ăn liền có thể đạt đến tiên tiên hư đan. Ta kế hoạch từ ta Thiết Y môn đệ tử nòng cốt bên trong chọn lựa ra 3 cái tiếng tăm không hiện ra đệ tử, để bọn họ phân biệt ăn vào một viên Bắc Hải Băng Tâm. 3 cái tiên tiên cường giả liên thủ, chỉ phải phối hợp thỏa đáng, ở trong vòng 10 năm trưởng không Thái A Sơn mạch vượt quá một nửa giặc cướp không là vấn đề. Đặng Phạm âm thanh rất là kiên định, Thiên Nam quận cùng Từ Dương quận 10 vạn, Thái A Sơn mạch 10 vạn, hơn nữa ta sở quận bản bộ gần 10 vạn đại quân. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, ở hơn 10 năm bên trong ta Thiết Y môn liền có thể có được gần 30 vạn đại quân, mặc dù không cách nào cùng Thanh Hồ đảo gần 100 vạn đại quân sánh ngang, có thể cũng có thể miễn cưỡng có thể trưởng khống toàn bộ Dương Châu. Đặng Phạm nói tiếp, chỉ cần A Dung ngươi có thể đánh bại Thanh Hồ đảo lão già mù kia, ta Thiết Y môn liền đủ để cùng Thanh Hồ đảo chống lại. Nếu có thể đánh giết lão già mù kia, vậy ta Thiết Y môn liền có thể lấy Thanh Hồ đảo mà thay thế, trở thành Dương Châu tân bá chủ. Canh thứ 2. Cảm tạ Dương Dương như thế, đặc biệt tỏ, bình dị gần gũi 2014, hỏa thiện mở sướng, siêu cấp dị khen thưởng. Phi thường cảm tạ. Hiện tại mạnh nhất thần thoại fans bảng trên đã có 27 cái fans, trong đó càng là có 4 cái học đồ cùng 1 cái đệ tử. Nói thật, ta cũng không nghĩ tới lại sẽ có nhiều như vậy fans, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Tuần này phiếu đề cử rất nhiều, ở tiểu thuyết đồng nhân này một phần loại bên trong, mạnh nhất thần thoại đề cử là đệ nhị nhiều, ở cùng người chu đầy bảng bên trong cũng xếp hạng 10 vị trí đầu, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Tối hôm nay ta nỗ lực chút, ngày mai hẳn là còn có thể hái canh. Cảm ơn mọi người. Chương 91, ra người nhà. Trời lờ mờ sáng. Nhiếp Dung, Đặng Quyết, Đặng Phạm, Ngô Phàm Đồng, Đặng Canh 5 người vẫn ở tại Thiết Y các bên trong, lẫn nhau vẫn đang thảo luận, ở hoàn thiện Đặng Phạm đưa ra kế hoạch. Tuy nhưng đã thảo luận hơn một canh giờ, nhưng bọn họ 5 người nhưng vẫn như cũ rất là hưng phấn. Dù sao, đây chính là liên quan đến Thiết Y môn tương lai có thể không thay thế được Thanh Hồ đảo, trở thành Dương Châu tân bá chủ đại sự. Đi ngang qua hơn một canh giờ thảo luận sau, rất nhiều chuyện cũng đều thảo luận rõ ràng. Phải đi Thái A Sơn 3 người kia cũng xác định ra. Chỉ chốc lát sau, Nhiếp Dung, Ngô Phàm Đồng, Đặng Canh 3 người đi chậm lên. Nhiếp Dung cầm lấy đặt ở bên cạnh hắn phá không, hóa thành một đạo bóng đen, biến mất ở Thiết Y các bên trong. Ở Nhiếp Dung đi rồi sau khi, Ngô Phàm Đồng cùng Đặng Canh cũng lần lượt rời đi, toàn bộ Thiết Y các bên trong chỉ còn giữ lại Đặng Phạm cùng Đặng Quyết hai huynh đệ. Đại ca, nếu không là A Dung là ta Thiết Y môn đệ tử, ta làm sao đều không thể tin được, lại sẽ có người ở 28 tuổi liền đạt đến hư cảnh. Đặng Quyết thở dài nói, vừa vào hư cảnh liền trưởng khống 5 phần 10 sức mạnh đất trời, này càng là khó có thể tưởng tượng. Năm đó ba đời sư tổ đại nạn đến trước, cũng chỉ hoàn toàn hiểu được kim, mộc, hỏa ba đạo mà thôi, chỉ trưởng khống 6 phần 10 sức mạnh đất trời, cũng là so với hiện tại A Dung hơi cường một kia mà thôi. 28 tuổi A, hiện tại A Dung hắn mới 28 tuổi. Ta cũng không thể tin được. Đặng Phạm hít sâu một hơi. Đặng Phạm quay đầu nhìn về phía cái kia thần tiên ngọc bích, nói tiếp, A Dung thiên phú cao, có 102 đương đại, coi như là cùng tứ đại chí cường giả so ra, cũng không hề yếu. Hơn nữa tâm tính của hắn cũng vượt xa người thường, so với năm đó ngươi huynh đệ ta đều mạnh hơn rất nhiều. 28 tuổi liền trưởng khống 5 phần 10 sức mạnh đất trời, ta Thiết Ý môn có thiên tài như thế, chắc chắn quật khởi. Có thể, thay thế được Thanh Hồ đảo cũng không phải ta Thiết Ý môn điểm cuối. Ở A Dung dẫn dắt đi, ta Thiết Ý môn có lẽ sẽ càng mạnh hơn. Đặng Phạm thở dài nói, có thể ở đại nạn đến trước nhìn thấy ta Thiết Ý môn xuất hiện như vậy thiên kiêu, ta chết cũng không hối tiếc. Quyết Tuyệt nhìn trên người đã hiển lộ ra mộ khí huynh trưởng, muốn nói lại thôi. Đặng Quyết đã lĩnh ngộ được nói, hơn nữa Nhiếp Dung mang về thần tiên ngọc bích, hắn có không nhỏ hy vọng có thể đột phá đến hư cảnh. Nhưng là, lấy Đặng Phạm hiện nay tình hình, căn bản không có một tia đạt đến hư cảnh khả năng. Ở đại nạn đến thời gian, Đặng Phạm hẳn phải chết. Nhiếp Dung lấy hư cảnh cường giả thân phận trở về, đối với Đặng Phạm, Đặng Quyết, Ngô Phàm Đồng, Đặng Canh 4 người ảnh hưởng rất lớn, cũng sẽ thay đổi tương lai Thiết Ý môn chiến lược bố cục. Nhưng đối với hiện tại sở quận trong thành một bên cư dân tới nói, hết thảy đều không có thay đổi, tháng ngày nên làm sao mà qua nổi, vẫn là làm sao mà qua nổi. Hư cảnh cường giả tốc độ là cực nhanh, ở không tới thời gian một hơi thở bên trong, Nhiếp Dung xuyên qua dài mấy dặm đường phố, đi tới nhà mình trước cửa. 8 năm. Nhiếp Dung ngẩng đầu nhìn trước mắt cửa lớn, thở dài nói, 8 năm. Hiện tại, ta đã trở về. Trong sân, Nhiếp Nguyên cùng Nô Lam nhìn về phía trước cái kia hai cái chính đang lẫn nhau phân cao thấp tiểu tử, trên mặt mang theo nụ cười. 8 năm nhiều thời giờ quá khứ, Nhiếp Giang Ngọc Nhiếp Hân tỷ đệ hai cũng đều đã 10 tuổi. Ở hiện nay, Nhiếp Giang Ngọc Nhiếp Hân huynh muội là Thiết Ý môn chói mắt nhất thiên tài. Ở nửa năm trước, hai thằng nhóc đan điền cũng đã mở rộng đến cực hạn, trở thành hậu thiên võ giả đỉnh cao. Nhiếp Giang cùng Nhiếp Hân hai thằng nhóc này khi sinh ra thì kinh mạch toàn thân cũng đã hầu như toàn bộ là thông, hơn nữa khi sinh ra sau 10 năm bên trong, hắn hai vẫn luôn đeo ngọc tâm, hai người bọn họ tỷ lệ kinh mạch cường độ vượt xa bình thường võ giả. Tuy rằng hắn hai vừa mới mãn 10 tuổi, nhưng là hiện nay Nhiếp Giang cùng Nhiếp Hân nội kinh lực bộc phát cũng đã đạt đến 50.000 cân. Ha ha, tỷ tỷ, người thua rồi. Nhiếp Giang tiếng cười truyền đến, trong giọng nói tràn đầy đắc ý. Giờ khắc này, Nhiếp Dung trong tay cầm một thanh mộc đao, mà Nhiếp Hân thì lại hai tay trống trơn. Hừ. Nhiếp Hân miệng cười lên, hừ lạnh nói, ta là xem ở ngươi là đệ đệ phần trên để ngươi mà thôi. Nhiếp Giang tâm tình khoái trá không chút nào bởi vì tỷ tỷ Nhiếp Hân mà thay đổi. Nhiếp Giang dương dương tự đắc nói rằng, ta mặc kệ ngươi nói thế nào, ngược lại ta chính là thắng. Hừ, lần sau thắng người khẳng định là ta. Nhiếp Hân bất mãn chừng đệ đệ một chút. Nhìn chính đang tranh chấp hai tỷ đệ, Nô Lam cùng Nhiếp Nguyên đều nở nụ cười. Đang luận bàn sau, tỷ đệ hai lẫn nhau cãi vã, này đã là một loại thái độ bình thường. Ai, cũng không biết A Dung đến cùng thế nào rồi. Nô Lam không nhịn được thán lên, A Dung đã đi ra ngoài 8 năm, 5 năm này càng là không hề tin tức. Tuy rằng Nhiếp Giang cùng Nhiếp Hân đều rất không chịu thua kém, là thiết y môn trẻ tuổi một đời bên trong công nhận mạnh nhất thiên tài. Nhưng là mỗi khi, làm, cả nhà bọn họ bốn chiếc sống chung một chỗ thì, Nô Lam đều sẽ không khỏi nghĩ lên Nhiếp Dung. Mỗi nghĩ đến chính mình con lớn nhất còn ở bên ngoài một bên rèn luyện, Nô Lam tổng hội phi thường lo lắng. A Lam, không có chuyện gì. Nhiếp Nguyên an ủi, A Dung nhưng là cao thủ chân chính. Anh vợ ở mấy năm trước không phải nói sao, năm đó thiết y môn Dược Hồng cùng Nghê Chấn có thể đều là A Dung một người đánh bại, A Dung thực lực chí ít có thể sánh ngang địa bảng 10 vị trí đầu cao thủ, hắn không có việc gì. Nhiếp Dung liền đứng ở cửa viện nơi, Nhiếp Nguyên cùng Nô Lam đều rơi vào rồi trong thai của hắn. Nhìn tuổi rõ ràng lớn hơn không ít cha mẹ, Nhiếp Dung con mắt cũng không khỏi cay cay. Chính mình đi ra ngoài rèn luyện 8 năm, trong đó phía sau 5 năm càng là không hề tin tức, Nhiếp Dung có thể tưởng tượng được cha mẹ hắn đến cùng lo lắng đến mức độ nào. Đang lúc này, đang cùng tỷ tỷ mình chơi náo động đến Nhiếp Giang nhìn thấy cách đó không xa Nhiếp Dung. Hả? Nhiếp Giang cái kia hai viên đại con ngươi bên trong lóe qua một tia nghi hoặc. Ở tình huống bình thường, nếu như nhìn thấy một cái người xa lạ đột nhiên xuất hiện ở trong nhà mình, Nhiếp Giang nhất định sẽ rất cảnh giác. Nhưng là nhìn thấy người thanh niên này thời điểm, không biết làm sao, Nhiếp Giang trong lòng có không tên cảm giác thân thiết. Nhiếp Hân cũng chú ý tới đệ đệ dị dạng, hắn theo đệ đệ Nhiếp Giang tầm mắt nhìn lại, cũng phát hiện đứng ở trong sân Nhiếp Dung. "Cha, mẹ." Nhiếp Hân gọi lên, ngón tay út hướng về Nhiếp Dung phương hướng, nơi đó đứng một cái xa lạ đại ca ca. Nhiếp Nguyên cùng Nô Lam xoay đầu lại. Khi thấy Nhiếp Dung trong nháy mắt, hắn hai vợ chồng đều ổn định, hắn hai vợ chồng thần sắc kích động, Nô Lam trong mắt càng là trong nháy mắt liền tràn ngập nước mắt. "A Dung, nhi tử." Nô Lam hô tên Nhiếp Dung, ngữ khí tràn đầy run rẩy. "8 năm, ngày hôm nay con trai của nàng rốt cục trở về." Nhiếp Nguyên đứng ở Nô Lam bên người, tận lực áp chế tâm tình của chính mình. Nhìn thấy chính mình con lớn nhất rốt cục trở về, Nhiếp Nguyên tâm tình cũng kích động không thôi. "Cha, nương." Nhìn thấy cái kia hai đạo bóng người quen thuộc, Nhiếp Dung cũng gọi lên, trong thanh âm mang theo một tiếng nghẹn ngào. Nhiếp Hân cùng Nhiếp Giang nhìn một chút Nhiếp Dung, lại nhìn một chút Nhiếp Nguyên cùng Nô Lam, hai thằng nhóc trong ánh mắt mang theo một tiếng nghi hoặc. "Hán, là đại ca." Hai thằng nhóc trong lòng đồng thời hiện ra ý nghĩ này. "Cảm tạ Hồng Diễm, sự tùy duyên, đã từng ta là cái kia mảnh hải, chỉ có đọc sách cao, phơ rèn thanh đồng, kẻ nhạt 1093-88, hỏa thiện mở sướng khen thưởng, cảm tạ cứu hận ở phương nào 1888 khen thưởng. Cảm tạ chỉ có đọc sách cao ném ra 3 tấm đánh giá phiếu. Rất cảm tạ đại gia. Ngày hôm nay sẽ có 2 canh, đây là canh thứ nhất. Chương 92, hai viên Bắc Hải băng tâm. Khói bếp lượn lờ. Trong phòng bếp, Nhiếp Dung một nhà bốn chiếc đều ngồi ở bàn bên cạnh, mà Ngô Lam thì lại chính đang nấu ăn. Nhiếp Dung cùng Nhiếp Hân hai thằng nhóc này con người liên tục ở trên bàn thức ăn cùng chính đang nấu ăn Ngô Lam trong lúc đó bồi hồi, không nhịn được nuốt ngụm nước. Con lớn nhất trở về, kích động không thôi Ngô Lam ngày hôm nay tự mình xuống bếp. Cuối cùng một bàn món ăn, cá kho đầu được rồi. Ngô Lam cười đi tới, trên tay bưng một mâm thức ăn, bàn ăn trên có mấy cái chính bốc hơi nóng đầu cá. "Hoa nha, kho cá lớn đầu, ta thích ăn nhất rồi." Nhiếp Giang thèm ăn suýt chút nữa chảy nước miếng. Lúc này, ở trên bàn đầy đủ xếp đặt 8 món ăn hai thang, cộng 10 đạo món ăn, mỗi một đạo món ăn xem ra đều phi thường ngon miệng. "Hừ, nương tối bất công rồi." Nhiếp Hân giả vờ không cao hứng lẩm bẩm, bình thường nương đều không nấu ăn, coi như quan hệ cũng nhiều nhất chỉ làm 4 món ăn một thang. Kim Thiên đại ca trở về, nương nhưng làm 8 món ăn hai thang, thật bất công. "Hừm, bất công." Nhiếp Giang cũng phụ họa nói. "Ha ha." Nhiếp Nguyên nở nụ cười, nói rằng, "A Lam, ngươi xem, hai thằng nhóc này hiện tại không hài lòng nha." Nô Lam chừng Nhiếp Giang cùng Nhiếp Hân một chút, nói rằng, "Các ngươi hai thằng nhóc này, các ngươi nói, 8 năm qua, ta làm bao nhiêu lần món ăn cho các ngươi ăn, đại ca các ngươi nhưng là 8 năm đều không về nhà." Nhiếp Hân lặng lẽ quay về Ngô Lam le lưới một cái. Nhiếp Giang cũng cóng lấy Ngô Lam làm một cái mặt quỷ. Nhìn hai thằng nhóc nhí nha nhí nhảnh dáng vẻ, Nhiếp Dung cũng nở nụ cười. Đây chính là ra cảm giác. Nhiếp Dung một nhà lặng lặng đang ăn cơm, nhìn thấy chính mình ba đứa hài tử, Ngô Lam khắp khuôn mặt là nụ cười. 8 năm, ở 8 năm sau khi, cả nhà bọn họ rốt cục lại đoàn tụ. Ở ăn sau một thời gian ngắn, đại gia cũng ăn được gần đủ rồi, chỉ có Nhiếp Giang còn ở gặm một cái cá lớn đầu. Nhiếp Nguyên ngẩng đầu nhìn mình con lớn nhất, mở miệng nói: "A Dung, lần này đi ra ngoài 8 nhiều năm, ngươi đón lấy tháng ngày còn có đi ra ngoài rèn luyện dự định sao?" Nô Lam cùng ngẩng đầu lên, tha thiết mong chờ nhìn mình con lớn nhất. "Không được." Nhiếp Dung cười nói, "Lần này trở về sau khi, ta không có lại đi nữa rèn luyện kế hoạch. Chí ít ở sau khi trong vòng 10 mấy năm, ta không có lại đi nữa rèn luyện dự định." "Hừm, không đi ra ngoài mới được." Nô Lam trên mặt hiện ra nụ cười, nói rằng, "Bên ngoài quá nguy hiểm, vẫn là ở trong nhà muốn khá hơn một chút." "Đại ca." Nhiếp Hân nhìn về phía Nhiếp Dung, một mặt tò mò hỏi, "Những năm này ngươi đều đi tới những địa phương nào a?" Phảng phất là trời sinh giống như vậy, Nhiếp Giang cùng người Nhiếp Hân hai thằng nhóc này đối với Nhiếp Dung cũng không có quá mức cảm giác xa lạ, trái lại có một loại không tên thân cận cảm. "Này 8 năm a." Nhiếp Dung nở nụ cười, "Ta đi địa phương rất nhiều. Ngoại trừ Cửu Châu bên trong Thanh Châu, Vũ Châu, Ung Châu ở ngoài, ta cũng đi qua phía tây tây vực cùng với phương bắc đại thảo nguyên. Ở đại thảo nguyên tối phương bắc có một cái rất lớn hải, gọi là Bắc Hải. Ta cũng còn đi qua Bắc Hải. Hoa nha, đi qua nhiều như vậy địa phương a. Nhiếp Ân kinh ngạc nhìn, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Ta nghe nói tây vực nhưng là ở Ung Châu phía tây, cách chúng ta nơi này đến có hơn vạn dặm. Mà đại thảo nguyên nghe nói so với toàn bộ Cửu Châu đều còn muốn lớn hơn, trên đại thảo nguyên sinh hoạt đều là một ít dã man dân chăn nuôi. Đại ca, ngươi thật là lợi hại a. Nhiếp Ân thở dài nói.
Ừm,
rất lợi hại. Nhiếp Giang vừa ăn vừa nói, trên mặt mang theo bội phục vẻ mặt. Hai thằng nhóc này tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng cũng không do rời khỏi Sở Quân Thành, càng khỏi nói từng ra Dương Châu. Nghe được Nhiếp Dung lại đi qua như vậy địa phương xa, hai thằng nhóc trong lòng bản năng liền cảm thấy bội phục. Không chỉ có là hai thằng nhóc này, coi như Nhiếp Nguyên vợ chồng trong mắt cũng mang theo thần sắc kinh ngạc. Tây vực cùng Đại Thảo Nguyên hai địa phương này, hắn hai cũng xưa nay đều chưa từng đi. Đại ca đi qua nhiều như vậy địa phương, thực sự là lợi hại a. Nhiếp Ân cảm thán, lập tức, nàng hai con đen lay lấy mắt to bên trong hiện ra thần sắc tò mò, liền hỏi, đại ca, ngươi cùng đại cứu so ra ai lợi hại hơn a? Nhiếp Giang cũng một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Nhiếp Dung. Nô Phạm Đồng là Thiết Y môn tiên thiên cường giả, điểm này hai thằng nhóc có thể đều là biết đến, bình thường hắn hai cũng rất sùng bái Nô Phạm Đồng. Hiện tại, đại ca của bọn họ trở về, hai thằng nhóc đương nhiên phải đem Nhiếp Dung cùng Nô Phạm Đồng so sánh một phen. Ha ha, đại cứu a. Nhiếp Dung cố ý tú tú trên cánh tay bắp thịt rắn chắc, cười nói, đại cứu không ta lợi hại. Hoa nha. Nhiếp Giang con mắt liều lĩnh tia sáng, than thở, đại ca so với cậu còn lợi hại hơn a. Nhiếp Ân trong ánh mắt cũng tinh long lánh, hắn hỏi tiếp, người môn chủ kia đây, đại ca cùng môn chủ so ra, ai lợi hại? Ha ha, vẫn là ta lợi hại. Nhiếp Dung cười. Đại ca khoác lác. Nhiếp Ân quyền mồm, nói rằng, môn chủ nhưng là thiên bảng cường giả, liền cậu đều đã nói, môn chủ có thể là phi thường lợi hại, so với 10 cái cậu gộp lại còn lợi hại hơn. Nhiếp Dung đưa tay xoa xoa Nhiếp Ân tóc, một bộ ta tuyệt đối không có nói dối vẻ mặt, nói rằng, ta làm sao có khả năng khoác lác đây? Môn chủ là rất lợi hại, so với 10 cái đại cứu gộp lại còn lợi hại hơn. Bất quá a, 10 cái cậu gộp lại cũng đồng dạng không ta lợi hại. Nhiếp Nguyên cùng Nô Lam cũng đều nở nụ cười. Nghe được cha mẹ mình tiếng cười, Nhiếp Ân càng thêm xác thực Nhiếp Dung là ở khoác lác. Ở sau khi ăn cơm tối, Nhiếp Giang cùng Nhiếp Ân hai thằng nhóc ở Nhiếp Dung bên người chán sau một thời gian ngắn, liền ra ngoài chơi. Hai thằng nhóc này tuy rằng thiên phú rất cao, nhưng là trong lòng tính trên cùng bình thường hài tử cũng không có khác biệt quá lớn. Nô Lam nhìn bỏ lại đại ca của chính mình, nhảy nhảy nhót nhót chạy ra ngoài chơi tỏ ra hai thằng nhóc, lẩm bẩm trong miệng, Tiểu Hân cùng Tiểu Giang không a dung khi còn bé ngoan. Nhiếp Nguyên lắc lắc đầu, hắn nhưng là nhớ tới, năm đó Ngô Lam còn đoán giận quá Nhiếp Dung quá mức ngoan ngoãn, làm cho nàng cái này là mụ mụ một điểm đều không có giáo dục hài tử cảm giác thành công. Ở hai thằng nhóc đi rồi sau khi, Nhiếp Dung hướng về cha mẹ hắn đi tới. Nhiếp Dung đi tới Nhiếp Nguyên cùng Ngô Lam bên người, từ trong lòng móc ra một cái hộp ngọc. Cha, nương. Nhiếp Dung nói rằng, đây là ta ở Bắc Hải du lịch thì được bà bối, đối với các ngươi hai rất mới có lợi. Nhiếp Dung đem hộp ngọc đưa tới Ngô Lam cùng Nhiếp Nguyên trước người, cũng mở ra hộp ngọc. Ở hộp ngọc mở ra trong nháy mắt, Nhiếp Nguyên cùng Nô Lam cảm giác được nhiệt độ chung quanh phảng phất trong nháy mắt giảm xuống vài độ. Nhiếp Nguyên hiếu kỳ nhìn lại, hắn nhìn thấy hai viên hình thoi khối băng. Đây là Nhiếp Nguyên nhìn về phía Nhiếp Dung. Đây là Bắc Hải băng tâm. Nhiếp Dung trực tiếp nói. Bắc Hải băng tâm. Nhiếp Nguyên cùng Nô mắt xanh đều mở thật lớn. Thân là Thiết Y môn đến cao tầng, bọn họ tự nhiên biết Bắc Hải băng tâm là cái gì. Lần này ta chiếm được 10 viên Bắc Hải băng tâm, trong đó 8 viên ta ở tối ngày hôm qua giao cho môn chủ cùng sư phụ. Nhiếp Dung nói rằng, nay còn lại 2 viên ta dự định để cha mẹ ngươi hai dùng. Chương 93, thủy chi một đạo. Bắc Hải băng tâm, cho ta hai dùng. Nhiếp Nguyên con mắt trực nhìn chằm chằm cái kia Bắc Hải băng tâm, trên mặt mang theo kích động. Ở Cửu Châu, cái nào hậu thiên võ giả không muốn vào giai đến tiên thiên? Tiên thiên cảnh võ giả không chỉ có sức chiến đấu mạnh hơn xa hậu thiên võ giả, còn so với hậu thiên võ giả nhiều hơn 50 năm tuổi thọ. Chỉ là cái kia 50 năm tuổi thọ cũng đủ để cho thiên hạ hết thảy hậu thiên võ giả trông mà thèm. Bất quá, đang do dự chỉ chốc lát sau, Nhiếp Nguyên vẫn lắc đầu một cái, nói rằng, A Dung, ta cùng mẹ ngươi thiên phú cũng như vậy. Ngươi vẫn là đem này Bắc Hải băng tâm để cho càng cần phải người đi. Này Bắc Hải băng tâm hiếm thấy chân bảo, mẹ ngươi cùng ta đều thiên phú giống như vậy, bực này toàn bộ Cửu Châu cũng khó khăn tìm thấy linh bảo không cần thiết lãng phí ở trên người chúng ta. Coi như dùng này Bắc Hải băng tâm, ta hai đời này nhiều nhất cũng chính là một cái hư đan cảnh võ giả, cũng rất khó tiến thêm một bước nữa. Nô Lam cũng tán thành gật gật đầu. Nói rằng, A Dung, này Bắc Hải băng tâm cho chúng ta đúng là lãng phí. Ngươi vẫn là lưu lại đi, ngày sau cũng có thể cho đệ đệ ngươi muội muội. Cha, mẹ. Nhiếp Dung lắc đầu nói, ở trong lòng ta, các ngươi mới là quý giá nhất. Hai khối Bắc Hải băng tâm mà thôi. Đừng nói hai khối Bắc Hải băng tâm, coi như là 20 khối Bắc Hải băng tâm cũng không có các ngươi nhị lao quý giá. Còn Tiểu Hân cùng Tiểu Giang, hắn hai ngày phú rất tốt, tương lai bước vào tiên thiên hy vọng rất lớn. Coi như hắn hai trong tương lai không có thể dựa vào tự thân bước vào tiên thiên, đến thời điểm tự nhiên do ta đến nghĩ biện pháp. Nhiếp Dung khuyên nhủ, cha, mẹ, các ngươi vẫn là ăn này Bắc Hải băng tâm đi. Cảm nhận được Nhiếp Dung cái kia chân thành ánh mắt, Nhiếp Nguyên cùng Ngô Lam đang do dự chỉ chốc lát sau, rốt cục gật gật đầu. Đang nhìn đến cha mẹ đáp ứng rồi sau khi, Nhiếp Dung cũng nở nụ cười. Hiện tại, hắn phấn đấu động lực chủ yếu đến từ chính hai cái phương diện. Một trong số đó, thân là võ giả, Nhiếp Dung tự nhiên muốn vũ phá hư không, trở thành chí cường giả. Cho tới thứ hai, nhưng là vì người nhà cùng Thiết Ý môn. Nhiếp Dung đã 28 tuổi, hắn với người nhà cùng tông môn đều có rất sâu cảm tình. Ở nhận lấy Bắc Hải băng tâm sau, Nhiếp Nguyên cùng Nô Lam trở lại trong phòng. Sau 3 ngày, Thiết Ý môn Nhiếp Nguyên vợ chồng song song trở thành tiên tiên cường giả. Bất quá, vì không đưa tới Thanh Hồ đảo chủ ý, Nhiếp Nguyên cùng Nô Lam bước vào tiên tiên tin tức vẫn chưa công khai. Buổi trưa, Tiểu Lan trong hồ. Nhiếp Dung đi trên đất, đứng ở xuyên trên thuyền, đang luyện bắt cực quyền. Nhiếp Dung mỗi một chiêu mỗi một thức mặc dù coi như đều dị thường nhu hòa, nhưng là uy lực nhưng rất lớn, có thể nói Cửu Châu bên trong cao cấp nhất quyền pháp. Ở thuyền cách đó không xa, một viên đầu lâu to lớn rọi ra đứng ra. Tiểu quỷ khung hai viên xa luân đại con ngươi chính nhìn chằm chằm Nhiếp Dung, trong ánh mắt mang theo mê man. Nhiếp Dung hiện tại quyền pháp bên trong mang theo thủy chi đạo, mà tiểu quỷ khung hiện tại lĩnh nộ cũng chính là thủy chi đạo. Ở tiểu quỷ khung bên cạnh, một con độc la ngạc cũng đang lặng lặng mà nhìn Nhiếp Dung, không ngừng mà nháy mắt. Tuy rằng nó cũng đến kim đan kỳ, nhưng lại không có lĩnh nộ được nói, nó xem không hiểu Nhiếp Dung quyền pháp. Ở nhìn một lúc sau khi, con này độc la ngạc trực tiếp chìm vào trong hồ, đi ngủ nướng đi tới. Ở gần 3 năm qua, tiểu quỷ khung cùng nó huy hạ độc la ngạc thường thường bị tập kích, rất ít có thể an tâm nghỉ ngơi. Ở đi tới tiểu lan hồ sau khi, ngoại trừ tiểu quỷ khung thường thường bơi diện đến xem Nhiếp Dung luyện quyền ở ngoài, còn lại 4 con độc la ngạc trên căn bản đều đang ngủ bên trong vượt qua. Luyện luyện, Nhiếp Dung càng ngày càng si mê. Nhiếp Dung nhẹ nhàng nhảy một cái, đi tới trên mặt nước, thân hình uyển như dòng nước nhu hòa. Dần dần, Nhiếp Dung quyền pháp càng ngày càng nhu hòa, quyền pháp bên trong sát khí cũng chậm chậm biến mất. Nhiếp Dung vừa nãy quyền pháp mặc dù coi như cũng rất nhu hòa, thế nhưng bình thường võ giả vẫn là một chút liền có thể nhìn ra trong đó uy lực mạnh mẽ. Nhưng là hiện tại, theo thời gian một chút quá khứ, Nhiếp Dung quyền pháp xem ra càng ngày càng ôn hòa. Cuối cùng, Nhiếp Dung mỗi một chiêu tốc độ đều trở nên thật chậm, xem ra không hề uy lực có thể nói. Mà ở Nhiếp Dung dưới chân, thủy vòng quanh hắn, lấy hắn làm trung tâm, hình thành một cái đường kính ở khoảng 10 mét viên. Đồng thời, Nhiếp Dung chu vi trên mặt hồ cũng nổi lên sương mù. Dòng nước cùng sương mù đều theo Nhiếp Dung quyền pháp mà động, xem ra lại như có linh tính tự, làm cho người ta cảm thấy vui vẻ cảm giác. Thủy, đây chính là thủy. Nhiếp Dung xuề bàn tay ra, một đại đoàn sương mù tụ tập lại đây, tụ tập đến Nhiếp Dung lòng bàn tay. Sau đó, sương mù từ từ ngưng tụ, đã biến thành thủy. Ở chỉ chốc lát sau, Nhiếp Dung lòng bàn tay thủy bắt đầu mạo khí hàn khí, đã biến thành băng. Cảm giác được nơi lòng bàn tay truyền đến cái kia lạnh lẽo cảm giác, Nhiếp Dung nết miệng nở nụ cười. Đang công kích phương diện, thủy chí nhu lại chí cương. Nhu, tích thủy có thể mặc thạch, lấy nhu thắng cương. Mới vừa, băng cứng rắn cực kỳ, không gì không xuyên thủng. Tử vong chi đạo bên trong ngoại trừ hỏa cùng kim ở ngoài, còn lại bộ phận thì có thủy chi đạo. Căn cứ đã lĩnh ngộ được tử chi đạo bên trong cái kia một phần thủy chi đạo, tam lịch đẩy thủy hành chi đạo bên trong sinh chi đạo bộ phận, nửa năm trôi qua, hiện tại rốt cục hiểu được toàn bộ thủy chi đạo. Nhiếp Dung nhìn trên tay khối băng. Trong chớp mắt, trên tay hắn băng hòa tan, đã biến thành thủy. Trong chớp mắt, trạng thái lỏng thủy lại đã biến thành sương mù, tung bay ở trong không khí. Ánh mặt trời chiếu lại đây. Ở ánh mặt trời chiếu xuống, sương mù bốc lên, khúc xạ ra khác nào cầu vồng giống như rực rỡ sắc thái. Thủy chi đạo không phải đơn giản như vậy, ngoại trừ có tử, thủy chi đạo còn có sinh bộ phận. Nhiếp Dung nhìn dưới chân mặt hồ, ở bên trong nước có không ít màu xanh lục rong. Trong thiên địa hết thảy sinh mệnh, không có nước không tồn. Bất kể là thực vật, động vật, yêu thú, người, thậm chí là hư cảnh thần thú cũng đều là như vậy. Thủy sáng lập vạn vật, cho trong thiên địa vạn vật lấy sinh cơ. Có mọc ra tử, sinh tử kết hợp mới là hoàn chỉnh thủy chi đạo. Nhiếp Dung nhắm mắt lại, cảm thụ trong thiên địa thủy hành lực lượng, đồng thời cũng bắt đầu đấm quyền. Tiểu quỷ khung nhìn chính đang đánh quyền Nhiếp Dung, hai con mắt to bên trong mang theo mừng rỡ. Nó có thể cảm giác được, Nhiếp Dung quyền pháp bên trong thủy chi đạo càng ngày càng rõ ràng. Nhiếp Dung đánh quyền, khoe miệng mang theo nụ cười. Chìm đắm ở bên trong trời đất, cảm thụ cái kia vô tận thiên địa, cái cảm giác này rất khiến người ta si mê. Nhiếp Dung đánh quyền, mãi đến tận trạng vạng mới ngừng lại. Niềm vui bất ngờ a. Nhiếp Dung nở nụ cười, nhìn trên cánh tay cái kia từng đạo lưu quang. Theo Nhiếp Dung tâm ý biến hóa, cánh tay hắn trên lưu quang màu sắc cũng ở chuyển đổi. Lam, hồng, hoàng, thanh. Lưu quang ở này bốn loại màu sắc loại không ngừng mà biến hóa. Phúc linh tâm đến. Nhiếp Dung cười nói, không nghĩ tới ở hiểu được thủy chi đạo sau, ở nội gia quyền phương diện, ta lại cũng thuận thế do cảnh giới tông sư đột phá cương kính tiền kỳ. Không đủ, Nhiếp Dung cũng không cảm thấy quá mức bất ngờ. Tại thân thể trên, Nhiếp Dung sức mạnh của thân thể ở 3 năm trước cũng đã đạt đến 20 vạn cân, không thua kém gì cương kính tiền kỳ nội gia quyền tông sư. Mà ở nói lĩnh ngộ trên, Nhiếp Dung càng là hiểu được kim hỏa thủy ba đạo, đồng thời còn lĩnh ngộ được một kia mục chi đạo. Đột phá đến cương kính tiền kỳ, kỳ thực cũng coi như là nước chảy thành sông. Chương 94, thời gian thấm thoát. Nhìn trên cánh tay cái kia màu sắc không ngừng biến hóa lưu quang, Nhiếp Dung lắc lắc đầu. Hắn tuy nhưng đã hiểu được thủy hỏa kim ba đạo, đồng thời còn ngộ đến một tia mục chi đạo. Bất quá, thổ một trong trên đường, Nhiếp Dung nhưng một tia da lông đều không có lĩnh ngộ được. Tốt nhất đừng ở thổ chi đạo trên bị nhốt lại. Nhiếp Dung thầm nói. Đối với mục chi đạo, Nhiếp Dung sớm đã có lĩnh ngộ, hắn cũng không quá lo lắng. Để Nhiếp Dung cảm thấy lo lắng chính là thổ chi đạo. Hiện nay Nhiếp Dung kim thủy hỏa ba đạo đã hiểu được, đối với mục chi đạo cũng có tương đương lĩnh ngộ, chỉ có thổ chi đạo, hắn đến nay cũng không có chạm tới một tia da lông. Nhiếp Dung lo lắng sẽ ở thổ chi đạo trên làm lỡ mười mấy năm thậm chí là thời gian mấy chục năm. Ở tiến vào hư cảnh sau khi, mỗi tiến một bước kỳ thực cũng không dễ dàng, coi như tiêu tốn mấy chục năm thậm chí là hơn trăm năm đều không có hiểu được thiên địa mới chi đạo cũng rất bình thường. Hư cảnh cường giả có thể sống 500 tuổi. Có thể Thiết Y Môn ba đời sư tổ ở đại nạn đến thời gian nhưng cũng chỉ lĩnh ngộ được thiên địa ngũ hành bên trong ba hành, chỉ có thể trưởng khống 6 phần 10 sức mạnh đất trời. Hướng Đông, Tiểu Lan Hồ trên. Nhiếp Dung ngồi ngay ngắn ở bong thuyền trên, trên người lập lòe thổ vầng sáng màu vàng. Cương khí thanh hoàn, đây là nội gia quyền trình độ đã đạt đến cương kình trung kỳ biểu hiện. Nhiếp Dung mở mắt ra, trong tròng mắt tràn ngập ánh sáng, phản phất có thể xuyên thấu toàn bộ bầu trời đêm. Xuân đến thu hướng về, thời gian thấm thoát. 13 năm qua quá khứ. Ở 11 năm trước, Nhiếp Dung cũng đã hiểu được một chi đạo, có thể trưởng khống 8 phần 10 sức mạnh đất trời. Ở hiểu được một chi đạo sau khi 11 thời kỳ, hắn tuy rằng vẫn như cũ chỉ trưởng khống 8 phần 10 sức mạnh đất trời, có thể Nhiếp Dung đối đạo lĩnh ngộ nhưng càng sâu. Hiện nay, Nhiếp Dung có thể phát huy ra 9 phần 10 sức mạnh đất trời thực lực. Phối hợp cương kình trung kỳ 40 vạn cân sức mạnh thân thể, Nhiếp Dung hiện tại càng là có thể sử dụng uy lực sánh ngang 9 thành rưỡi sức mạnh đất trời chiêu số. Thêm vào Nhiếp Dung cường độ thân thể vượt xa bình thường hư cảnh cường giả, có thể chịu đựng càng to lớn hơn lực phản chấn. Ở về mặt chiến lực, Nhiếp Dung tự tin không kém gì Thanh Hồ đảo lão già mù kia. Bất quá, Nhiếp Dung hiện nay vẫn như cũ khoảng cách nhập hư đại thành còn kém nửa bước. Chính là này nửa bước chênh lệch, khiến cho Thiết Ý Môn hiện nay vẫn còn đang ẩn nút. Không đạt đến nhập hư đại thành, Nhiếp Dung tuyệt khó đánh bại Thanh Hồ đảo lão già mù kia. Cùng bình thường nhập hư cường giả so ra, nhập hư đại thành võ giả càng là có một cái ưu thế tuyệt đối, vậy thì là phi hành. Chính như Nhiếp Dung 13 năm trước trong lòng linh cảm như thế, thổ chi đạo quả nhiên là một cái khe. Nhiếp Dung ở thổ chi đạo trên cũng không có quá cao thiên phú. Dựa vào tử vong chi đạo cùng với thủy mộc hai đạo, Nhiếp Dung lấy tử chi đạo phản đẩy sinh chi đạo, lại lấy sinh chi đạo vì là cầu nối đến lĩnh ngộ thổ chi đạo. Có thể mặc dù như thế, Nhiếp Dung ở hiểu được mộc chi đạo sau, vẫn là bỏ ra gần thời gian 3 năm mới lĩnh ngộ được một tia thổ chi đạo. Khoảng cách Nhiếp Dung chạm tới thổ chi đạo đã qua 8 năm, ở này 8 thời kỳ, Nhiếp Dung ở nội gia quyền phương diện đã đạt đến cương kình trung kỳ, nhưng hắn khoảng cách hiểu được thổ chi đạo nhưng vẫn như cũ còn kém một tia. Chính là này một tia chênh lệch, khiến cho Nhiếp Dung không thể đạt đến nhập hư đại thành cảnh giới. Hôm nay đã là 6 tháng 23. Nhiếp Dung thấp giọng tự nói. Nhiếp Dung nhảy vào trong hồ, lợi dụng hồ nước đem trên thân thể Neo rửa sạch sẽ. Chỉ chốc lát sau, Nhiếp Dung hóa thành một đạo lưu quang lao ra mặt hồ. Ở mới vừa lao ra mặt hồ trong nháy mắt, hắn trên y phục lượng nước liền bị thuộc tính lửa sức mạnh đất trời hong khô. Thiết Y Quân là Thiết Y Môn tinh nhuệ nhất quân đội, cũng là Thiết Y Môn thống trị sở quận mạnh nhất dựa dẫm một trong. Thiết Y Quân hàng năm đều sẽ chiêu thu 2 lần người, trong đó một lần là ở 6 tháng phân. Sáng sớm, ánh sáng tung khắp toàn bộ thao trường. 8000 Thiết Y Quân chỉnh tề đứng, không lúc ních, dưới ánh mặt trời, toàn bộ đại quân kim quang lấp lóe. Đột nhiên, hết thảy Thiết Y Quân đều ngẩng đầu lên, hướng về phía trước bậc thang nhìn lại. Ở đi về Thiết Y Môn đại điện trên bậc thang, mấy tên thân mặc áo bào đen nam nữ bên trong bậc thang đỉnh cao nhất từ từ đi xuống. Tuy rằng chỉ có mấy người, nhưng là mấy người này trên người tản mát ra khí thế nhưng mơ hồ vượt trên 8000 Thiết Y Quân. Ở mấy người này phía trước nhất, hai vị trột dạ bạc trắng nam tử đặc biệt dễ thấy. Hai người này khuôn mặt xem ra tuy rằng không phải rất già, nhưng là bọn họ tròm râu cùng tóc nhưng đều trắng. Một người trong đó trên người càng là tỏa ra người thường đều có thể rõ ràng cảm giác được mộ khí. Hai người này chính là Thiết Y Môn hơn 100 năm đến trụ cột, nhân xưng Đặng Thị Song Hùng Đặng Phạm Đặng Quyết huynh đệ. 13 năm qua đi, bởi vì tuổi duyên cớ, tên Đặng Phạm tuy nhưng đã không ở thiên bảng bên trong, có thể phía dưới hết thảy Thiết Y Quân ở nhìn về phía trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ rất là tôn kính. Đặng Thị Song Hùng không chỉ có là Thiết Y Môn bảng hiệu, càng là Thiết Y Môn gần hơn 100 năm bên trong mạnh nhất trụ cột. Ở này hai người này chột dạ bạc trắng nam tử phía sau, song song đứng 3 nam tử. Ở ba người này bên trong, từ bên ngoài trên xem, trong đó hai cái là người trung niên, một cái khác nhưng là một người thanh niên người. Ba người bọn họ chính là hiện nay Thiết Y Môn tứ đại chấp pháp trưởng lão bên trong ba vị, Ngô Phạm Đồng, Đặng Canh cùng với Nhiếp Dung. Mà ở này ba nam tử phía sau, ba nam một nữ 4 người cũng hầu như song song theo. 4 người bọn họ nhưng là hiện nay Thiết Y Quân 4 đại thống lĩnh. Này ba nam một nữ bên trong, có hai nam tử là Khôi Ngô Hán tử trung niên, hai người này hán tử ăn mặc áo ngắn, trên người bắp thịt hiện ra như kim loại ánh sáng lộng lẫy. Mà một chàng trai khác nhưng là một cái anh tuấn tiểu thanh niên. Ở ba người này ở ngoài, duy nhất cô gái kia khoảng chừng chỉ có chừng 20 tuổi, xem ra phi thường đẹp đẽ, vóc người cũng rất ngạo nhân. Có thể ánh mắt của nàng nhưng rất lạnh. Nàng ánh mắt nhìn quét phía dưới Phương Thiết Y Quân, bị nàng nhìn thấy mỗi người đều không khỏi tự giác túi đầu đến, không dám cùng chi đối diện. Tạ ở cô gái kia bàng một bên người thanh niên lớn tiếng nở nụ cười, ngươi nói lần này ngươi dưới trướng sẽ có mấy cái bách phu trưởng bị đào thải. Hừ. Cô gái kia hừ lạnh nói, khẳng định một cái cũng không có. Muốn ai dám làm mất mặt ta liền đối ai bị. Cô gái này âm thanh cũng không nhỏ. Nghe được cô gái này âm thanh, Thiết Y Quân phía trước mấy cái Khôi Ngô Hán tử thân thể không khỏi run, trên mặt càng là mang theo cười khổ. Tử La Sát Nhiếp Hân, cái tên này không gần như chỉ ở Thiết Y Môn trong môn phái truyền bá, coi như ở Cửu Châu cũng có tương đối lớn tiếng tăm. Nàng không chỉ có ghi tên sổ phượng bảng thứ 2, ở trên điệu bảng cũng bài ở người thứ 70, là Dương Châu thế hệ tuổi trẻ nữ tính bên trong người mạnh nhất. Nhiếp Hân thực lực mạnh mẽ, thiên phú cực cao, cùng ghi tên Tiềm Long bảng số 1, địa bảng xếp hạng 52 sinh đôi đệ đệ Nhiếp Giang cùng bị được gọi là Sở Quận Song Kiệt, là Dương Châu thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất thiên tài. Hiện nay, hắn hai tỷ đệ phân biệt là Thiết Ý Quân đệ nhị cùng đệ tam thống lĩnh. Mà Thiết Ý Quân đệ nhất thống lĩnh cùng đệ tứ thống lĩnh thì lại phân biệt là Ngụy Thương Long, cùng với cùng Ngụy Thương Long cùng thời đại thiên tài một trong Lưu Thông. Nhìn mình muội muội cái kia phó giả vờ mạnh mẽ dáng vẻ, Nhiếp Dung khẽ miệng nở một nụ cười. Nhiếp Hân ở nhà là lại như là một cái nghịch ngợm bé gái, nhưng là ở trước mặt người ngoài, Nhiếp Hân xem ra nhưng lạnh lẽo mà lại kiêu ngạo. Chính là bởi vì nàng này tấm lạnh lẽo mà mạnh mẽ dáng vẻ, tuy rằng Thiết Ý môn bên trong có không ít thanh niên tuấn kiệt tái mộ nàng, có thể nhưng không có một người có biểu lộ dũng khí. Nhiếp Dung bọn họ một nhóm 8 người đi xuống bậc thang, đi tới đến trên giáo trường phương trên khán đài. Trên khán đài bày ra 8 cái ghế. Khi làm, Nhiếp Dung bọn họ tất cả mọi người đều sau khi ngồi xuống. Bái kiến môn chủ, bái kiến thống lĩnh. Chỉnh tề âm thanh từ Thiết Ý quân bên trong truyền đến. Rầm. 8000 Thiết Ý quân đồng thời một chân quỳ xuống, trọng giáp va chạm âm thanh rất là chói tai. Đứng lên đi. Đặng Phạm mở miệng nói. 8000 Thiết Ý quân đồng thời đứng dậy. Nhiếp Dung cùng Ngô Phàm Đồng, Đặng Canh đồng thời ngồi ở Đặng Quyết phía sau. 8000 Thiết Ý quân vẫn chưa hướng về Nhiếp Dung các loại, chờ bốn vị chấp pháp trưởng lão cứ chào. Chấp pháp trưởng lão thuộc về nội môn, cùng thuộc về ngoại môn Thiết Ý quân cũng không ở đồng nhất danh sách. Ngày hôm nay Nhiếp Dung mấy người bọn hắn chấp pháp trưởng lão sở dĩ đi tới nơi này, là bởi vì Đặng Phạm đặc biệt yêu cầu duyên cớ. Đặng Phạm ở nửa tháng trước liền chuyện tin tức cho Nhiếp Dung, ở Thiết Ý quân lần chọn lựa này sau khi, Thiết Ý môn đều sẽ quyết ra tân môn chủ. Chương 95, môn chủ Nhiếp Dung. Ở môn chủ cùng bốn đại thống lĩnh đều đúng chỗ sau khi, đón lấy chính là Thiết Ý quân 12 cái lót đáy bách phu trưởng cùng tân chiêu thu vào nhất lưu giữa các võ giả tỷ thí. Bất quá, đối với đã ở 9 năm trước cũng đã đem một chi đạo hoàn toàn lĩnh ngộ, chỉ kém nửa bước liền đạt đến nhập hư đại thành Nhiếp Dung tới nói, bách phu trưởng cấp bậc tranh tài cũng không có cái gì thứ đáng xem. Ở xem xong bách phu trưởng cùng ngũ trưởng chọn lựa sau, Nhiếp Dung đoàn người đi tới Thiết Ý môn đại điện. Nhìn chột dạ trắng như tuyết, cả người tỏa ra mộ khí Đặng Phạm, Nhiếp Dung trong lòng cũng rất phức tạp. Đặng Phạm đã 198 tuổi, áp sát tiên thiên võ giả tuổi thọ cực hạn. Cái này chống đỡ Thiết Ý môn hơn 100 năm hán tử đã là già lọn gọn, khác nào hoàng hôn thì tà dương giống như vậy, chỉ còn dư lại cuối cùng ánh chiều tà. Hiện tại, Thiết Ý môn cần càng tuổi trẻ người lãnh đạo. Trong đại điện, không chỉ có là Nhiếp Dung bọn họ 8 người, Nhiếp Nguyên cùng Nô Lam vợ chồng lúc này cũng ngồi ở bên trong cung điện. Tuyển môn chủ là Thiết Ý môn một việc lớn, ngoại trừ chính đang Thái A Sơn mạch ba cái tiên thiên cường giả ở ngoài, Thiết Ý môn bên trong có tư cách biết Nhiếp Dung hư cảnh cường giả thân phận người đều đến nơi này. Đương nhiên, ngoại trừ chín đại tiên thiên cường giả ở ngoài, hiện nay có tư cách biết Nhiếp Dung thực lực người cũng chỉ có Thiết Ý quân bốn đại thống lĩnh. Coi như là Thiết Ý môn những trưởng lão kia, bọn họ cũng không biết Nhiếp Dung thực lực chân thật. Đặng Phạm ngồi ở đại điện thủ tọa trên, ánh mắt rơi vào phía dưới trên người mọi người, trong đó, hắn tầm mắt ở Nhiếp Dung cùng Ngô Phàm Đồng trên người dừng lại thời gian dài nhất. Trước đó, Đặng Phạm cũng đã hướng về Nhiếp Dung các loại, chờ người truyền đạt quá muốn một lần nữa tuyển ra môn chủ tin tức. Ở hiện nay, Thiết Ý môn tiên thiên cường giả tổng cộng có 9 người, trong đó có 5 người là dựa vào dùng Bắc Hải băng tâm đến tiên thiên, 5 người kia bây giờ đều như cũng dừng lại ở hư đăng cảnh. Ở 5 người này ở ngoài, Đặng Phạm bản thân liền là môn chủ, mà Đặng Quyết tuổi thì lại quá lớn. Hiện tại, Đặng Quyết càng là hầu như đều toàn bộ tinh lực đều đặt ở đột phá đến hư cảnh trên, hắn không thể tiếp nhâm môn chủ vị trí. Hiện nay có thể bị tuyển vì là tân môn chủ chỉ có Nhiếp Dung, Ngô Phàm Đồng, Đặng Canh 3 người. Mà ở 3 người bọn họ bên trong, ở 10 năm trước, Ngô Phàm Đồng cũng đã đột phá đến thực đan cảnh giới, mà Đặng Canh nhưng là ở năm ngoái mới đột phá đến tiên thiên thực đan. Bất kể là thiên phú vẫn là thực lực, Đặng Canh nếu so với đều là thực đan cảnh Ngô Phàm Đồng kém không ít. Đang ngồi người đều biết, môn chủ người tuyển ngay khi Ngô Phàm Đồng cùng Nhiếp Dung trong lúc đó sinh ra. Đặng Phạm ánh mắt ở Nhiếp Dung cùng Ngô Phàm Đồng giữa hai người bồi hồi, trong đó, Đặng Phạm ánh mắt dừng lại ở Nhiếp Dung trên người muốn càng dài hơn một ít. Nếu không là kiêng kỵ làm môn chủ sẽ làm lỡ thời gian tu luyện, kỳ thực môn chủ vị trí chí kỳ thực ở mấy năm trước chính là Nhiếp Dung. Ở 5 năm trước, Đặng Phạm liền dự định tướng môn chủ vị trí chuyển cho Nhiếp Dung, bất quá lại bị Nhiếp Dung từ chối. Sư phụ, sư thúc. Đặng Phạm còn có không lên tiếng, Ngô Phàm Đồng chạm lên. Nói rằng, hiện nay, ta Thiết Ý môn thực lực chưa từng có mạnh mẽ, tông môn thực lực phát triển không ngừng, tiên thiên cường giả số lượng càng là đạt đến 9 người. A Dung hiện tại đã trưởng khống 8 phần 10 thiên địa chi lực lượng, khoảng cách hư cảnh đại thành chỉ kém nửa bước. Ta Thiết Ý môn hiện tại đang đứng ở một cái cấp tốc phát triển thời kỳ, ở ngày sau chắc chắn thay thế được Thanh Hồ Đảo, trở thành Dương Châu tân bá chủ. Mà ở cái này đặc thù giai đoạn, ta Thiết Ý môn cần một cái tuyệt đối mạnh mẽ người lãnh đạo. Mà ta tuy nhưng đã bước vào thực đan kỳ gần 10 năm, có thể khoảng cách kim đan đều nhưng kém một tia, lấy thực lực của ta, hoàn toàn không đủ để lã. Nhờ đạo ngày càng mạnh mẽ tông môn. Vì lẽ đó, Nô Phàm Đồng nói tiếp, môn chủ vị trí, ta đề nghị do Á Dung tiếp nhận. Bên trong cung điện ánh mắt của mọi người đều rơi vào Nô Phàm Đồng trên người. Nhiếp Dung cũng quay đầu nhìn về phía Nhiếp Dung. Cảm giác được Nhiếp Dung ánh mắt, Nô Phàm Đồng cũng xoay đầu lại, nhìn về phía Nhiếp Dung ánh mắt tràn đầy tán đồng cùng kiên định. Đối với bất luận cái nào Thiết Ý môn đệ tử tới nói, có thể đảm nhâm môn chủ chức vị đều là chí cao vinh quang, Nô Phàm Đồng tự nhiên cũng muốn tiếp nhâm môn chủ vị trí. Nhưng là, Nô Phàm Đồng cũng có tự mình biết mình. Ở cái này đặc thù thời kỳ, Thiết Ý môn môn chủ chỉ có thể là cường giả siêu cấp. Từ Ngô Phàm Đồng trong ánh mắt, Nhiếp Dung cảm giác được giao phó cùng tín nhiệm. Đặng Phạm cùng Đặng Quyết ánh mắt tụ hợp, khoe miệng đều lộ ra một nụ cười vui mừng. Kỳ thực, hắn hai cũng là hy vọng do Nhiếp Dung tiếp nhâm môn chủ vị trí. Chính như Ngô Phạm Đồng từng nói, đối với đang chuẩn bị làm một vô lớn, thay thế được Thanh Hồ đảo bá chủ địa vị Thiết Y môn tới nói, Ngô Phạm Đồng thực lực vẫn là quá yếu. Chính như năm đó dẫn dắt dưới trướng thế lực cấp tốc mở rộng Vũ Hoàng, Tần Lĩnh Thiên Đế cùng với Đông Bắc Vương Hồng Thiên như thế, một cái nằm ở hung hăng mở rộng thế lực, cần chính là một cái tuyệt đối mạnh mẽ người lãnh đạo. Đặng Phạm nhìn về phía Nhiếp Dung, Nhiếp Dung đồng dạng đáp lại một cái ánh mắt kiên định. Tuy rằng khi làm mọi người tổ không thể tránh khỏi sẽ làm lỡ một phần thời gian tu luyện, có thể ở này trọng yếu bước ngoặt, Nhiếp Dung bụng làm giả chịu. 5 năm trước, Nhiếp Dung từ chối môn chủ vị trí, lần này hắn không thể cự tuyệt nữa. Hơn nữa, hiện nay Thiết Y môn bên trong xác thực không có so với hắn thích hợp hơn đam nhâm môn chủ người tuyển. Đặng Phạm chạm lên, cười to nói: Ta tuyên bố, ta Thiết Y môn tân một đời môn chủ do chấp pháp trưởng lão Nhiếp Dung tiếp nhận. Sau 3 ngày, ở thao trường cử hành truyền ngôi đại điện. Ngày 23 tháng 6, Thiết Y môn truyền ra tin tức. Chấp trưởng Thiết Y môn dài đến 136 năm, Đặng Phạm đối ngoại tuyên bố, hắn đem từ đi Thiết Y môn môn chủ vị trí, tướng môn chủ chuyển cho mới có 41 tuổi Thiết Y môn chấp pháp trưởng lão Nhiếp Dung. Thiết Y môn đem ở sau 3 ngày, cũng chính là ngày 26 tháng 6 cử hành truyền ngôi đại điện. Cho tới Nhiếp Dung thực lực, Thiết Y môn công bố ra bên ngoài vì là Thiên Thiên Kim Đan. Quy Nguyên Tông cùng Thiết Y môn đặt ngang hàng vì là Dương Châu đời thứ 2 môn phái, hai cái tông môn cũng đều truyền thừa quá ngàn năm. Ở từ khi Thanh Hồ đảo nhất thống Dương Châu sau khi, Quy Nguyên Tông cùng Thiết Y môn liền đều bị Thanh Hồ đảo vững vàng áp chế. Bởi vì thực lực tương đương duyên cớ, Quy Nguyên Tông cùng Thiết Y môn vẫn luôn đang bí ẩn lẫn nhau phản so với. Ngay khi Thiết Y môn truyền ra để cho Nhiếp Dung tiếp nhâm môn chủ xế chiều hôm đó, Dương Châu, Giang Linh Quân, Quy Nguyên Tông tông môn bên trong cung điện. Bên trong cung điện có chừng 10 người. Ngoại trừ tông chủ cùng chấp pháp trưởng lão ở ngoài, những người còn lại đều là Quy Nguyên Tông trưởng lão cùng Hắc Giáp quân thống lĩnh. Đồng liệt vì là Dương Châu đệ nhị tông phái, Quy Nguyên Tông đối với Thiết Y môn vẫn cũng rất quan tâm. Đối với Thiết Y môn do Nhiếp Dung tiếp nhâm môn chủ tin tức, bọn họ cũng phi thường quan tâm.